Sói hoang giống như gào thét, ở trên thảo nguyên vang lên, những cái hung man đột quyết chiến sĩ, gơ loan đao trong tay, điều động chiến mã, đón đường quân tấn công mà tới. Ở nơi này trên thảo nguyên, hai chi dũng mãnh không sợ chết kỵ binh quân đội, mạnh mẽ đụng vào cùng một nơi. Ầm. Chiến tranh vĩnh viễn là thuộc về nam nhân, mà chiến tranh cũng vĩnh viễn là tàn khốc, lại càng là máu tanh. Đường Phong mang theo Yến Vân thập bát kỵ cùng với 20 võ tướng, xông lên trước, tiến đụng vào người đột quyết đội kỵ binh ngũ. Hàng thiết thương đâm ra đi, ở cái tiêu cự đại lực đạo dưới, đem một cái đột quyết tướng lanh thân thể xuyên thủng. Máu tươi phun tung tóe. Yến Vân thập bát kỵ cùng 20 võ tướng, giống như đạo gió xoáy, ở người đột quyết đội kỵ binh ngũ bên trong, hất lên một mảnh gió tanh mưa máu tới. Khốc liệt chém giết, tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã tiếng hí, đan dệt ra một bài chiến trường nhạc dạo. Máu tươi nhuộm đỏ Đường Phong áo giáp. Hai nhánh quân đội, hơn 3 vạn người, triệt để hỗn tại cùng một nơi, khắp nơi đều là tiếng la giết. Đao thương kiếm kích, có được cường đại vầng sáng cùng đoàn chiến kỹ năng gia trì đại đường kỵ binh, vô luận là sức chịu đựng tốc độ hay là về sức mạnh, đã siêu việt đột quyết kỵ binh. Trận này trên thảo nguyên đại chiến, nhất định từ vừa mới bắt đầu lên, chính là không công bằng. Mà thắng lợi thiên bình, cũng đã nghiêng đến đại đường bên này. Đường Phong chiến kỷ, ở phía trên chiến trường này chập chờn. Hắn xuất lĩnh cái này Yến Vân thập bát kỵ cùng 20 võ tướng, đã quán quân phủ 2000 kỵ binh. Đi xuyên qua toàn bộ chiến trường bên trên, mang đi từng cái đột quyết kỵ binh sinh mệnh. Chiến kỳ không ngã, lớn không chấm chín chiến không thôi. Giết. Vì là đại đường, giết. Vì là đại đường, giết. Vang dội tiếng gầm gừ, tại chiến trường mỗi khắp ngõ ngách vang lên, vang vọng thật lâu. Điên cuồng tấn công dưới, người đột quyết kỵ binh quân đội bị vô tình đục xuyên. Làm song phương binh lính sức chịu đựng cùng lực lượng hình thành tương phản về sau, có được hoàn mỹ nhất trang bị đường quân kỵ binh, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đi qua thời điểm, đại đường tinh nhuệ kỵ binh đối mặt đột quyết tinh nhuệ kỵ binh, chỉ có thể là dựa vào tèm hoàn mỹ, miễn cưỡng cùng với nhất chiến. Thế nhưng hiện tại thế nào, ở một đối một tình huống, nắm giữ tinh xảo vũ khí trang bị đường quân kỵ binh, có thể ung dung đè lên đột quyết kỵ binh đánh. Mỗi thời mỗi khắc bên trong, đều có người quẳng xuống chiến mã đi, thế nhưng, trong này, mấy, là đột quyết kỵ binh. Chương 268, hai hoàng ẩm. Trời chiều. Có ngày khung, bị một mảnh hồng vân bao phủ, tựa hồ, ngày hôm nay cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Khốc liệt chém giết, dần dần ngừng lại. Trên thảo nguyên, cái kia xanh mượt thanh thảo, cũng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người và chiến mã thi thể. Đường Phong hành tẩu tại đây núi thây biển máu bên trong, dưới chân dẫm lên cái kia phá toái vũ khí áo giáp. Trận này trên thảo nguyên tao nội chiến đang kéo dài gần sau một canh giờ, cuối cùng kết thúc. Có được cường đại vầng sáng cùng đoàn chiến kỹ năng gia trì tả tiêu kỵ, cuối cùng diệt sạch chi này đột quyết tinh nhuệ kỵ binh. Dòng dã 12.000 người, không có một cái nào chạy trốn, toàn bộ ở lại chỗ này. Trên bầu trời, ngốc ưng ở lượn vòng lấy, phát sinh cái kia chói tai tiếng kêu rên. Cấp tốc quét tước chiến trường, cứu chữa bên ta thương binh. Thu nạp người chết trận thi thể ngay tại chỗ hỏa táng. Trì hoãn bước chân, Đường Phong la lớn. Trận chiến này diệt sạch đột quyết 12.000 kỵ binh, trái kiêu vệ cũng trả giá 3.000 người thương vong đại giới. Điều này cũng hay là nhân số chiếm 31 theo ưu thế tuyệt đối, mà nắm giữ phiêu kỵ vầng sáng cùng với các loại cường đại đoàn chiến kỹ năng gia trì, bằng không thương vong sợ là muốn tăng gấp đôi. Bất quá 3.000 người thương vong là đáng giá. Đang tiêu diệt chi này đột quyết tinh nhuệ kỵ binh về sau, tây tuyến bên trên liền cũng lại không có đột quyết quân đội tồn tại. Hắn có thể yên tâm lớn mật xuất lĩnh lấy quân đội hiện lên ở phương đông, đến thẳng đột quyết đại quân hậu phương. Đức Dương, trung quân trong doanh trướng, theo đến từ chính đại đồng phủ chiến báo đưa đến nơi này, toàn bộ trong doanh trướng vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Dù cho bình tĩnh như Lý Tĩnh, lúc này nhìn cái kia phần chiến báo trên nội dung cũng cảm thấy có chút không chân thực. Hắn cảm giác đầu tiên cái này chiến báo sai lầm. 2 vạn không có vũ khí nặng kỵ binh, chỉ lúc nửa đêm liền công hãm đột quyết đại tướng đồ ghẹ ở tại trấn thủ tương thành, chém đầu thắng ngàn. Cái này dưới cái nhìn của hắn là căn bản không thể xảy ra sự tình. Nếu là đổi lại một cái khác đột quyết tướng lãnh, hay là bởi vì vô năng, cũng có khả năng thất lạc thành trì. Thế nhưng, đồ ghẹ ở tạ người này, hắn là có chỗ hiểu biết, vị này đột quyết đại tướng, cá nhân vũ lực cường đại, mà tinh thông binh pháp, là đột quyết bên trong, có thể tọa chấn một phương đại tướng. Từ lớn như vậy đem tọa chấn, lại có thêm 8.000 đột quyết tinh nhuệ dũng sĩ, cho dù là hắn xuất lĩnh 5 vạn binh sĩ, cũng rất khó ở trong đoạn thời gian công hãm tương thành. Tuy nhiên, hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng, hắn cũng rõ ràng, Giang Hạ quận vương làm người vững vàng nặng, tuyệt đối sẽ không nói dối quân tình. Phần này chiến báo trên nội dung là chân thật, hơn nữa sẽ không có bất kỳ lượng nước tồn tại. Đường Phong nhưng xuất lĩnh trái tiêu vệ, công hãm tương thành, chém giết đồ ghẹ ở tạ cùng dưới trướng 8.000 tinh nhuệ, hơn nữa bản thân còn không có bao nhiêu tổn thất. Nói cách khác, hiện tại Đường Phong đã xuất lĩnh lấy trái tiêu vệ, bước vào trên thảo nguyên. Thật lâu trầm mặc, hắn không tưởng tượng ra được đến người trẻ tuổi kia là như thế nào, lấy 2 vạn kỵ binh ở nửa đêm bên trong công hãm có trọng binh canh gác được tương thành, mà cái này đã không phải là Đường Phong lần thứ nhất công hãm tương thành bên trong. Chẳng lẽ nói người đột quyết đều là chút đồ con lợn à? Nhưng vấn đề là tại sao mình và Hà Gian quận vương gặp được người đột quyết lại là như vậy tiêu dũng thiện chiến đây? Trong doanh trướng, tất cả mọi người thần sắc trên mặt cũng rất là phức tạp. La Thông ngồi ở chỗ đó sững sờ trong chốc lát về sau, cuối cùng nhếch môi đến hạ một trận cười, cười rất tốt hài lòng, lại nhìn Lý Huyền. Từ đầu tới cuối, Lý Huyền cũng lặng lặng ngồi ở góc địa phương, tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, có khiếp sợ, có khó có thể tin, cuối cùng, đến mê man. Nếu như các ngươi là Đường Phong, ở phá tương thành về sau, tiếp đó, sẽ làm thế nào? Lý Tĩnh nhìn trong trầm mặc mọi người, mở miệng hỏi. Nên sẽ trực tiếp lên phía bắc, đến thẳng Âm Sơn Vương đỉnh đi. Nưu Đạt nghĩ một hồi, mở miệng nói. Những người khác cũng đều dồn dập gật đầu phụ họa. Dù sao, ở trước mặt dưới cục thế, Đường Phong xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là, lần này cắt lợi Khả Hãn Nam Trinh đã rút sạch đột quyết bộ lạc binh lính, bây giờ, Bắc Phương Thảo Nguyên bên trên đã không có thể chiến đấu binh sĩ. Nói cách khác, hiện tại Bắc Phương Thảo Nguyên đã là một mảnh không để phòng nơi, Đường Phong hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, đến thẳng Lâm Sơn Vương đỉnh. Nắm giữ 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh, nếu là hắn lên phía bắc đến thẳng Lâm Sơn, như vậy, hoàn toàn có thể đem chọn cái Âm Sơn Vương đỉnh cho hủy diệt. Hủy diệt Âm Sơn Vương đỉnh, Phong Lang cư tư, đây là dội thiên công cực khổ, thật sự có thể sánh ngang ngày xưa quán quân hầu. Có cái này các loại dội thiên công cực khổ ở vây tay, sợ là bất luận cái nào võ tướng đều vô pháp chống cự đi. Cắt lợi Khả Hãn một khi biết được Đường Huyền Tử xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, tất nhiên sẽ thất kinh, lại như lần trước giống như vậy, xuất lĩnh đại quân vội vã lên phía bắc cứu viện Âm Sơn Vương đỉnh. Phó tướng vừa cười vừa nói, tất nhiên như vậy, đến thời điểm đó chúng ta liền có thể thừa dịp đột quyết đại quân vội vàng bắc rút lui thời điểm phát lên phản công. Tô Khánh Tiết có chút kích động nói. Nghe được Tô Khánh Tiết, ở đây một đám võ tướng nhóm cũng không khỏi được tim đập thình thịch. Nếu như phản công thời điểm có thể đánh đổ một phần đột quyết kỵ binh bộ đội, như vậy chính là lượng lớn chiến công a. Nhưng nếu là cắt lợi Khả Hãn từ bỏ Âm Sơn Vương đỉnh, liều mạng nhất chiến đây. Lý Tĩnh lạnh giọng hỏi. Trong nháy mắt, cái này trong doanh trướng yên tĩnh lại, cũng không sẽ đi. Đồng dạng nghi vấn 590 cũng xuất hiện ở Đại Minh Cung, Hàng Nguyên Điện bên trong, mà phát sinh đồng dạng chất vấn, không phải là người bên ngoài, là quanh năm cao ốm ở nhà không ra hổ quốc công Tần Quỳnh. Làm Đường Phong ung dung công hãm tương thành tin tức truyền về sau, rất nhiều người cũng trở nên buông lỏng đối với cái này trận Bắc Phương cuộc chiến, cũng phi thường lạc quan. Bọn họ nhận định, chỉ cần Đường Phong xuất quân tiến quân thần tốc tin tức truyền tới Cắt Lợi Khả Hãn trong thai về sau, Cắt Lợi Khả Hãn tất nhiên sẽ liều lĩnh xuất quân cứu viện Âm Sơn Vương đỉnh. Ai có thể cũng không có suy nghĩ qua, nếu là Cắt Lợi Khả Hãn cắn răng đối với Đường Phong chi kỵ binh này binh sĩ liều mạng, tiếp đó lại sẽ là dạng gì kết quả đây? Đức Dương quyết chiến đã đấu võ, dù cho hiện tại Lý Tĩnh một mực tử thủ đại doanh không ra, thế nhưng cái này chung quy không phải là phương pháp. Nếu là Cắt Lợi Khả Hãn thật tính toán bỏ mạng một kích, vòng qua bị động phòng thủ Lý Tĩnh bộ, trực tiếp nam hạ, đến thời điểm đó cục thế sợ sẽ muôn tối nát. Khi đó Lý Tĩnh chỉ có thể là bị ép cùng Cắt Lợi Khả Hãn triển khai quyết chiến. Đã như thế, Đường Phong xuất lĩnh kỵ binh từ tây tuyến tấn công sách lược cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù cho Đường Phong thật phá Âm Sơn Vương đỉnh, có thể Lý Tĩnh nếu là bại, như vậy trận đại chiến này từ đại chiến lược mà nói, hay là đại đường bại. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hàm Nguyên Điện bên trong lần thứ 2 mây đen giăng kín. Chương 269, khắp nơi quyết đoán. Toàn cục quan, đây là một cái lúng túng đề tài. Đối mặt đại phá đột quyết vương đỉnh, Phong Lang cư tư như vậy khoáng thế kỳ công, chính là xa trường lao tướng cũng vô pháp không tâm động. Huống hồ tại loại này dưới cục thế, dù cho lao tướng cũng rất khó coi như vậy lâu dài. Đứng ở Đường Phong góc độ tới nói, lên phía bắc đến thẳng Âm Sơn Vương đỉnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Cắt Lợi Khả Hãn bỏ mạng một kích, cái này bất quá chính là một cái giả thiết, một loại suy đoán. Hay là Cắt Lợi Khả Hãn có thể sẽ xuất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện Âm Sơn Vương đỉnh đây? Bệ hạ, đây chỉ là một loại giả thiết. Âm Sơn Vương đỉnh với Cắt Lợi Khả Hãn tới nói, chính là hắn chỗ căn bản, nghĩ đến hắn là sẽ không bỏ qua Âm Sơn Vương đỉnh. Lý Tích nói như vậy nói. Chỉ là còn lại mấy cái lao tướng trên mặt như cũng là mây mù che phủ, không nhìn thấy tí kẹo nụ cười, bởi vì bọn họ rõ ràng lấy Cắt Lợi Khả Hãn làm người, còn có hắn bá lực thủ đoạn, hoàn toàn là có thể, cũng có cần phải làm ra như vậy quyết đoán. Cắt Lợi Khả Hãn là cái rất thông minh, rất có đầu não người, hắn không thể nhìn không ra, cho dù là hắn triệu tập đại quân hồi viên cũng không thể đuổi ở Đường Phong trước trở về Âm Sơn Vương đỉnh. Cái này thời điểm vội vàng rút quân, Lý Tinh tất nhiên sẽ xuất đại quân dốc toàn bộ lực lượng ở phía sau điên cuồng công kích hắn đại quân, cuối cùng Vương đỉnh không cứu được đến, trái lại phe mình đại quân có thể sẽ bị Lý Tĩnh cho đánh tan. Mà duy nhất có khả năng cứu sống toàn cục thời cơ, chính là đánh bại Lý Tĩnh xuất lĩnh 14 vạn đại đường chủ lực quân. Chỉ cần đánh bại Lý Tĩnh, tiêu diệt chi này đại đường chủ lực, như vậy Âm Sơn Vương đỉnh luôn hãm cũng là có thể chịu đựng. Hiện tại có hay không còn có thể đủ liên lạc với Đường Phong? Đường Vương nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, mở miệng hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Thảo Nguyên thật sự quá lớn, hơn nữa Đường Phong bộ hành tích bất định, muốn ở cái kia bao la trên Thảo Nguyên tìm tới Đường Phong, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hiện tại chỉ có thể là mong mỏi Cắt Lợi Khả Hãn sẽ không làm cực đoan sự tình tới. Cao Sĩ Liêm thán một tiếng, trầm giọng nói. Đức Dương đột quyết trong doanh địa, Cắt Lợi Khả Hãn cầm cái kia phần đến từ chính tây tuyến tình báo, trầm mặc đầy đủ 1-2 phút, cuối cùng hắn manh liệt đứng lên, rút ra chỗ hông bảo đao đến, đem trước người bản hết sức chém thẳng ra. Hắn điên cuồng phát tiết trong lòng mình phẫn nộ, lại là này cái Đường Phong, lại là hắn, bản vương tất nhiên phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ tức giận ở trong đại doanh quanh quẩn. Ở cái kia một phen rít gào về sau, rất nhanh Cắt Lợi Khả Hãn liền tỉnh táo lại. Khả Hãn, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, ngài nên suy nghĩ thật kỹ, đón lấy nên làm gì quyết đoán. Đứng ở bên cạnh Vu sư, nhìn Cắt Lợi Khả Hãn, mở miệng hỏi. Cái kia đang chết Đường Phong, hiện tại chính dẫn theo Đường Quốc kỵ binh, chạy tới ta Vương đỉnh, nếu là Vương đỉnh có sai lầm, bản vương căn cơ liền không, bản vương hiện tại, tự nhiên là muốn xuất lĩnh đại quân, trở về Âm Sơn Vương đỉnh. Cắt Lợi Khả Hãn mở miệng nói. Khả Hãn, ngài phải biết, cho dù là ngài hiện tại xuất lĩnh đại quân trở về, cũng không thể đuổi ở cái kia Đường Phong trước, chạy tới Âm Sơn Vương đỉnh, hơn nữa, đối diện Đường quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi trở về Bắc Phương, bọn họ tất nhiên sẽ ra đánh. Cái kia Vu sư dùng thanh âm khàn khàn nói. Nghe được Vu sư, Cắt Lợi Khả Hãn trở nên trầm mặc. Hắn tuy nhiên sinh trưởng ở trên thảo nguyên, thế nhưng hắn cũng không phải cái mã phu, rất nhiều khi đợi, hắn cũng có thể đủ để cho mình tỉnh táo lại, đi suy tư. Pháp sư là ý nói, từ bỏ Âm Sơn Vương đỉnh, cùng Đường quân quyết chiến. Thế nhưng là, Đường quân rùa rụt cổ không ra, bản vương cũng bắt bọn họ không có bất kỳ cái gì phương pháp à. Chốc lát trầm tư về sau, Cắt Lợi Khả Hãn cau mày nói, Khả Hãn không cần với bọn hắn ở đây hao tổn, ngài chỉ cần xuất đại quân vòng qua đối diện Đường quân đại doanh, trực tiếp nam hạ, như vậy, đối diện Đường quân tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, lựa chọn cùng Khả Hãn quyết chiến. Cái kia Vu sư vừa cười vừa nói, nghe đến đó, Cắt Lợi Khả Hãn sáng mắt lên, thế nhưng, rất nhanh, hắn lông mày liền lại nhăn lên. Làm như thế, mạo hiểm quá lớn, hơi không chú ý, sợ là liền sẽ toàn quân bị diệt. Hắn cau mày, trầm ngâm nói, nhưng nếu là thắng, vậy thì doanh nhất cắt, bao quát cái kia mất đi đồ vật. Cái kia Vu sư tiếp tục nói, Cắt Lợi Khả Hãn lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Quá không biết bao lâu thời gian, hắn manh liệt ngẩng đầu lên, mệnh lệnh đại quân vòng qua phía trước Đường quân đại doanh, nam hạ. Vang dội thanh âm tại đây đột quyết trong doanh địa vang lên. Theo đột quyết đại quân dày đặc điều động, làm ra nam hạ tư thái lúc, đối diện đại đường trong doanh địa xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cắt Lợi Khả Hãn khó nói điên à, hắn ngay cả mình Vương đỉnh cũng không muốn. Nưu Đạt đứng ở nơi đó, lớn tiếng gầm thét lên, hắn đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chuẩn bị bỏ mạng một kích. Tô Khánh Tiết nhíu chặt mày nói, sợ là hắn đây là dự định buộc chúng ta cùng hắn quyết chiến. Lý Tĩnh phó tướng trầm giọng nói. Lý Tĩnh đứng tại chỗ đổ phía trước, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ. Nếu là Đường Phong lên phía bắc, hiện tại sợ là cũng sắp tiếp cận Âm Sơn Vương đỉnh đi. Lý Tĩnh trầm kêu lên, đại soái, cái này thời điểm nơi nào còn nhớ được hắn đây, hắn đi Âm Sơn cướp đoạt chiến công, chúng ta nhưng phải đối mặt điên cuồng đột quyết đại quân. Nưu Đạt căm giận hô, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Tĩnh trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay người lại chép, nhậm chức đột quyết đại quân nam hạ chỉ sẽ khiến Bắc cảnh triệt để thối nát, cái này chịu tội chúng ta ai cũng nhận không nổi, vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng không thể thả người đột quyết nam hạ. Lý Tĩnh trầm giọng nói, đại soái ý tứ là muốn cùng người đột quyết triển khai quyết chiến. Nưu Đạt nhìn Lý Tĩnh không phải là quá khẳng định hỏi, những người khác cũng đều là cho mày hẹp bên trong bên trong hẹp nhìn Lý Tĩnh. Thế nhưng là chúng ta 13 vạn người, mà người đột quyết có 19 vạn, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phó tướng nhíu mày đầu lớn tiếng nói, có thể hắn Cắt Lợi Khả Hãn biểu dương trên là từ bỏ Âm Sơn Vương đỉnh, thế nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không thật đối với Âm Sơn Vương đỉnh bỏ mặc không quan tâm. Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng nói, hắn tất nhiên sẽ phái ra một nhánh số lượng không ít kỵ binh bộ đội lên phía bắc. Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh dừng lại một chút một hồi. Âm Sơn Vương đỉnh chính là hắn chỗ căn bản, hắn có thể nhậm chức Đường Phong công phá Vương đỉnh, thế nhưng tuyệt đối sẽ không mặc cho Đường Phong đem Vương đỉnh bên trong tất cả mọi người miệng cùng tài phú cướp đi. Chốc lát dừng lại về sau, hắn tiếp tục nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đều sẽ phái ra một nhánh nhân số ở 2 vạn kỵ binh bộ đội, nói cách khác, chúng ta phải đối mặt đột quyết đại quân, không phải là 19 vạn, mà là 17 vạn, cũng chỉ so với chúng ta nhiều 40.000. Chương 270, nội tâm mất cân bằng trưởng Tôn Sung. Trường An. Hồ Nguyệt lâu bên trong. Lúc này, một đám Trường An quyền quý thế tử nhóm đang tại nơi này mở thi hội, uống rượu hoa. Tổ chức trận này thi hội chính là Khúc Gia Nhị Thiếu, Khúc Bình Lượng. Cho tới người tham gia cũng không nhiều, nhưng cũng có tên Trường An thế tử. Nói thí dụ như trưởng Tôn phủ đại thế tử, danh mãn Trường An đại tài tử trưởng Tôn Sung, lại nói thí dụ như thân quốc công cao sĩ Liêm con út cao Lý Hành, lại nói thí dụ như hình quốc công phủ nhị thế tử Tô Khánh Thiết, cùng với phòng di ái cùng chỉnh sử lượng đối với bạn bè tốt. Cái này mỗi người bên người cũng ngồi một cái dung nhan tốt hơn, vóc người ưu mỹ gái lầu xanh. Mọi người đang trong bình phòng ngồi quanh chân, trước người trên chiếu trưng bày các loại rượu rau quả. Thanh Bình tiểu phường nhưỡng cái này rượu mới, mặc dù có chút cay, thế nhưng mùi rượu phân tán so với di vãng uống rượu đến tốt hơn nhiều, chỉ là giá cả có chút quý. Khúc Bình Lượng bưng chén rượu, nhấp một ngụm rượu, mở miệng nói: "Đúng vậy à, chỉ nho nhỏ này một bầu rượu, liền muốn 200 văn, gia đình bình thường, nơi nào uống lên như vậy quý rượu?" Phòng Di Ái cũng gật đầu phụ họa nói: "Vật hiếm thì quý sao, cái này các loại hảo tiểu, vốn là nên là chúng ta những này nhà quyền quý hưởng dụng, những cái phố phường tiểu dân, nơi nào có tư cách hưởng dụng cái này các loại mỹ tử đây?" Bên trong Nhàn vừa cười vừa nói. Nghe được bên trong Nhàn, Khúc Bình Lượng cười gật đầu phụ họa. 113. Không sai, như những cái lam lũ người, cũng có thể mua được lên rượu này. Vậy này cũng sẽ không coi là tốt rượu. Khúc Bình Lượng phụ hòa nói. Trường Tôn Sung quỳ ngồi ở chỗ đó, tại đây món ăn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nghe nói, rượu này, cũng là Đường Phong mân mê đi ra. Thế nhưng là thật. Bên trong nhàn đột nhiên muốn tìm cái gì, mở miệng hỏi. Hẳn là thật, Thanh Bình tự phường, chính là hắn đầu mối, thái tử cùng Việt Quốc công cùng một nơi kết phường xây. Phong Di Ái nghĩ một hồi nói. Cái này rượu mới, vừa mới lên sàn, Trường An thành bên trong quyền quý liền cùng nhau tiến lên, chỉ cái này một loại rượu, sợ là một năm trôi qua, liền có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Bên trong nhàn tràn đầy hâm mộ nói. Nếu là, bên trong nhàn còn muốn nói điều gì, thế nhưng, nói không có nói ra, đã bị trưởng tôn sung cắt đứt. Ngươi tốt nhất đừng đánh cái này rượu mới chú ý, thái tử đối với Thanh Bình tiểu phường rất là để bụng, nếu ngươi là dám đi chạm cái này rượu mới nghề nghiệp, thái tử bên kia, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trưởng tôn sung hờ hững nói. Nghe được trưởng tôn sung cảnh cáo, bên trong nhàn dừng một cái kia cầm lấy chén rượu tay, không khỏi rung động một hồi. Hắn không phải người ngu, hắn rõ ràng rất, như, GBCB, là bị thái tử ghi hận bên trên, sẽ là kết quả gì? Thái tử là thần nhân. Đây chính là thái tử, là tương lai hoàng đế. Tuy nhiên, chỉ cần thái tử một ngày không đăng cơ, liền vẫn chỉ là thái tử, nhưng nếu là thái tử thật đăng cơ, đến thời điểm đó, cùng hắn tính toán, khi đó, sợ là hắn lao tử cũng cứu không hắn. Ngược lại là ngạc nhiên, mấy ngày nay, cũng không nghe Đường Huyền Tử tin tức, tựa hồ, hắn khá hơn chút, chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ không phải bệnh chứ? Phong Di Ái có chút ngạc nhiên hỏi. Vâng, ngày trước, ta còn mong đi hắn quý phủ, thế nhưng, quý phủ người nói, hắn ra khỏi thành, ngày gần đây cũng không ở trong phủ. Trình Sử Lượng cũng mở miệng nói. Trường Tôn Sung quỳ ngồi ở chỗ đó, ngón tay vướt vướt chén rượu kia, không biết nghĩ đến gì đó. Đại tin tức, đại tin tức. Ở nơi này cái thời điểm, một người mặc võ phục thanh niên, bước nhanh từ bên ngoài chạy vào, la lớn. Hồ Nguyệt Lâu nội nhân, cũng tạm dừng đề tài, dồn dập nhìn sang. Đường Huyền Tử xuất 20000 trái tiêu vệ, lại phá tương thành, chém giết đột quyết đại tướng Đồ Ghẻ ở tạ cùng dưới trướng 8000 tinh nhuệ. Thanh niên kia hưng phấn hô. Trong ngay mắt, Hồ Nguyệt Lâu bên trong trở nên yên tĩnh lại, giống như chết yên tĩnh. Ầm. Có rượu chén ngã xuống đất, thanh âm kia nghe rõ rõ ràng ràng. Tin tức này, không phải là có người bịa đặt đi ra đi. Có người không tin hỏi. Vậy Đồ Ghẻ ở tạ thế nhưng là Cắt Lợi Khả Hãn tọa hạ ngũ đại tướng bên trong, võ lực siêu quần, lại càng là tinh thông binh pháp, có hắn xuất linh 8000 đột quyết tinh nhuệ đóng giữ tương thành, đừng nói là Đường Huyền Tử, chính là vệ quốc công sợ cũng không bắt được tương thành đi. Lại có người nói nóng hầm hập tin tức sẽ không sai, các ngươi nếu không phải tin nói, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Thanh niên kia vừa cười vừa nói, đại tin tức, Đường Huyền Tử xuất quân đại phá tương thành, bây giờ chính xuất lĩnh 20000 kỵ binh thẳng đến Âm Sơn Vương đỉnh mà đi. Lúc nói chuyện đợi, lại có một chàng thanh niên chạy vào. Lần này Hồ Nguyệt Lâu bên trong cả đám cũng lại vô pháp bình tĩnh. Trường Tôn Sung ngồi ở chỗ đó, này thanh chơi chén rượu ngón tay dừng lại, tấm kia khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy kinh ngạc, lại nhìn những người khác thì là một mặt khiếp sợ, còn có chính là khó có thể tin. Chuyện này, điều này cũng quá không thể tin được đi. Trình Sử Lượng nuốt một ngụm nước bọt, ngôn ngữ có chút gian nan nói. Hắn so với chúng ta tuổi tác cũng tiểu, chúng ta ở đây uống rượu hoa, người ta cũng đã chỉ huy mấy vạn kỵ binh, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Phong Di Ái lòng tràn đầy phức tạp nói. Không cách nào so sánh được à, chúng ta là người bình thường, mà tên kia, là yêu nghiệt, người bình thường làm sao có thể cùng yêu nghiệt so với đây. Cao Lý Hành cười khổ nói. Ngồi ở Cao Lý Hành bên người Khúc Bình Ngưỡng, tay nắm cái chén, cả người ngây ra như phỗng, vẻ mặt đó, khỏi nói nhiều phong phú. Trong nhân thế đau xót nhất không gì bằng, là ngươi vẫn còn ở tiêu xài thanh xuân thời điểm, ngươi bạn cùng lứa tuổi, cũng đã đang cùng cha ngươi bối cùng đài cạnh tranh. Không có ghen ghét, bởi vì, căn bản sinh không nổi bất kỳ ghen ghét đến, có, chỉ là mãnh liệt cảm giác vô lực. Không có đối với so với, liền không có thương hại a. Trường Tôn Sung đột nhiên đứng lên đến, không cùng bất luận người nào giao lưu, túi đầu, trực tiếp hướng về Hồ Nguyệt Lâu cửa đi đến. Bất thình lình động tĩnh, dưới mọi người nhảy một cái. Sung ca, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong? Bên trong nhàn nhìn Trường Tôn Sung, vội vàng hỏi. Về nhà. Trường Tôn Sung cũng không dừng lại, phối hợp đi tới. Mọi người ngồi ở chỗ đó, hai mặt nhìn nhau. Đừng nói, để hắn đi đi. Có người còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng, bị Cao Lý Hành đánh bại. Cao Lý Hành lại hướng về Hồ Nguyệt Lâu cửa liếc mắt nhìn, lắc đầu, một trận thở dài. Hắn biết rõ, Trưởng Tôn Sung thất thố như thế, là bởi vì, Trưởng Tôn Sung lòng tự trọng quấy phá, càng xác thực tới nói, là Trưởng Tôn Sung kiêu ngạo, bị vô tình trả đạp. Trưởng Tôn Sung vẫn tự cho mình siêu phàm, vẫn là trong mắt tất cả mọi người thiên tài, tuổi còn rất nhỏ, liền có bất phàm thành tựu. Nhưng còn bây giờ thì sao, Đường Phong dị quân bất chợt tới lên, đầu tiên là Thiên Lý buôn tập đột quyết vương đỉnh, cấp giật đột quyết vương hậu, lại là liền làm chuyển thế chi thơ, lại các phương diện, ép hắn Trưởng Tôn Sung một đầu. Mà bây giờ, Đường Phong lại càng là xuất lĩnh 20000 kỵ binh, lại phá tương thành, chém giết đột quyết đại tướng. Nếu là hắn có thể lần thứ hai đại phá đột quyết vương đỉnh, như vậy liền có thể đuổi sát đã từng quán quân hầu. Khi đó, Trưởng Tôn Sung cũng chỉ có thể đi ngưỡng mộ Đường Phong. Chương 271, quyết chiến mở ra. Làm Đường Phong phá tương thành, chém đột quyết đại tướng tin tức ở Trường An thành bên trong truyền ra thời điểm, Đường Phong đang tại xuất lĩnh lấy gần 20000 trái tiêu vệ kỵ binh, hướng về Đông Phương lao vụt lên. Nếu là từ lợi ích tối đại hóa tới nói, hắn nên hướng về bắc đi, đến thẳng Âm Sơn vương đỉnh. Nắm giữ có đủ nhiều binh lực, không có bất kỳ cái gì đột quyết truy binh tồn tại, Âm Sơn vương đỉnh đối với hắn mà nói chính là một con không để phòng dê béo, chỉ cần hắn đồng ý là có thể đem cướp đi. Đại phá đột quyết vương đỉnh, phong lang cư tư, chỉ cái này dội thiên công tích liền đủ khiến hắn phong hầu. Thế nhưng Tả Hữu cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn còn nhịn xuống hấp dẫn. Khi hắn rời đi Trường An trước đêm đó, hắn cùng Quách Tinh Danh cuộc nói chuyện dài hồi lâu, Quách Tinh Danh cũng cho hắn làm tốt vài loại suy đoán. Dựa theo Quách Tinh Danh suy đoán, nếu là hắn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Tương Thành, tiến quân thần tốc đến thẳng Long Sơn, rất có thể để Cát Lợi Khả Hãn sợ ném chuột vỡ đồ. Kết quả cuối cùng chính là Cát Lợi Khả Hãn từ bỏ Âm Sơn vương đỉnh, buộc Lý Tĩnh cùng hắn quyết chiến. Vì là ngăn cản Cát Lợi Khả Hãn năm hạng, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể lựa chọn trong lúc vội vã cùng Cát Lợi Khả Hãn quyết chiến, mà Lý Tĩnh thắng lợi hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Nếu là Lý Tĩnh xuất lĩnh đại đường Bắc Phương quân đoàn thảm bại, như vậy giống như là Bắc Phương đại môn triệt để mở rộng. Đến khi đó, Cát Lợi Khả Hãn liền có thể xuất lĩnh đột quyết quân đội trực tiếp năm hạng, Bắc Phương liền triệt để thối nát. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đại đường Bắc Phương quân đoàn thảm bại về sau, tất nhiên sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Dục gia dục dịch thổ phiên, Tây Đột Quyết, còn có Cao Cú Lệ, sợ là sẽ thừa dịp hỏa đánh cướp. Là một người người Hán, một cái chính thống người Hoa, Đường Phong là không thể cho phép nhà Hán Giang Sơn bị ngoại tộc soạn soạn. Sau nhiều lần cân nhắc, vì lẽ đó, hắn làm ra quyết đoán, từ bỏ lên phía Bắc quyết định biện pháp, trực tiếp hiện lên ở phương Đông, thừa dịp Cát Lợi Khả Hãn cùng Lý Tĩnh quyết chiến thời điểm, từ phía sau đối với Đột Quyết đại quân triển khai tập kích bất ngờ. Hắn tin tưởng, sẽ không có người nghĩ đến, hắn sẽ vứt bỏ cái kia dội thiên công cực khổ, chạy tới Đức Dương tham gia trận này quyết chiến. Đường Vương cùng một đám đại thần không nghĩ tới, Lý Tĩnh không nghĩ tới, Cát Lợi Khả Hãn đồng dạng cũng không nghĩ ra. Nếu tất cả mọi người không nghĩ tới, như vậy, nói đúng là, bắt đầu quyết chiến về sau, Cát Lợi Khả Hãn là sẽ không tại chính mình phía sau cái mông đề phòng. Như vậy, một khi chính mình xuất lĩnh trái tiêu vệ sau khi xuất hiện, tất nhiên có thể đánh Cát Lợi Khả Hãn một trở tay không kịp. Việc cấp bách chính là ở quyết chiến không có kết thúc trước, chạy tới Đức Dương. Thời gian cấp bách, cho không được có bất kỳ trì hoãn. Các loại vầng sáng, đoàn chiến kỹ năng, kéo dài khởi động, Đường Phong hiện tại chỉ có một suy nghĩ, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Đức Dương, chiến tranh đúng là vẫn còn bạo phát. Song phương mấy chục vạn đại quân hôn tại cùng một nơi, khốc liệt chém giết, đem cái này đại địa nhuộm đỏ, đem có ngày cũng nhuộm đỏ. Lý Tĩnh tuy nhiên lựa chọn quyết chiến, thế nhưng lại không phải là vội vàng trong lúc đó, cái gì cũng không để ý liều mạng nhất chiến. Thân là thống soái, hắn có chính mình cân nhắc. Dù cho cục thế đã rơi vào bị động, thế nhưng hắn vẫn ở cân nhắc toàn cục, làm sao sẽ bị động hóa thành chủ động. Mấy trăm ngàn người chiến trường, không thể nghi ngờ là hùng vĩ. Lý Tĩnh đứng ở soái trên đài, nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, đem hết thảy đều thu vào đáy mắt. Đường quân mạnh, thế nhưng Đột Quyết cũng không yếu. Chính thức về mặt ý nghĩa tới nói, đại đường vô địch thiên hạ là ở Trịnh Quán năm sau kỳ, Chu Vũ Hoàng thời đại bên trong. Mà ở không có tiêu diệt Đông Tây Đột Quyết trước, Đường quân cũng không phải là chính thức vô địch tiên. Chiến cục từ vừa mới bắt đầu lên, liền rơi vào giằng co trạng thái. Đường quân đại tướng, tất cả mang binh lên sân khấu chém giết, bao quát cánh tay bị thương La Thông, cũng đều mặc giáp ra trận. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một hồi sinh tử chi chiến. Làm đại đường Bắc Phương trưởng thành, bọn họ không có đường lui. Lý Tĩnh ở xem chừng, Cát Lợi Khả Hãn cũng đồng dạng ở xem chừng. 17 đối với 13, mặc dù có 4 vạn người mấy chênh lệch, thế nhưng ở đại quân đoàn tác chiến, như vậy nhân số chênh lệch, lúc mới đầu đợi, kỳ thật là không nổi bật. Hơn nữa, loại này đại quân đoàn tác chiến, bắt đầu quyết chiến về sau, song phương cũng không thể đần độn một con nào đem sở hữu quân đội cũng phải ra. Đức Dương ra, cái kia rộng lớn trên thảo nguyên, là phô thiên cái địa song phương quân đội. Chiến trường kéo dài mấy dặm. Đủ loại lá cờ, theo Lý Tĩnh mệnh lệnh, không ngừng lung lay, hướng về các nơi đường quân phát sinh mệnh lệnh. Quân đội ở dày đặc đuổi, công phòng trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Song phương chém giết, từ giữa trưa một tận tới đêm khuya. Mãi đến tận bóng đêm phủ xuống thời giờ đợi, song phương vừa mới từng người hôm nay thu binh. Đường quân đại doanh cùng Đột Quyết đại doanh bên trong cái kia mảnh rộng lớn bãi cỏ, xanh mượt mục thảo, bây giờ cũng bị trà đạp không ra hình thù gì. Hỗn độn đồng cỏ bên trên, máu tươi hội tụ thành vũng nước, khắp nơi đều là người và chiến mã thi thể, cùng với pha toái vũ khí áo giáp. Trung quân đại doanh bên trong, bầu không khí có chút trì nặng. Hôm nay một ngày chém giết, Đường quân ra sức chém giết, hơn nữa Lý Tĩnh có thứ tự ứng đối, Đường quân ở cục diện bên trên ngược lại là chiếm một chút lợi lộc. Chỉ là mọi người đều rõ ràng, cái này ngày thứ nhất chém giết, song phương đều có chỗ khắc chế, cũng không có đem hết toàn lực. Biểu Dương nhìn qua, song phương 30 vạn đại quân lên một lượt chiến trường, nhưng trên thực tế chính thức tham dự chém giết cũng là 10 vạn người. Song phương thăm dò đã kết thúc, làm Thái Dương lần thứ 2 thăng lên thời điểm, e sợ sẽ không chỉ là đơn giản thăm dò. Không, cái kia đều sẽ dùng thảm thiết nhất quyết chiến, tất cả mọi người vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngày mai, người Đột Quyết tất nhiên sẽ toàn quân điều động, triển khai đại quyết chiến, trận chiến này, nếu chúng ta bại, ta đại đường Bắc cảnh đều sẽ rơi vào thối nát tư thế, vì lẽ đó, chúng ta không thể thua, chỉ có thể thắng. Lý Tĩnh nhìn trong doanh trướng chư vị tướng quân, trầm giọng nói, tất cả mọi người, đồng loạt đứng lên. Thiên hữu đại đường, vì ta đại đường, tử chiến không nghỉ. Vang dội thanh âm, tại đây trong doanh trướng vang lên. Cũng đi nghỉ ngơi đi. Lý Tĩnh vất tay một cái, nói, chúng võ tướng lại chắp tay ôm quyền, lục tục rời đi trung quân đại doanh. Trong doanh trướng chỉ còn dư lại Lý Tĩnh cha và con gái. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nữ nhi, Lý Tĩnh nhẹ giọng thán một tiếng, lần này ngươi không nên tới. Lý Tĩnh đi lên phía trước, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, không có cái gì có nên hay không sự tình, vì nước mà chiến không chỉ là nam nhân sự tình. Lý Uyển mỉm cười, mở miệng nói: "Nếu là ngày mai cuộc chiến, không hề đo, ngươi tức khắc mang theo ngươi nữ binh doanh nam hạ." Lý Tĩnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói: "Lý Uyển đứng lên, nhìn mình phụ thân, vào giờ phút này, nàng mới phát hiện, cha mình trên đầu có thật nhiều tóc trắng. Đã từng cái kia vì là đại đường chinh chiến tứ phương quân thần, bây giờ cũng đã già yếu. Có lẽ là bởi vì lão, dĩ nhiên thiếu mấy phần đi qua tự tin mới." Chương 272, Mạch Đao Doanh. "Uyển Nhi, ban đầu ta không nên ép buộc ngươi." Lý Tĩnh trầm mặc chốc lát, vất vả nói: "Nghe được phụ thân." Lý Uyển dừng một cái, cặp kia mắt đẹp cứ như vậy lặng lặng nhìn mình phụ thân, cười cười. Nàng đứng lên, chậm rãi đi tới doanh trướng trước cửa, hướng về bên ngoài nhìn tới. Nàng ánh mắt ngắm nhìn bát phương. "Phụ thân, trận chiến này hắn nên có thể phong hầu chứ?" Nhìn chăm chú lên xa như vậy phương, Lý Uyển đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Lý Uyển cái này đột nhiên dò hỏi, Lý Tĩnh sững sờ một hồi. Rất nhanh, hắn liền cũng là biết rõ Lý Uyển yêu cầu là ai. Lý Tĩnh cũng đi tới cửa lều, theo Lý Uyển ánh mắt hướng về kia bắc phương phóng tầm mắt tới. Hai lần đại phá tương thành, lần này lại càng là chém giết đột quyết đại tướng cùng 8000 đột quyết tinh nhuệ. Bây giờ hắn chỉ huy lên phía bắc, bắc phương thảo nguyên bên trên đã không có ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Lý Tĩnh ngôn ngữ bình thản nói: "Lại phá đột quyết vương đỉnh, cướp giật mấy trăm ngàn người đột quyết cùng vô tận châu ngựa, phong lang cư tư, này các loại công vân đủ để sánh ngang quán quân hầu." Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh trong lòng vô tận cay đắng. Hay là hắn cũng xưa nay không nghĩ tới quá, cái kia bị hắn từ nhỏ trong hương thôn mang ra người trẻ tuổi sẽ có hôm nay thành tựu. Quét ngang bắc phương thảo nguyên, phong lang cư tư, đuổi sát quán quân hầu. Ta sùng bái nhất người chính là quán quân hầu, ta mộng tưởng chính là gả cho một cái như quán quân hầu giống như nam nhân. Lý Uyển chậm chậm nói: "Chỉ là ta cùng hắn cuối cùng là vô duyên vô phận." Nói tới chỗ này, nàng than nhẹ một tiếng: "Nếu ngươi phải không muốn hòa ly, là cha tất nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, chính là bất luận người nào đến cũng không thể buộc ngươi." Lý Tĩnh xoay người sang chỗ khác, nhìn mình nữ nhi, trầm giọng nói: "Lý Uyển vẫn nhìn bắc phương. Cát Bụi trở về với Cát Bụi, nếu vô duyên vô phận, hà tất cưỡng cầu đây?" Bóng đêm dần sâu, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, thế nhưng cái này tĩnh chỉ là đại chiến đến trước yên tĩnh thôi. Trên thảo nguyên, cái kia vô số cây đuốc hình thành một cái dài dài hỏa long. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, cặp kia mệt mỏi con ngươi nhìn về phía trước hắc ám. Liên tục hai ngày hai đêm chạy băng băng, đối với thể lực cùng tinh lực tiêu hao không thể nghi ngờ là cự đại, mỗi người cũng đến cực hạn chịu đựng. Dù cho coi như là Đường Phong lúc này cũng đã mệt mở hơi thai, nếu không phải ý chí ở kiên trì, chỉ sợ hắn đã từ trên lưng ngựa té xuống đi, nằm trên đất ngủ. Tất cả mọi người xuống ngựa, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đến một chỗ trên gò núi thời điểm, Đường Phong dừng lại, la lớn. Chạy băng băng bên trong các kỵ binh cũng kéo lại chiến mã, dừng lại, vươn mình xuống ngựa, sau đó rất nhiều người trực tiếp liền nằm trên đất. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng ngủ say. Đường Phong đứng ở đó trên gò núi, ngắm nhìn đông phương. Hiện tại hắn không rõ ràng Đức Dương quyết chiến có hay không đã bắt đầu, chỉ là trong lòng mãnh liệt bất an nói cho hắn biết quyết chiến cũng đã bắt đầu. "Thực ra ngài cũng nghỉ ngơi đi." Triệu Bình đi tới, thấp giọng nói. Đường Phong xoay người sang chỗ khác, đối với Triệu Bình vừa vặn nụ cười, cười gật gù, ngay tại chỗ tại đây trên gò núi nằm xuống. Rất nhanh, toàn bộ trên thảo nguyên lại bình tĩnh lại. Cầm sạch thần tia ánh sáng mặt trời đầu tiên quét xuống ở trên thảo nguyên thời điểm, cái này yên tĩnh thảo nguyên lần thứ hai náo nhiệt lên. Du dương tiếng kèn lệnh ở trên thảo nguyên vang lên. Người đột quyết hơn 10 vạn kỵ binh, mênh mông quần quận từ các nơi trong doanh địa chạy băng băng, ở đồng cỏ bên trên xếp thành hàng. Kỵ binh tạo thành biển sâu, không nhìn thấy phần cuối. Đường quân trong đại doanh. Ô. Đồng dạng cái kia du dương tiếng kèn lệnh muốn tìm, còn có cái kia chấn thiên tiếng chống trận. Điểm tướng đài bên trên, cái kia một thân hắc sắc áo giáp Lý Tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, phía sau là mấy cầm trong tay cờ hiệu truyền lệnh binh. Tiếng chống trận, la thông chờ thêm trăm vị tướng quân trở mình lên ngựa. Đủ loại lá cờ, theo Lý Tĩnh mệnh lệnh, không ngừng vung lên, biến đổi. Đại doanh viên cửa ầm ầm mở ra. 10 vạn đại đường quân sĩ, mênh mông quần quần từ cái kia viên cửa xung phong mà ra. Trung quân đại doanh bên trong, chỉ còn dư lại 2 vạn bộ quân, hộ vệ chủ soái an toàn đồng thời, cũng đảm nhiệm quân dự bị. Cùng đại đường một dạng, đột quyết phương diện, trung quân bên trong cũng đồng dạng bảo lưu 2 vạn kỵ binh. Hai quân đối chọi. Đột quyết phương diện, cùng một màu kỵ binh, 14 vạn kỵ binh, phân 3 cái bộ phận. Đường quân chủ lực quân đội phần lớn là bộ kỵ lăn lộn thành, thứ nhất cái tiêu chuẩn vệ bao quát bộ binh 12.500 người, kỵ binh 5.000, truy trọng binh 1.500, một nhánh như vậy binh sĩ tổng cộng hẹn 2 vạn người ngựa. Trong đó, 12.500 tên bộ binh, giáp binh 7.500 tên, chủ yếu sử dụng mình quang giáp, ở 7.500 giáp binh bên trong có 2.500 tên mạch đao binh. Những này mạch đao binh mỗi người ở lượng eo phân biệt có treo cung một cái, tiện 30, sau lưng giao nhau cắm vào có cán dài mạch đao một thanh, trường thương một cái, ngoài ra 5.000 giáp binh cũng cùng có cung một cái, tiện 30, thương một cái, đoạn chuôi trọng đao một cái. 5.000 bộ binh hạng nhẹ, 2.500 người xứng cung một cái, tiện 30, đoạn chuôi trọng đao một cái, trường thương một cái, hình bông da châu thuẫn một mặt. Mặt khác 2.500 khinh binh xứng cung một cái, tiện 30, còn ở sau lưng một cái càng to lớn hơn tiễn lâu, trang tiễn 100, xứng nỏ một cái, trường thương một cái. Nói cách khác, bất kể là kỵ binh hay là bộ binh, đường quân trang bị cung nỏ tỷ lệ đạt đến 120%, người người phân phối cung nỏ, có lại càng là phân phối hai cái, dùng cái này bảo đảm cường đại hỏa lực tầm xa. Mà cái này cũng là đại đường quân đội có thể cùng dân tộc du mục kỵ binh chống lại từ bản chỗ. Gần 3 vạn kỵ binh phân chia với chiến trận hai cánh, 7 vạn dư bộ quân ở giữa, giáp binh nằm ở bộ quân chiến trận hàng trước nhất, bộ binh hạng nhẹ bọc hậu. Cái này từng cái bộ binh trong tay cũng nắm chặt cung nỏ. Một nhánh quân đội bên trong, tất cả mọi người cầm trong tay cung nỏ, tin tưởng tình cảnh như vậy là sẽ không xuất hiện tại cái khác vương triều trong quân đội.
Ô, ô,
2.8 người đột quyết trung quân đại doanh bên trong phát sinh cái kia tăng cao liên miên tiếng kèn lệnh. Nương theo lấy cái này kèn lệnh âm thanh, hai cánh đột quyết kỵ binh quân đoàn bắt đầu phát lên tấn công. Đường quân quân trận, sở hữu quân sĩ dồn dập nắm lên cung tiễn, từ phía sau tiễn cái sọt bên trong rút ra một viên mũi tên, khoác lên cung nỏ bên trên. Làm phó thống soái, Đồng La Thông đứng ở bộ quân quân trận bên trong, cặp kia ưng đồng dạng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trung quân điểm tướng đài bên trên, chiến kỳ múa, chống trận ầm ầm vang lên. Chỗ kia với hai cánh hai vạn dư đại đường kỵ binh bắt đầu lùi lại, co rút lại đến bộ quân quân trận hậu phương. Lý Tính muốn lấy đại đường bộ binh ứng đánh đột quyết kỵ binh. Bên ngoài ngàn dặm Trường An, vào giờ phút này, Huyền Vũ môn trên lâu thành, Đường Vương Lý Nhị đứng ở nơi đó, ngắm nhìn đông bắc, ở phía sau hắn, một đám lao thần đứng lặng. Chương 273, cường đại đại đường bộ quân. Đại chiến đã bắt đầu đi. Ngắm nhìn đông bắc, Đường Vương thấp giọng nói. Đứng ở phía sau Cao Sĩ Liêm, hơi gật gù. Cái này thời điểm cũng đã bắt đầu. Trời cao phù hộ ta đại đường. Đường Vương ngưỡng mộ thiên cung, ngôn ngữ thành kính nói. Thiên hữu đại đường, thiên hữu đại đường. Một cái kia cái lao thần cũng thấp giọng lẩm bẩm. Trường An thành bên trong, như cũng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Bài săn bên trong, trong thanh lâu, những người trẻ tuổi kia vẫn ở thỏa thích phóng thích ra chính mình sức sống cùng thanh xuân. Thị tập bên trên, đến từ chính các nơi các thương nhân bận rộn muốn uống chào hàng chính mình thương phẩm. Không có ai biết, lúc này ở đại đường bắc cảnh bên trên, hơn 10 vạn đại đường quân nhân đang tại vì là đế quốc này mà phấn khởi chiến đấu. La Thông rút ra bên hông đường đào tới, có tiết tấu tiếng chống trận ở quân trận bên trong vang lên. Theo cái này chống trận vang lên, đường quân bộ quân dồn dập giơ lên trong tay cung tiễn, dương cung cài tên. Cái kia 31 dường như mưa rơi mũi tên, tổng quân trận bên trong bay lên, xét qua thiên không, hướng về kia chạy băng băng đột quyết kỵ binh bay đi. Dày đặc mũi tên bao trùm phía trước mảng lớn không gian, hàng trăm hàng ngàn đột quyết kỵ binh ở mưa tên bên trong từ tốc độ cao chạy băng băng trên chiến mã rơi xuống dưới, sau đó bị mặt sau chiến mã vô tình dẫm đạp. Bán, lại là một làn sóng mưa tên tổng quân trận bên trong bay lên, xét qua thiên không, rơi vào chạy băng băng đột quyết kỵ binh bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp, dày đặc mưa tên vô pháp ngăn cản đột quyết kỵ binh bước chân. Lại bắn. La Thông tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên. Một vòng mới mưa tên lại một lần bay lên, lần thứ hai rơi vào người đột quyết trên đỉnh đầu. Không ngừng có người trúng tên từ trên chiến mã rơi xuống dưới, giống như đại dương kỵ binh hải dương quần quận về phía trước. Theo đột quyết kỵ binh vọt tới đường quân quân trận trong vòng trăm thước, trên chiến mã đột quyết kỵ binh dồn dập nắm lên cung tiễn đến, ở trên chiến mã lấy cung tiễn giáng trả. Đường quân quân trận bắt đầu không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất. Thế nhưng toàn bộ quân trận nhưng không có một chút nào hỗn loạn, từng cái đường quân quân sĩ trên mặt mang theo như cũng là cái kia một mảnh kiên nghị. Mấy vạn người một lần bắn một lượn, làm cái kia mấy vạn viên mũi tên bay lên không trung mà lên thời điểm, tựa hồ toàn bộ thiên không cũng bị che lại. Cái kia xông lên phía trước nhất đột quyết kỵ binh hầu như trong nháy mắt bị mưa tên thôn vệ, lấy ngàn mà tính đột quyết kỵ binh bị bắn thành con nhím. Cái này bất quá mấy trăm mét khoảng cách tấn công, có gần vạn đột quyết kỵ binh ngã vào mưa tên bên dưới. Ở trả giá gần vạn nhân thương vong về sau, đột quyết kỵ binh rốt cục vọt tới đường quân quân trận phụ cận. Mạch đao doanh tấn công, La Thông gầm thét lên. Hơn vạn danh thủ cầm dài dài mạch đao, thân mang cẩn trọng áo giáp mạch đao binh, ở quân trận phía trước tạo thành một đạo cương thiết phòng tuyến. Theo đột quyết kỵ binh tấn công mà đến, những này mạch đao binh đồng thời giơ lên trong tay mạch đao chém ra. Chim nặng sắc bén mạch đao chặt đứt người đột quyết chiến mã, trong nháy mắt quân trận phía trước người ngã ngửa đổ hỏng. Là một loại đặc biệt nhằm vào kỵ binh vũ khí, mạch đao ở đối phó kỵ binh bên trên không thể nghi ngờ là khủng bố. Hậu phương người bắn nỏ nhóm tiếp tục dương cung cài tên, thừa cơ tiếp tục hướng về hậu phương đột quyết kỵ binh xạ kích. Mũi tên không ngừng từ hai cái trên phương hướng đan sen bay vụt, người đột quyết đội kỵ binh ngũ không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, mà đường quân quân trận bên trong cũng đồng dạng không ngừng có người trúng tên ngã xuống. Người đột quyết giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, thế nhưng đường quân quân sĩ cũng đồng dạng sở trường với tài bắn cung. Tần Nỗ lợi hại, quân tần đến mức mưa tên chạy xuống dòng dòng, không ai cả nổi. Thế nhưng đường quân cung tiễn so với Tần Nỗ càng đáng sợ. Phàm đường nhân nhập ngũ đều muốn mở trường cung, nhập ngũ lại càng là muốn tập luyện cung tiễn, mặc kệ kỵ binh hay là bộ binh đều là như vậy. Chỉ nói cung tiễn bắn nhau, đường quân không giả bất kỳ một nhánh quân đội. Mà đây cũng là Lý Tĩnh giam lấy bộ quân chống lại đột quyết kỵ binh dựa dẫm. Hơn vạn mạch đao doanh ngăn cản đột quyết kỵ binh tiến lên bước chân, để đột quyết kỵ binh tấn công tốc độ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Thế nhưng theo đến tiếp sau đột quyết kỵ binh xung lên, mạch đao doanh cũng xuất hiện thương vong. Những cái dường như đánh máu gà đột quyết kỵ binh điều khiển chiến mã thúc ngựa mà lên, sắc bén loan đao vung lên. Đây là kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh trong lúc đó giao chiến, không ngừng có mạch đao doanh binh lính ngã xuống, thế nhưng không có ai lùi bước. Mạch đao vẫn vung lên, chém lật từng con chiến mã. đột quyết kỵ binh đồng dạng dũng mãnh không sợ chết, điên cuồng kỵ binh, thao túng chiến mã mạnh mẽ va chạm đi tới. Mạch đao chỉ, chết mà không lùi. Vì là đại đường, chiến. Thương binh, về phía trước, gai. La Thông cái kia lãnh khốc thanh âm, lần thứ hai vang lên. Úng tùm trường thương, làm cho cả chiến trận hóa thân trở thành một cự đại con nhím. Cái kia tấn công tới đột quyết kỵ binh, bị trường thương đâm thủng thân thể, theo trường thương co rúm, rơi xuống trên mặt đất. Ô ô. Người đột quyết trung quân bên trong, lần thứ hai vang lên cái kia du dương tiếng kèn lệnh tới. Hậu phương, cái kia ở giữa mấy vạn đột quyết tinh nhuệ kỵ binh, động. Đồng thời, xông vào phía trước đột quyết kỵ binh, trừ phía trước nhất mấy vạn người, còn lại cũng bắt đầu hướng về đường quân hai cánh quấn. Điểm tướng đài bên trên, Lý Tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường, tấm kia che kín nếp nhăn trên mặt, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Truyền lệnh, bộ quân hai cánh co rút lại, kỵ binh bảo hộ bộ quân sau rực. Truyền lệnh binh cấp tốc vung lên lá cờ, đồng thời, cái kia trên khán đài người cầm cờ, nhận được truyền lệnh về sau, lấy cờ hiệu hướng về quân trận các nơi 537 ra lệnh. Đường quân bộ quân quân trận hai cánh, bắt đầu cấp tốc thu nạp, rất nhanh, liền hình thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận dây. Mà cái kia hơn 2 vạn đường quân kỵ binh thì lại xuyên toa ở bộ quân quân trận hậu phương, bảo vệ quanh cái này cái kia mảnh bạc nhược phân đoạn. Mạch đao doanh cùng thương binh tạo thành phòng tuyến, trở thành một đạo không thể vượt qua thành tường, ngăn cản đột quyết kỵ binh tấn công bước chân. Đại lượng đột quyết kỵ binh vây quanh đạo phòng tuyến này, không ngừng trùng kích, đồng thời hướng về quân trận bên trong tỉa đến mũi tên. Mà quân trận bên trong đường quân bộ binh hạng nhẹ cũng đồng dạng điên cuồng hướng về ngoại vi đột quyết kỵ binh bắn tên. Mưa tên không ngừng bay lên xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, trở thành chiến trường giọng chính. Cùng giã bên trên, kỵ binh tấn công là vô địch, nhất là bộ binh đối mặt kỵ binh quân đoàn tấn công lúc, thường thường chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Thế nhưng, một khi kỵ binh tấn công tiết tấu bị đánh loạn, thế đi, như vậy, kỵ binh ưu thế liền hầu như không có. Mà đại đường bộ quân bố trí, bản thân chính là vì khắc chế kỵ binh mà chế tạo riêng. Lúc này, đột quyết kỵ binh bị mạch đao doanh cùng thương binh ngăn cản, song phương lẫn nhau lấy cùng tiện bắn nhau, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được chỗ tốt. Mạch đao doanh cùng thương binh doanh đều quang minh giáp, loại này áo giáp phòng ngự cực cường, cung tiễn xuất tại phía trên, rất khó trực tiếp đem bắn thủng, trừ phi là bắn trúng khuôn mặt, mà hoặc là nơi cổ. Chương 274, khốc liệt. Tùng 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 tùng, tiếng trống trận âm không ngừng ở trên chiến trường vang lên. Giết, dường như thủy triều giống như tiếng rít vang vọng toàn bộ chiến trường. Mạch đao doanh quyết chí tiến lên, mặc cho đột quyết kỵ binh làm sao trúng kích, thế nhưng bọn họ vẫn lù lù bất động như núi lớn, giống như đại dương đột quyết kỵ binh từ hai cánh đánh tới chớp nhoáng, cung mã đao kiếm, thế nhưng đều vô pháp phá tan đường quân bộ quân phòng tuyến. Cái này chính là đại đường bộ quân, một nhánh có thể cùng kỵ binh ở đồng rộng bên trong giã chiến bộ binh. Đã từng Triệu Quốc Lý Mục lấy 15 vạn bộ quân tại đây Bắc Phương Thảo Nguyên bên trên diễn dịch một hồi hoa lệ bộ quân giết ngược lại Thảo Nguyên kỵ binh chiến tranh truyền kỳ. Hôm nay Lý Tĩnh đồng dạng lấy 10 vạn bộ quân ở đồng dạng Bắc Phương Thảo Nguyên bên trên cùng hơn 10 vạn đột quyết kỵ binh quyết chiến. Mà cái này chính là hoa hạ thiết quốc. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, giáp ánh sáng mù cả hỉ trước kia kim lân mở. Từng cái mạch đao doanh quân sĩ ngã xuống, lại có từng cái đường quân quân sĩ đứng ra. Mặc cho người đột quyết kỵ binh đại dương quần quận mà đến, thế nhưng đường quân bộ quân quân trận trước sau không phá. Giết địch. La Thông trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Mỗi nhát thương đều biết mang đi một cái đột quyết kỵ binh tính mạng. Tại đây bộ quân quân trận hậu phương, đột quyết kỵ binh cùng đại đường kỵ binh đâm vào cùng một nơi, càng thêm khốc liệt chém giết trình diễn. Kỵ binh tuyệt đối không chết không thôi. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể vắt ngang ở cỏ dại trong lúc đó. Chiến ma hí lên, nương theo lấy nhân loại tử vong trước tuyệt vọng la lên. Cái này không chỉ là chiến lược so đấu, lại càng là ý chí so sánh lượng. Trên bầu trời, dày đặc mũi tên không ngừng bay trốn, không ngừng có người trúng tên đến cùng, vừa có người đột quyết, cũng có đường quân. Quân trận bên trong, Lý Huyền tấm kia thanh tú trên khuôn mặt, nhiễm điểm điểm máu tươi. Khốc liệt chém giết, đối với thể năng tiêu hao là cự đại, dù cho nàng từ nhỏ tập võ, nhưng cuối cùng là thần con gái, ở thể phách cùng sức chịu đựng bên trên, luôn là không bằng nam nhân. Cặp kia xinh đẹp tuyệt trần con ngươi, lúc này, ẩn giấu đi cái kia nồng đậm mệt mỏi. Ở bên người nàng, cái kia mấy trăm nữ binh, bây giờ, thương vong non nửa. Phất tay ném lăn một cái đột quyết kỵ binh về sau, nàng ngẩng đầu lên, hướng về phương xa nhìn tới, trong ánh mắt có thể nhìn thấy là cái kia vô cùng vô tận đột quyết kỵ binh. Bên hai không ngừng vang lên đồng bào chiến hữu chúng tên lúc, cái kia thống khổ tiếng kêu rên. Đột quyết kỵ binh vẫn còn ở điên cuồng trùng kích quân trận, ném lăn một cái lại sẽ có một cái xông lên, tựa hồ không có cuối cùng. Kiên cố áo giáp bên trên cắm vào vài gốc mũi tên, nếu không có cái này áo giáp làm công tinh xảo đủ kiên cố, sợ là nàng đã chết đến mấy lần. Thế nhưng nàng rõ ràng may mắn là không thể nào thường bạn một người, không có ai lùi bước, bởi vì bọn họ cũng minh bạch nếu là lùi như vậy, cái này quân trận liền có khả năng bị phá, khi đó bọn họ sắp sửa đối mặt đột quyết kỵ binh vô tình đổ sát. Đường quân, trung quân đại doanh bên trong, âm âm tiếng trống lần thứ hai vang lên, dây đặc như trống, mấy chục tòa lớn nhỏ không giống máy ném đá bị mắc lên. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên, mấy chục thiêu đốt đại hỏa cầu xét qua thiên không, hướng về đường quân bộ quân quân trận hai bên bay đi. Cuối cùng, những này hỏa cầu khổng lồ mạnh mẽ đánh đột quyết đội kỵ binh ngũ, ngâm tẩm dầu nhất hỏa cầu rơi vào đột quyết đội kỵ binh ngũ, ngay lập tức đem chu vi bên trong hóa thành một cái biển lửa. Đang ở trong đó đột quyết kỵ binh cùng chiến mã bị đại hỏa thôn vệ, rít gào tiếng kêu rên, như vậy thê thảm. Theo cái này mấy chục tòa máy ném đá phát huy, vây công đường quân bộ quân hai cánh đột quyết kỵ binh, xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, cũng cho hai cánh bộ quân giảm thiểu áp lực. Thế nhưng, tất cả mọi người biết rõ, đây bất quá là ngắn ngủi. Hai quân hỗn chiến thời điểm, vận dụng máy ném đá, bản thân cái này chính là phạm vi biết, nếu là máy ném đá một cái nhắm vào sai lầm, rất có thể nện ở phe mình đội ngũ trên đỉnh đầu. May mà, khống chế máy ném đá đường quân mức độ rất cao, ngắm rất chuẩn, tình không có sai tổn thương chính mình phương chiến hữu. Máy ném đá sát thương, cuối cùng là hữu hạn, dù cho sử dụng lửa mạnh dầu, nhưng chỉ là có thể đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, quấy giày đột quyết kỵ binh tiết tấu thôi. Theo vòng thứ nhất bắn một lượt về sau, sở hữu máy ném đá liền lắng xuống, các binh sĩ cấp tốc quấy lên xiềng xích, một lần nữa lắp. Ở lúc đầu hỗn loạn về sau, đột quyết kỵ binh rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, vòng qua những cái đám cháy, lần thứ hai hướng về đường quân bộ quân quân trận xung phong mà đi. Chiến tranh là tàn khốc, luôn là muốn chết người. Mỗi một khắc bên trong, đều biết có hàng trăm hàng ngàn người ngã xuống. Thi thể đập vào mặt chiến trường, có địa phương thậm chí là chồng chất thành một gò núi nhỏ. Bên ngoài mấy ngàn dặm Trường An thành bên trong, như trước vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Bắc cảnh trên đại chiến cũng không có ảnh hưởng đến Trường An thành bên trong các quyền quý hưởng thụ, tiến ẩm vẫn tiếp tục lấy, bài săn bên trong mã cầu trận đấu cũng hỏa nhiệt tiến hành. Tuổi trẻ thế gia tử đệ nhóm, thông qua không giống phương thức, tùy ý chính mình thanh xuân. Huyền Vũ môn bên trên, Đường Vương cũng vẫn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, ngắm nhìn đông bắc phương hướng. Tuy nhiên người khác ở Trường An, thế nhưng tâm nhưng đã sớm tung bay đến Bắc cảnh, cái kia khốc liệt trên chiến trường. Đại Minh cung hậu cung bên trong, Trường Tôn hoàng hậu quỳ tại đó Phật tượng trước, đốt hương cầu nguyện. Bên cạnh địa phương, Trường Nhạc công chúa lẳng lặng quỳ, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng ghi nhớ cái gì. Việt quốc công phủ bên trong, Đậu Tuyến nương như Trường Tôn hoàng hậu giống như vậy, cũng quỳ gối Phật đường bên trong, hướng về Mạn Thiên thần Phật thành kính cầu nguyện. Phật tổ phù hộ ta đại đường, phù hộ ta hai đứa bé kia có thể an toàn trở về. Hơi có chút run rẩy thanh âm, tại đây Phật đường bên trong vang lên. Chỉ là cái này Mạn Thiên thần Phật, không biết là có hay không có thể nghe được các nàng cầu nguyện. Bắc cảnh bên trên, đột quyết trung quân, Cát Lợi Khả Hãn đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú lên chiến trường mỗi khắp ngóc ngách. Nhìn đường quân bộ quân trận tuyến, bị phe mình kỵ binh một chút ngói hiểu biết, vị này Thảo Nguyên bá chủ trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý. Thắng lợi, gần trong gang tấc. Hắn tin chắc, chính mình cường đại kỵ binh, đủ để phá hủy đường quân kiêu ngạo cùng kiên trì liệt. Thắng lợi cuối cùng người, sẽ là hắn và hắn đột quyết đại quân. Tử thần nhạc dạo, ở đây trình diễn. Một cái kia cái tươi sống sinh mệnh bị mang đi. La Thông gần như chết lặng đem trường thương từ đối diện đột quyết kỵ binh thân thể bên trong rút ra, mặc cho máu tươi phun trên người mình. Hắn đã nhớ không muốn chính mình ám sát bao nhiêu đột quyết kỵ binh, ở trước người hắn địa phương, người đột quyết thi thể xếp thành một gò núi nhỏ. Ở La Thông bên cạnh, Vi Thông các loại một đám võ tướng chăm chú thủ hộ lấy hắn, đem những cái xông lên đột quyết kỵ binh đánh chết tại chỗ. Tùng 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 tùng, dây đắc tiếng trống lần thứ hai ở đường quân trung quân bên trong vang lên. Trung quân đại doanh bên trong, hai vạn tinh nhuệ đường quân lao ra đại doanh, hướng về chiến trường mà tới. Chương 275, Đường Phong quân kỳ. Điểm tướng đài bên trên, Lý Tĩnh thán một tiếng. Tại đây tiếng thở dài mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Lúc này, đại đường quân đội đã không có đường lui, hắn cũng đồng dạng không có đường lui, chỉ có thể là đi liều mạng nhất chiến. Tuy nhiên đường quân bộ quân rất là liều mạng, cũng cho người đột quyết tạo thành cự đại sát thương, thế nhưng song phương ở nhân số bên trên cuối cùng là có không đào ngũ cự. Gần hai canh giờ chém giết, tiêu hao hết rất nhiều người thể lực, cũng mang đi rất nhiều năm coi thường mạng sống bản thân mệnh. 10 vạn bộ quân bây giờ còn có thể đủ đứng chém giết, đã không đủ 6 vạn. Mà đường quân bộ quân nương tựa theo quân trận, đầy đủ sát thương 5 vạn dư đột quyết kỵ binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thi thể cùng tàn tạ binh khí. Ô, đột quyết trong doanh địa, làm đường quân cuối cùng 2 vạn bộ quân toàn bộ để lên một khắc đó, tòa này trong đại doanh cũng đồng dạng vang lên du thét dài góc gầm thanh tới. Theo cái này kèn lệnh âm thanh, Cát Lợi Khả Hãn phía sau 2 vạn kỵ binh cũng lao ra nơi đóng quân. Cuối cùng chiến tranh, nhất cổ tắc khí phá tan đường quân. Cát Lợi Khả Hãn lớn tiếng gầm thét lên. Nhìn cái kia quần quận mà đến 2 vạn đột quyết kỵ binh, quân trận bên trong La Thông cay đắng nở nụ cười. Cả người 930 nhuốm máu Lý Uyển, vẻ mặt một mảnh mờ mịt. Khốc liệt chém giết đã tiêu hao nàng thể lực tinh lực, lúc này nàng chỉ có thể dựa vào ý chí khổ sở chống đỡ lấy. Đã từng 500 nữ binh, bây giờ chỉ còn dư lại 100 người. Quân trận trước, đột quyết kỵ binh vẫn ở dũng manh không sợ chết tấn công. Nàng không biết chính mình còn có thể đủ kiên trì bao lâu, đường quân còn có thể quá nhiều lâu. Nhìn bên người cái kia từng cái khuôn mặt, ở cái kia trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia mờ mịt, cùng với cái kia chịu chết quyết tuyệt, rất nhiều người đã ôm vì quốc vong thân trận chiến cuối cùng quyết tâm, ở cái này thời điểm đã xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Lý Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về bắc phương nhìn tới. Tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, trong chớp mắt lại trồi lên một vệt nụ cười tới. Chỉ là nụ cười này, dù sao cũng hơi xa xút, có chút cay đắng. Hôm nay ta liền muốn chết, ngươi cũng không cần lại đau đầu ly hôn sự tình. Từ nay về sau, ngươi liền không còn là người ở rể. Thấp giọng nỉ non. Đường quân trung quân, điểm tướng đài bên trên. Lý Tĩnh từ hộ vệ trong tay cầm qua đầu khôi, đeo ở trên đầu mình. Sau đó hắn đi xuống điểm tướng đài, chở mình lên ngựa, theo bản soái ra trận giết địch. Rõ. Cái kia 2000 thân vệ ổn quyền không người, đồng loạt trở mình lên ngựa. Cưỡi trên chiến mã, Lý Tĩnh xoay người hướng về kia tây nam phương hướng nhìn lại, cuối cùng không người cúi đầu. Bệ hạ, thần tận lực. Lời còn chưa dứt, hắn phóng ngựa mà đi, mang theo 2000 thân vệ, lao ra đại doanh. Trên bầu trời, mây đen che khuất thái dương. Phong bất động, cái kia chiến kỳ cũng túi xuống. Ở mảnh này đồng rộng bên trên, cái kia tiếng la giết, tiếng kêu thảm kia, thật lâu không thôi. Chủ tướng tự mình dẫn thân vệ ra trận lên địch, đây là như thế nào tuyệt vọng bi ai. Vì là đại đường, tử chiến không lùi. Lý Tĩnh phất tay, ném lăn một cái đột quyết tướng lãnh, phát sinh cái kia vang dội tiếng gầm gừ. Vì ta đại đường, tử chiến. Vì ta đại đường, tử chiến. Trên chiến trường, sở hữu đại đường quân sĩ phát sinh rít gào tới. Quyết tử nhất chiến. Dù cho vô pháp thắng lợi, thế nhưng bọn họ cũng phải cấp địch nhân to lớn nhất sát thương, để bọn hắn lại không lực nam hạ. La Thông cả người nhuốm máu, trên đùi một đạo tỉnh mục đích vết đao, máu tươi chảy ròng. Đại tướng Nhu Đạt tương tự là vết thương đầy người. Mỗi một người tướng lãnh đều tại liều mạng chém giết, không có rút lui nửa bước. Đột quyết trong đại doanh, Cát Lợi Khả hãn cưỡi trên chiến mã, tấm kia dày rộng trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị tới. Tựa hồ hắn đã thấy vị thần chiến thắng đang hướng về mình vẫy tay. Giết đi, giết đi, giết sạch sở hữu đường nhân. Hắn giữ tận cười, không ngừng niệm lại lẩm bẩm. Ô, 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 ô. Đó là số lượng hàng trăm người thổi kèn, đồng thời phát sinh tiếng kèn lệnh. Từ cái kia tây bắc mà tới. Thời khắc này bên trong, Cát Lợi Khả hãn lăng một hồi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, theo cái này kèn lệnh danh vọng. Ngay tại phương xa, cái kia một mảnh trên đồi núi, một người một con ngựa ra hiện tại nơi đó. Đỉnh đầu mây đen, từ giữa đó pha tan một cái hố, một đạo ánh mặt trời xuyên thấu qua cái kia động chiếu xuống, rơi vào cái kia trên đồi núi. Lại có một người một con ngựa xuất hiện, giơ trong tay một mặt chiến kỳ. Ở cái kia trên chiến kỳ, viết một cái khổng lồ đường chữ. Tiếp đó, từng cái kỵ binh từ gò núi mặt trái bước lên gò núi, rất nhanh, ở cái kia trên gò núi, hình thành một đạo kỵ binh dòng nước lũ. Dưới ánh mặt trời, hắc sắc áo giáp, lập lòe hàn quang. Gió lên, cái kia từng mặt chiến kỳ, chập chờn. Tại đây một lần thời gian trong, chém giết chiến trường, yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn xa như vậy phương gò núi. Người đột quyết sững sờ ở tại chỗ, đường quân cũng sững sờ ở tại chỗ. Mê man. Không có ai biết, chi này đột nhiên xuất hiện kỵ binh quân đội, đến từ đâu. Bên trong chiến trường, Lý Tĩnh nhìn trên gò núi đội kỵ binh ngũ, chốc lát ngây người về sau, hắn đôi tròng mắt kia bên trong, tuôn ra một mảnh kia sáng tới. Có chút khó có thể tin, càng có chút kích động. Chiến trường một bên khác, La Thông cũng ở chốc lát thất thần về sau, trở nên phấn khởi. Là nhà ta nhị đệ, là Tả Tiêu vệ. La Thông bên người thân vệ, lớn tiếng quát lên. Cả người mệt mỏi Lý Uyển, tương tự nhìn phương xa, nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc, cả người đều là một mảnh mờ mịt. Trên gò núi, mặt đầy râu tử Đường Phong rút ra eo bên trong đường đao, sau đó dọc theo kỵ binh trận tuyến cưỡi ngựa chạy băng băng lên. Đại đường các dũng sĩ rút ra các ngươi vũ khí, thẳng lên các ngươi lồng ngực, vì đế quốc vinh diệu, cuộc chiến hôm nay máu nhuộm bắc cảnh, bất tử không về. Giết, giết. Số lượng hàng trăm người thổi kèn, giơ lên trong tay kèn lệnh, phát sinh cái kia du dương tiếng kèn lệnh. Giết. Một vạn dư kỵ binh tiếng reo hò vang vọng đất trời. Đường Phong giơ trong tay đường đao xông lên trước, từ trên đồi núi chạy băng băng mà xuống. Tả Tiêu vệ hơn một vạn kỵ binh hóa thành một mảnh quần quận đại dương, kêu gào đi theo bọn họ chủ tướng đón thái dương quần quận mà đi. Đột quyết nơi đóng quân trước, Cát Lợi Khả hãn nhìn cái kia quần quận mà đến đại đường kỵ binh, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Vào giờ phút này, hắn vị trí địa phương vừa lúc là chi này đại đường kỵ binh tấn công lộ tuyến bên trên, mà bên cạnh hắn cũng chỉ có 1000 cận vệ kỵ binh. Hắn không cho là bên cạnh mình này 1000 cận vệ kỵ binh có thể chống lại cái này hơn một vạn sát khí đằng đằng đại đường kỵ binh. Hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, chạy trốn. Hơn nữa chỉ có thể là hướng về ở giữa chiến trường chạy trốn, bởi vì hắn kỵ binh cũng trong chiến trường. Làm Cát Lợi Khả hãn lựa chọn chạy trốn thời điểm, trên chiến trường đột quyết kỵ binh cũng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Bảo hộ Khả hãn, mấy cái đột quyết đại tướng trong lúc bối rối la lên, mang theo dưới trướng kỵ binh hướng về Cát Lợi Khả hãn ở tại địa phương chạy băng băng mà đi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Chương 276, máu nhuộm bắc cảnh, bất tử không thu. Rộng lớn trên thảo nguyên, gần 2 vạn kỵ binh tốc độ cao chạy băng băng, cái kia ầm ầm tiếng vó ngựa để lại địa chân chiến. Ánh mặt trời chiếu xuống, kỵ binh trên thân áo giáp lập lòe hàn quang. Đường Phong cầm trong tay hàn thiết thương, chạy băng băng ở đội ngũ phía trước nhất, đôi tròng mắt kia bên trong lập lòe lánh khốc quan mang. Trong hỗn loạn, nhóm lớn đột quyết kỵ binh chào đón. Chỉ là bởi vì hoảng loạn, căn bản không có bất kỳ cái gì trật tự, tùm la tùm lum. Chạm. Hai phe kỵ binh rốt cục đâm vào cùng một nơi. Thời khắc này bên trong, Đường Phong đem chính mình sở hữu nắm giữ đoàn chiến kỹ năng cùng với vầng sáng cũng kích hoạt đi ra. Trong nháy mắt, Tả Tiêu vệ kỵ binh sĩ khí tăng vọt, các hạng thuộc tính cũng có bổ trợ. Xông trận. Hám sơn. Phiêu kỵ vầng sáng. Lạnh lẽo chiến ý ở từng cái Tả Tiêu vệ kỵ binh trên thân bốc lên. Mà những cái ngăn tại Đường Phong trước mặt đột quyết kỵ binh, đấu trí tăng dã, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Này tiêu đối phương giải. Quân quân kỵ binh dòng nước lũ, trong nháy mắt xông vỡ đột quyết kỵ binh trận tuyến. Đường Phong mang theo Yến Vân thập bát kỵ cùng Triệu Bình các loại 20 võ tướng, giống như trận như gió bão, bao phủ mà qua, chỗ đi qua, thây chất đầy đồng. Đây là một hồi triệt triệt để đổ sát. Trải qua huyết chiến đột quyết kỵ binh, đang đối mặt chiến ý lẫm nhiên Tả Tiêu vệ kỵ binh lúc, giống như là một đám nhuyễn chân tôm giống như vậy, thậm chí đều không có phản kháng chỗ trống. Cái kia từng bộ thi thể từ trên chiến mã rơi xuống dưới, kỵ binh dòng nước lũ thôn vệ đến liên miên đột quyết kỵ binh, mênh mông quần quận mà qua. Xa xa bộ quân quân trận bên trong đường quân các tướng sĩ lúc này cũng xem há hốc mồm, đây cũng quá mạnh đi. Nhìn cái kia quần quận mà đến kỵ binh dòng nước lũ, Nưu Đạt không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bắc Phương quân đoàn kỵ binh cũng đồng dạng là tinh nhuệ, thế nhưng là cùng hiện tại chi này tốc độ cao xung phong tả tiêu vệ kỵ binh so ra, nhưng kém quá nhiều. Cái kia không chỉ là về mặt chiến lược chênh lệch, lại càng là chiến ý thượng sứ cự. Có ta vô địch, anh dũng như trước. Những cái cường đại đột quyết kỵ binh, căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ tiến lên bước chân. Nơi bọn họ đi qua, lưu lại chỉ là một chỗ người đột quyết thi thể cùng cái kia vô chủ chiến mã. Người tâm lý năng lực chịu đựng là có hạn, nhất là chịu đến hám sơn kỹ năng ảnh hưởng, ý chí sa sút, lại đối mặt chi này khủng bố đại đường kỵ binh trùng kích, điên cuồng đổ sát về sau, rốt cục có người không chịu nổi. Có đột quyết kỵ binh, ở trong lúc bối rối, quay đầu ngựa lại, liều lĩnh hướng về bắc phương đảo vong mà đi. Có người đi đầu, liền có người noi theo, rất nhanh, nhóm lớn đột quyết kỵ binh tứ tán đảo vong. Các bộ, toàn bộ tấn công, trận chiến ngày hôm nay đã ổn định bắc cảnh, địch nhân bất diệt, trường đao không về. Lý Tĩnh lớn tiếng rít gào nói: "Giết!" Trải qua huyết chiến tiếp tục kiên trì 40.000 đại đường bộ quân, còn có 2 vạn đại đường kỵ binh, kêu gào, đẩy về phía trước tiến vào. Kiên trì mấy canh giờ quân trận, vào giờ khắc này, sụp đổ. Sĩ khí cao vút dưới, khiến người ta quên mệt nhọc, càng quên tử vong hoảng sợ, mỗi người vào giờ phút này cũng dũng mãnh không sợ chết. Giết! Giết! Hồ lô bất diệt thì lại trường đao không thu. Tả tiêu vệ đột xuyên đột quyết kỵ binh đại dương, ở đường phong dẫn dắt đi, hướng về đảo vong bên trong cắt lợi khả hãn xung phong mà đi. Tuy nhiên lúc này, đột quyết kỵ binh xuất hiện một ít kẻ đảo ngũ, thế nhưng hắn biết rõ, điều này là bởi vì hám sơn kỹ năng ảnh hưởng. Nếu là hám sơn kỹ năng sau khi kết thúc, như vậy bọn họ lại sẽ đối mặt số lượng đông đảo đột quyết kỵ binh vây đuổi chặn đường. Hắn không có quên, vào giờ phút này người đột quyết nhân số là muốn vượt qua bọn họ. Dù cho hắn cùng Lý Tĩnh sáp nhập một chỗ, nhưng vẫn ở nhân số bên trên thế yếu với người đột quyết. Hiện tại không thể cho người đột quyết bất kỳ thở dốc thời cơ. Tốt nhất phương pháp chính là ở hám sơn kỹ năng kết thúc trước giết chết cắt lợi khả hãn, dầu gì buộc cắt lợi khả hãn bỏ mạng chạy trốn. Lúc này cắt lợi khả hãn đã cùng một đội hồi viên đột quyết kỵ binh hội hợp, chi kỵ binh này có tới 2 vạn người. Nhìn đường phong mang quân xung phong mà đến, cắt lợi khả hãn trong con người dâng trào ra cừu hận ánh mắt tới. Cho bản vương giết hắn, lấy thủ cấp của hắn người, tiền thưởng ngàn lạng, châu ngựa ngàn tớt, nô lệ thiên nhân. Cắt lợi khả hãn lạnh lùng hô. Đi theo phía sau hắn đột quyết kỵ binh, nghe được hắn hứa rõ cái này rất nhiều chỗ tốt, cũng mắt đỏ. Gào gào thét lên, mang theo vũ khí, đón đường phong phóng đi. Đường phong phóng ngựa rong ruổi, nhìn cái kia chào đón hơn vạn đột quyết kỵ binh, hừ lạnh một tiếng. Hắn liền như là một tôn chiến thần giống như, mang theo Yến Vân thập bát kỵ, cùng cái kia hơn vạn đột quyết kỵ binh đâm vào cùng một nơi. Trường thương sở hướng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. La ra thương pháp dưới, trong nháy mắt, liền dẫn đi mấy cái đột quyết kỵ binh tính mạng. Chỉ một hiệp, xông lên phía trước nhất đột quyết kỵ binh, đã bị trong nháy mắt quét sạch hầu như không còn. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tả tiêu vệ quần quận kỵ binh dòng nước lũ, lại một lần nữa đục xuyên chi này mắt đỏ đột quyết đội kỵ binh ngũ. Bá vương lực lượng dưới, đường phong trước mặt, không có một cái nào chi địch, cho dù là thân thể kia khôi ngô đột quyết đại tướng, ở trước mặt hắn, cũng vô lực chống lại. Xa xa, theo bộ quân quân đội chém giết ra ngoài Lý Huyện, hướng về nhìn bên này lại đây. Ngờ ngợ trong lúc đó, nhìn thấy cái kia dường như sát thần giống như thân ảnh, tâm thần hoảng hốt. Cắt lợi khả hãn mắt thấy, chính mình chi kỵ binh này đội ngũ, lần thứ 2 bị cái kia sát thần đục xuyên, trong lòng rốt cục sinh ra sợ hãi. Đường quân Bắc Phương quân đoàn bỏ mạng phản công dưới, nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối đột quyết kỵ binh, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Chiến cục, vào giờ khắc này, rốt cục nghịch chuyển. Giết, giết, giết. La Thông trở mình lên ngựa, triệu bình các loại võ tướng cũng theo sát phía sau. 2 vạn đại đường kỵ binh theo La Thông cực nhanh tiến tới tứ phương. Cuối cùng Tả Kiêu vệ 1 vạn dự kỵ binh cùng Bắc Phương quân đoàn 2 vạn kỵ binh hoàn thành hội hợp. Đường Phong cùng La Thông cả 2 cái huynh đệ cũng vai ở một chỗ. Hôm nay liền để huynh đệ chúng ta 2 cái sóng vai giết địch, đã ổn định đại đường bắc cảnh. La Thông nhìn Đường Phong la lớn, nhìn vết thương chồng chất binh trưởng, Đường Phong cao giọng nở nụ cười. Đại đường các dũng sĩ, hôm nay máu nhuộm bắc cảnh, bất tử không thu. Đường Phong cái kia vang dội thanh âm tại đây trên thảo nguyên quanh quẩn. Máu nhuộm bắc cảnh, bất tử không thu. 3 vạn dư kỵ binh hò hét vang vọng đất trời. Đường Phong ra động chiến mã dây cương, hắn dưới hang chiến mã cao cao ngửa lên, cái kia một tiếng hí lên về sau hướng về phía trước xung phong mà đi. La Thông theo sát phía sau. Tiến Vân thập bát kỵ 30 vị nhị tam tinh võ tướng tạo thành một cái hoa lệ đội hình. Người đột quyết liền như là cứu hỏa giống như vậy, từng làn xông lên, nỗ lực ngăn cản Đường Phong bọn họ tiến lên tốc độ, thế nhưng cuối cùng cũng bị vô tình đục xuyên. Lượng viên đại tướng, 30 nhị tam tinh võ tướng, cùng với Yến Vân thập bát kỵ, giống như là sắc bén nhất đầu đường, đem những này đột quyết kỵ binh bộ vô tình từng cái đục xuyên hoàn. Chương 277, bao vây tiêu diệt. Thời khắc này bên trong, cắt lợi khả hắn sợ. Mắt thấy, chính mình dưới trướng từng nhánh kỵ binh bộ đội bị vô tình đục xuyên, cái kia kiên định tâm có chút dao động. Đào vong. Chữ này xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn quay đầu hướng về nam phương nhìn lại, ở nơi đó, nguyên bản hầu như muốn tan vỡ đại đường bộ quân, bây giờ lần thứ hai tỏa ra chiến ý cường đại, đồng thời triển khai toàn diện phản kích. Trái lại phe mình kỵ binh co vòi từng cái hoảng loạn, ý chí đổ chính là có nhiều hơn nữa người cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Nhìn bây giờ phía trên chiến trường này, nguyên bản đối với đường quân Bắc Phương quân đoàn hình thành vây kín tư thế phe mình kỵ binh, bây giờ bởi vì chi kia đại đường kỵ binh quân đội xuất hiện, bị đánh tứ phân ngũ liệt, từng người tự chiến. Tuy nhiên trên chiến trường dưới trướng hắn kỵ binh nhân số còn có 10 vạn người, thế nhưng những kỵ binh này phân tán ở các nơi, đánh không hề trường phương pháp. Bại cục đã định, cho dù là hắn cũng đã vô pháp ngăn cơn sóng dữ, bởi vì hắn rõ ràng đường quân là sẽ không cho hắn cái này thời cơ, đặc biệt là cái kia đáng ghét ra hỏa tất nhiên sẽ thiết tâm một truy đuổi giết hắn, hắn căn bản không có thời gian ở đem trên chiến trường quân đội tụ tập lại. Vào giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng chính mình chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng bởi vì cái này một nhánh không tới 2 vạn người đường quân kỵ binh mà rơi vào tình cảnh lúng túng. Khả Hãn, trước tiên lui lùi đi. Cái kia Vu sư tiếp cận phụ cận đến, khuyên. Cắt lợi Khả Hãn mạnh mẽ xem đạo kia xung phong mà đến thân ảnh, khẽ cắn răng. Truyền lệnh các quân, lui lại. Ô ô ô. Người đột quyết tiếng kèn lệnh vang lên. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, chiến trường các nơi đột quyết kỵ binh trực tiếp từ bỏ chém giết, hướng về bắc phương chạy như điên. Đuổi tới, không muốn cho bọn họ thở dốc thời cơ. Đường Phong lạnh giọng hô. Dù cho hiện tại cục thế bên trên, bọn họ chiếm cứ ưu thế, thế nhưng hắn rõ ràng ở nhân số bên trên, người đột quyết như cũng là có ưu thế cực lớn. Nếu để cho người đột quyết toàn bộ lui ra chiến trường, tập hợp lại về sau, đến thời điểm đó, bọn họ lại muốn rơi vào tử chiến bên trong. Vì lẽ đó, hiện tại liền muốn thừa dịp ngươi bệnh, thừa dịp đột quyết đại quân lui lại thời điểm, làm hết sức hay đi sát thương đột quyết kỵ binh, suy yếu bọn họ chiến lực. Đại đường kỵ binh dồn dập lấy ra cung tiễn, dương cung cài tên, quay về những cái chạy trốn đột quyết kỵ binh, chính là một trận bắn trụm. Không ngừng có đột quyết kỵ binh trúng tên, từ trên chiến mã rơi xuống dưới. Đường Phong một bên thao túng chiến mã, một bên chú ý toàn cục. Ánh mắt của hắn rơi vào phải hậu phương, ở nơi đó đang có một nhánh 3 vạn người đột quyết kỵ binh hướng về mặt phía bắc chạy băng băng. Các bộ chú ý ngăn cản hậu phương này cố đột quyết kỵ binh. Trường thương trong tay của hắn chỉ về này cố đột quyết kỵ binh, la lớn. Theo mệnh lệnh của hắn, nguyên bản còn chuẩn bị đuổi bắt còn lại đột quyết kỵ binh đại đường kỵ binh, cấp tốc thay đổi phương hướng. Hơn 3 vạn đại đường kỵ binh ở trên thảo nguyên triển khai chặn nam bắc đường, từ bỏ truy sát, phối hợp kỵ binh vây quét cánh trái địch nhân. Lý Tĩnh cũng ở nhãn quan khắp nơi, lập tức minh bạch Đường Phong dự định, cấp tốc hướng về bộ quân ra lệnh. 6 vạn bộ quân cấp tốc đẩy mạnh đi tới. Bộ binh cùng kỵ binh tại đây tản tạ khắp nơi trên chiến trường, hình thành một cái vòng vây cực lớn. Mà này cố nhân số đạt đến 3 vạn người đột quyết kỵ binh bộ đội không thể chạy ra đi, bị vây vào giữa. Chỉ cần ăn đi này cố đột quyết binh sĩ, như vậy đột quyết ở nhân số phía trên trái lại rơi vào thế yếu. Dù cho Cắt Lợi Khả Hãn chỉnh đốn lại binh mã, cũng lại vô lực hồi thiên. Chạy ra đi Cắt Lợi Khả Hãn quay đầu lại một chút, nhìn thấy xa xa đang tại phát sinh tình cảnh này, không khỏi trong lòng kinh nộ. Hỗn đản, Đường quân bộ quân cùng kỵ binh phi thường hiểu ngầm hoàn thành đối với này cố 3 vạn người đột quyết binh sĩ vây kín, vây giết đã bắt đầu. Đường Phong cùng La Thông xuất lĩnh kỵ binh điên cuồng phát động tấn công, mà phía sau Đường quân bộ quân cũng hay là từng bước đẩy mạnh áp xúc chi này đột quyết kỵ binh phạm vi hoạt động. Lúc này Cắt Lợi Khả Hãn chỉ hận không lập tức chỉnh đốn binh mã, lần thứ hai giết về. Thế nhưng cái này thời điểm binh sĩ đã tán khắp nơi đều là, cho dù là chỉnh đốn binh mã vậy cũng cần không ít thời gian. Xung quanh nhiều đội kỵ binh lấy hắn Vương Kỳ làm trung tâm, không ngừng hội tụ đến. Rất nhanh, ở bên cạnh hắn liền tụ tập 3-4 vạn kỵ binh. Khả Hãn, trận chiến này đã không thể phân thắng, chúng ta hay là tạm thời rút quân đi. Cái kia Vu sư mở miệng khuyên. Sĩ khí đã bị phá tan, cho dù là chỉnh đốn lại binh mã thì lại làm sao đây? Cắt Lợi Khả Hãn lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng rồi lại không thể ra sức. Ta còn mong sẽ về tới. Hắn thả xuống một câu lời hung ác, mạnh mẽ đánh mông ngựa quyển thổ mà đi. Kỵ binh trên trận tuyến, Đường Phong vẫn luôn ở lưu ý lấy phương bắc đột quyết quân đội động tĩnh. Nhìn thấy Cắt Lợi Khả Hãn mang theo cái kia mấy vạn đột quyết kỵ binh hướng bắc mà đi, hắn vừa mới hoàn toàn thở ra một hơi. Tuy nhiên hắn cũng biết, người đột quyết sĩ khí bị chính mình cho đánh tan, nhưng nếu là lúc này, Cắt Lợi Khả Hãn mang nơi chỉnh đốn một chỗ mấy vạn đột quyết kỵ binh phản công, cho dù là bọn họ cuối cùng có thể thắng lợi, cũng chỉ là thẳng thắng. Sợ là, nơi này mấy vạn đường quân, bao quát dưới trướng hắn 1 vạn dư tả kiêu vệ kỵ binh, có thể sống đến cuối cùng, không có bao nhiêu. Chiến tranh tiếp tục lấy. Ngoan cố chống cự. Chi này 3 vạn người đột quyết đội ngũ, giống như con dã thú giống như, chung quanh trùng kích, nỗ lực phá tan vòng vây. Thế nhưng, đại đường kỵ binh gắt gao ngăn trở bọn họ trùng kích. Bộ quân từng bước ép sát, cuối cùng đem bọn hắn áp xúc ở một cái rất nhỏ bên trong khu vực, lại không cách sống động. Tài bắn cung như mưa, từng cái đột quyết kỵ binh từ trên chiến mã rơi xuống dưới. Cuối cùng bài ca phung điếu. Gần sau một canh giờ, cái này 3 vạn đột quyết kỵ binh vứt toàn bộ trong vũng máu, chiến tranh đến đây kết thúc. Đường Phong đưa tay ở trên mặt bôi một cái, trên lòng bàn tay mặt tất cả đều là dòng máu 5, 6. Ria mép phía trên lại càng là dính đầy đầy vết bẩn. Cách đó không xa, Lý Tĩnh mang theo một đám tướng lánh đi tới. Vệ công. Hắn không người, hướng về Lý Tĩnh hành lễ. Nghe được danh xưng này, Lý Tĩnh trong lòng thán một tiếng, nhưng cũng không phát làm, những người khác thì lại khi tất cả không nghe được. Ngươi hẳn là đã dự phán đến, Cát Lợi Khả hãn sẽ bỏ qua Âm Sơn, buộc ta quyết chiến chứ? Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Đường Phong hơi gật gù. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, Lý Tĩnh trong lòng mọi cách cảm khái. Bất kể là cá nhân vũ lực hay là thống minh năng lực, đã đối với cục thế đem khống chế, quan sát cục diện bên trên, người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ đã bắt kịp bọn họ những này thế hệ trước tướng lãnh. Chính là La Thông, trên nhiều khía cạnh cũng không sánh bằng người trẻ tuổi này. Chương 278, rộn rộn ràng ràng. Vào giờ phút này, Lý Tĩnh trong lòng mọi cách cảm giác khó chịu. Hắn căn bản là không có nghĩ qua, cái này bị hắn từ thôn quê bên trong mang tới Trường An thành người trẻ tuổi, ở trên quân sự sẽ có kinh khủng như vậy thiên phú. Trận chiến này có thể thắng lợi, trong đó có 7 thành là hắn công lao. Nếu không phải là hắn từ bỏ cái kia đầy trời công lao, dứt khoát kiên quyết xuất lĩnh Tả Kiêu vệ hiện lên ở phương Đông gấp rút tiếp viện, sợ là vào giờ phút này, hắn Bắc Phương quân đoàn đã ở đột quyết đại quân vây công dưới sụp đổ. Thế gian này người, rộn rộn ràng ràng, không đều là một cái tên cùng lợi hả? Nhất là người trẻ tuổi, lại càng là xem trọng danh lợi. Cái này đầy trời công lao dễ như trở bàn tay, mặc cho là ai, sợ cũng vô pháp chống cự cái này cự đại hấp dẫn. Nhìn lại một chút người trẻ tuổi này đi tới Trường An thành về sau rất nhiều cử động, hắn làm ra mỗi một chuyện, mục đích tính cũng mạnh phi thường. Đương nhiên, cái này rất bình thường, thôn quê người đến, càng thêm khát vọng bò lên phía trên, càng thêm muốn có lưu ở cảm giác. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, chính mình căn bản liền xem không hiểu người trẻ tuổi này. Đầy trời công lao ở trước mắt, lấy người trẻ tuổi này bản tính, theo 31 Lý tới nói, dù cho sớm biết trước đến trận này quyết chiến, hắn cũng có thể là sẽ lên phía Bắc, thu được công lao này. Nhưng hắn nhưng dứt khoát kiên quyết lựa chọn từ bỏ công lao, đêm tối kiêm trình, chạy tới gấp rút tiếp viện chính mình. Cái này cần tâm lớn bao nhiêu, ý chí lực có bao nhiêu kiên cường, quan sát cục diện mạnh bao nhiêu, có thể đủ chống lại cái kia cự đại hấp dẫn chứ? Trước mắt mà nói, hắn không tưởng tượng ra được tới. Các bộ, thanh lý chiến trường, thu nạp thương binh. Đường Phong đang cùng Lý Tĩnh đơn giản chào hỏi về sau, xoay người sang chỗ khác, đối với phía sau hai vị Tả Kiêu vệ tướng quân phân phó nói. "Rõ." Hai vị kia tướng quân không mình hành lễ, cấp tốc rời đi. Vừa kết thúc đại chiến Tả Kiêu vệ bọn quân sĩ, rất nhanh liền lại hành động, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Lý Tĩnh nhìn ở trong mắt, không khỏi nhìn nhiều Đường Phong một chút. Hắn biết rõ, Đường Phong tiếp nhận Tả Kiêu vệ cũng bất quá thời gian 10 ngày, từng đoạn thời gian 10 ngày bên trong, liền có thể đủ hàng phục cái này kiêu ngạo Tả Kiêu vệ hơn vạn quân sĩ, để Tả Kiêu vệ bọn quân sĩ nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh của hắn, đủ có thể thấy, cá nhân hắn nhân cách mị lực, cùng với về mặt quân sự tài hoa. Các bộ, cấp tốc thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Lý Tĩnh cũng đối phía sau các tướng lính phân phó nói. Đường Phong ánh mắt hướng về Bắc Phương phóng tầm mắt tới. Đại chiến sau khi kết thúc, nghĩ đến cái kia Âm Sơn vương đỉnh, hắn ít nhiều có chút thì đau. Đây vốn là thuộc về hắn công hân, chỉ cần hắn xuất quân lên phía Bắc, như vậy, cái này đẩy trời công hân liền dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay, lại là bỏ lỡ cơ hội. Lần này, Cát Lợi Khả hãn về Bắc, mượn nhờ Âm Sơn vương đỉnh, hắn lại có thở dốc thời cơ. Bất quá mà, hắn cũng không hối hận. Trận chiến này, đột quyết tinh nhuệ số người chết vượt qua 11 vạn số lượng, mà những này, đều là thành niên nam đinh. Đông đột quyết mới có bao nhiêu người? Trải qua trận chiến này về sau, người đột quyết ở trong một quãng thời gian rất dài, sợ cũng chậm thận thở. Đại đường Bắc Phương quân đoàn tuy nhiên thương vong cũng có 6 vạn, thế nhưng, đại đường diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, chỉ cần một phen mộ binh, rất nhanh, liền có thể đủ gây dựng lại Bắc Phương quân đoàn. Đợi được Bắc Phương quân đoàn gây dựng lại, khi đó, lại tới một lần nữa bắc chinh, như vậy, đủ để dẹp yên Bắc Phương thảo nguyên. Chỉ tiếc, hắn và Bắc Phương quân đoàn kỵ binh, chỉ còn dư lại chừng 3 vạn binh lực, là có thể có được 5 vạn số lượng, hắn ngược lại là muốn nếm thử, đi Bắc Phương thảo nguyên lại đi một lần. Trên chiến trường, khắp nơi bừa bộn, bị vứt bỏ ở trên thảo nguyên chiến mã, bị thu nạp một chỗ, chỉ những cái không có bị thương chiến mã, số lượng liền vượt qua 10 vạn số lượng. Trên bầu trời, ngốc ứng lượn vòng lấy, mặt trời chiều ngã về tây. Chiến trường này, lần thứ 2 yên tĩnh lại. Liên tục mấy ngày đêm tối kiêm trình, cùng với hôm nay trận này khốc liệt chém giết, để Tả Kiêu vệ bọn quân sĩ sức cùng lực kiệt, ở đơn giản ăn vài thứ về sau, liền cũng ngủ say. Đường Phong trung quy không phải là làm bằng sắt người, trong mấy ngày nay, hắn so với những người khác ngủ càng ít, còn muốn lúc nào cũng quan tâm xung quanh, càng thêm mệt mỏi. Hắn cũng không thể gánh vác, ăn xong cơm tối, một con tiến vào bên trong lều cỏ, liền mê man đi qua. Ngoài trướng, Triệu Bình cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ vẫn canh giữ ở nơi đó, một tấc cũng không rời. Làm Triệu Bình nhìn thấy đi tới Lý Uyển lúc, khóe mắt thỉnh thịch nhảy hai lần. Sau đó, hắn hơi cong người, ôm quyền. "Phu nhân, tức ra đã mấy ngày không có cho mắt, bây giờ vừa ngủ đi." Triệu Bình mở miệng nói. Mặc dù nói, Đường Phong cùng Lý Gia Náo không vui, thế nhưng chung quy còn không có cùng Lý Uyển ly hôn, hiện tại Lý Uyển vẫn là hắn trên danh nghĩa thế tử. Triệu Bình xưng hô Lý Uyển một tiếng phu nhân, cũng là hợp tình hợp lý. Lý Uyển xoay người sang chỗ khác, từ phía sau nữ binh trong tay tiếp nhận một bộ sạch sẽ y vật tới. "Ngươi đem bộ này y vật đưa vào trong lều, để hắn ngày mai đổi." Lý Uyển nhẹ giọng nói ra. Triệu Bình do dự một chút, vẫn là đem cái kia y vật tiếp nhận. Lý Uyển lại hướng về trong lều liếc mắt nhìn, xuyên thấu qua lều vải, có thể nghe được cái kia tiếng ấy, hiển nhiên, người bên trong ngủ rất nặng. Một lát sau, nàng mang theo phía sau nữ binh, rời đi nơi này. Triệu Bình nhìn cái kia rời đi bóng lưng, không hề có một tiếng động lắc đầu một cái. Đường Phong giấc ngủ này, chính là đầy đủ một ngày thời gian, mãi đến tận ngày thứ 2 buổi chiều vừa mới tỉnh lại. Không có ai quấy rầy, một giấc này ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, sau khi tỉnh lại, cả người không nói hết khoái khoái, trừ bụng có chút đói bụng, tinh thần chấn hưng. Ngồi dậy đến, nhìn thấy bên cạnh bày đặt bộ kia sạch sẽ y vật, hắn dừng một cái. Người nào ở bên ngoài? Hắn hướng về chướng 850 đồng ở ngoài hô. Rất nhanh, Chân Bình bước nhanh đi tới. Thức ra, ngài tỉnh. Cái này y vật là ai đưa tới? Đường Phong nhìn Chân Bình, do hỏi. Là phu. Là Lý tiểu thư đưa tới. Phu nhân hai chữ hầu như muốn xuất miệng, Chân Bình miễn cưỡng nuốt trở về, mở miệng nói. Đường Phong trầm mặc chốc lát, nắm lên cái kia y vật, khoác lên người. Y phục rất vừa vặn, so với lên trên người hắn bộ kia, mặc chút tiên, nhiễm máu tươi y phục đến, thoải mái quá nhiều. Mặc tốt áo giáp, hắn đứng dậy, khoản chi bổng. Tướng quân. Tướng quân. Trong đại doanh, phàm là gặp phải bọn quân sĩ, cũng dồn dập dừng lại, không mình hành lễ. Tại một ít quân sĩ trong ánh mắt, Đường Phong có thể cảm giác được cái kia một luồng sùng kính tâm ý. Cảm giác được những này quân sĩ sùng kính, hắn không khỏi một trận tự dễ ước, dùng một cái có thể sánh vai quán quân hầu đẩy trời chiến công để đổi cái này Bắc cảnh Đường quân sùng kính, cũng không biết là kiếm lời hay là thiệt tỏi. Trung quân đại doanh bên trong, Lý Tĩnh cùng Bắc cảnh một đám tướng lãnh đang chuyện trò cái gì? Nhìn thấy Đường Phong đi vào, tạm dừng đề tài. Tỉnh. La Thông nhìn Đường Phong, đứng dậy đến, cười hỏi. Đường Phong cười gật gù, sau đó hướng về Lý Tĩnh không mình hành lễ. Chương 279, tin chiến thắng bay tới. Ngồi đi. Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, ngôn ngữ ôn hòa nói. Đường Phong ở La Thông bên người ngồi xuống. Trải qua trận chiến này, Đông Đột Quyết lại không lực Nam Hạ, Bắc Phương chiến cục đã hết thể đều kết thúc. Lý Tĩnh xem Đường Phong một chút, mở miệng nói. Lý Tĩnh hiện tại cân nhắc là cuộc chiến tranh này, mà Đường Phong cân nhắc thì là càng xa hơn tương lai. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là hắn muốn so với Lý Tĩnh sâu xa, mà là bởi vì tuổi tác duyên cớ. Lý Tĩnh đã già, vô lực xuất lĩnh đại quân Bắc Trinh, mà hắn còn trẻ, như Bắc Trinh chuyện như vậy, sau này nên bọn họ những người trẻ tuổi này lo lắng. Trận chiến này, người Đột Quyết thương vong hơn 100,000, chủ lực tổn hại hơn nữa, nhưng ta Bắc Phương quân đoàn cũng tử thương mấy vạn, trong thời gian ngắn cũng không có Bắc Trinh năng lực. Lý Tĩnh tiếp tục nói, trong tương lai thời gian một năm bên trong, cái này Bắc cảnh cũng là sẽ không còn có đại chiến sự tình, đại gia cũng có thể ung dung đoạn thời gian. Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh dừng lại một chút một hồi. Mà trong doanh trướng, Bắc Phương quân đoàn một đám tướng lãnh trên mặt cũng lộ ra ung dung nụ cười tới. Bất quá, Đông Đột Quyết người cùng ta đại đường, cuối cùng là mối họa, chỉ có đem triệt để diệt trừ, cái này Bắc cảnh vừa mới có thể yên ổn. Bệ hạ có đại trí, sớm muộn còn mong sẽ bắt trinh, các ngươi cũng phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Lý Tĩnh ánh mắt nhìn quanh một tuần lễ sau, trầm giọng nói. Đối với Lý Tĩnh lời nói này, trong doanh trướng mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Tất cả mọi người rõ ràng, chính mình bệ hạ chính là bất thế hùng chủ, hắn không chỉ là muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, càng muốn hơn làm thiên hạ này hoàng đế, để tứ phương thần phục, sáng lập một cái siêu việt Tần Hán đế quốc. Mà muốn chinh phục tứ phương, như vậy, đầu tiên liền muốn chinh phục Bắc Phương Thảo Nguyên, chỉ có triệt để dẹp yên Bắc Phương Thảo Nguyên, có thể đủ buông tay ra đi chinh phục tứ phương. Bắc Trinh là sớm muộn sự tình. Hơn nữa, trải qua này chiến, người Đột Quyết thương cân độ cốt, đúng lúc là một cái cơ hội, nghĩ đến, cái này Bắc Trinh sẽ không chờ quá lâu. Cho tới cái này Bắc Trinh chủ soái nhân tuyển, kỳ thực cũng không khó tuyển. Nếu là đi qua thời điểm, hơn nữa sẽ chọn Việt Quốc công La Thông, nhưng bây giờ sao, lại có một cái càng người tốt tuyển. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người dồn dập hướng về ngồi ở hàng trước Đường Phong nhìn lại. Cường đại cá nhân vũ lực, vượt xa thường nhân quan sát cục diện, lão lạt trưởng quân thủ đoạn, còn có cường đại nhân cách bị lực, hơn nữa tinh thông binh pháp thao lược, có thể sánh vai những cái lâu năm danh tướng. Bỏ qua một bên tuổi tác, hắn không thể nghi ngờ là Bắc Trinh chủ soái người được chọn tốt nhất. Chỉ nói lần này, Đường Phong có thể bỏ qua cái kia đầy trời chiến công, ngày đêm kiêm trình hiện lên ở phương Đông trợ giúp Đức Dương, chỉ điểm này liền đủ để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Nếu để cho Đường Phong làm chủ soái, bọn họ tin phục. Tả Kiêu Vệ Lệ thuộc vào quan trung danh sách, lần này phụ mệnh Bắc gia, bây giờ đại chiến nếu kết thúc, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại Bắc cảnh đạo lý. Lý Tĩnh nhìn Đường Phong, cao giọng kêu lên: "Chiến báo, ta đã sai người chuyển hướng Trường An, đợi được bệ hạ ý chỉ đến, các ngươi liền có thể đi vòng vèo Trường An." Đường Phong gật gù. Trận chiến này, hắn và Tả Kiêu Vệ các kỵ binh cũng đã cơ thể và đầu óc mệt mỏi, nếu chiến tranh kết thúc, cũng nên là trở về Trường An nghỉ ngơi. Nói thật, hắn tuy nhiên không ghét chiến tranh, càng vui thu được chiến công, thế nhưng hắn cũng không đồng ý quanh năm đóng giữ cái này Bắc cảnh. So với lên cái gì đều không có Bắc cảnh, hắn càng yêu thích phồn hoa Trường An thành. Trường An thành, Thái Cực Điện bên trong, lâm triều tiến hành. Bắc cảnh còn mong không có tin tức, cho tới Đường Vương Lý Nhị căn bản không có tâm tình lâm triều. Lúc này, Đường Vương ngồi ở Long Y, tuy nhiên phía dưới quần thần tranh luận một số sự tình, thế nhưng tâm tư của hắn nhưng đã sớm bay đến Bắc cảnh. Bắc Phương quân đoàn nếu là bại, tiếp đó ứng đối ra sao? Cái này hắn hai ngày này bên trong không ngừng cân nhắc một vấn đề. Đương nhiên, không chỉ là hắn, Cao Sĩ Liêm các loại lao thần cũng đồng dạng đang suy nghĩ cái này vấn đề này. Nếu là Bắc Phương quân đoàn thực sự bại, như vậy Cát Lợi Khả Hãn liền có thể xuất lĩnh Đột Quyết đại quân tiến quân thần tốc, đến thời điểm đó Hà Đông đạo đứng mũi chịu sào, chính là quan nội đạo đại nhất bộ phận khu vực cũng đem tùy theo tối nát. Đến khi đó, quan nội đạo Hà Đông đạo một mảnh tối nát, vừa ổn định lại cục thế, trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Như vậy kết quả là bọn hắn không thể chịu đựng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện, kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là, song phương thế lực chênh lệch quá lớn, Lý Tĩnh cùng Bắc Phương quân đoàn, đối mặt to lớn đột quyết kỵ binh quân đoàn, hầu như không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Phía dưới một đám lao thần, nhìn mất tập trung hoàng đế, trong lòng đều là bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ trong triều đình, lại càng là một mảnh mây mù che phủ. Binh bộ đã bắt đầu thảo luận, Bắc Phương quân đoàn sau khi chiến bại, sẽ xuất hiện các loại gay go tình huống, cùng với khả năng ứng đối phương pháp. Tối hôm qua, rất nhiều lao thần cũng ngủ lại ở cung bên trong. Cao Công, ngươi nói, Đức Dương bên kia, đại chiến kết thúc sao? Lý Tích tiến đến Cao Sĩ Liêm bên người, nhỏ giọng hỏi. Cao Sĩ Liêm xem Lý Tích một chút, lắc đầu một cái. Hy vọng còn chưa kết thúc. Cao Sĩ Liêm nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Ở Cao Sĩ Liêm xem ra, hiện tại không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức. Cho dù là bại, nếu là Bắc Phương quân đoàn có thể kiên trì lâu hơn một chút, như vậy, người đột quyết thương vong liền biết một chút. Như đánh đến cuối cùng, đột quyết đại quân chỉ còn dư lại 3-5 vạn nhân, chính là bọn họ năm hạng, phá hoại cũng rất hữu hạn. Thùng thùng, tung tung tung, tung 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 đùng. Tiếng trống trận từ Đại Minh cung bên ngoài truyền đến tới. Thái Cực điện bên trong, quân thần cũng lắng xuống, mãnh liệt xoay người sang chỗ khác, hướng về ngoài đại điện nhìn lại. Ngồi ở Long Y Vệ, mất tập trung Đường Vương Lý Nhị, cũng mãnh liệt ngẩng đầu lên. Tại đây Trường An thành bên trong, các nơi địa phương cũng sắp đặt cổ đài, trên đài cao, mắt trống trận, cấm đi lại ban đêm bắt đầu cùng kết thúc lúc, gióng trống, yêu tiền. Thế nhưng, cũng có ngoại lệ thời điểm. Nói thí dụ như, có phi thường sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, Kim Lô vệ cũng sẽ gióng trống. Quân báo. Đây là Bắc cảnh quân báo truyền về. Chỉ có chuyện này mới sẽ khiến Kim Lô vệ vang lên Trường An các nơi chống trận. Thời khắc này bên trong, bao quát Đường Vương Lý Nhị ở bên trong tất cả mọi người, tâm cũng nhắc tới, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu tới. Đúng là vẫn còn bại ạ. Đường Vương Lý Nhị rời đi long ỷ, chậm rãi đi xuống, ngay tại trong quần thần, chậm rãi hướng đi cái kia mở rộng Thái Cực điện đại môn. Đại đường có đại đường ngạo cốt, bọn họ thắng được lên, tương tự cũng thua lên. Quần thần đi theo Đường Vương phía sau, chậm rãi đi ra Thái Cực điện. Đại điện trên bậc thang, Đường Vương đứng ở nơi đó, nhìn phương xa. Cái kia bên ngoài cửa cung, một thất khoái mã chạy băng băng mà tới. Ven đường Kim Lô vệ, không có ai tiến lên ngăn đoàn. Chương 280, bệ hạ thánh minh. Cái này trong hoàng cung, ngoại trừ có mấy vị được hoàng đế ân điện trọng thần, những người khác là không cho phép cưỡi ngựa. Thế nhưng, vậy thì như thế nào đây? Ngay tại Đường Vương cùng một đám quần thần trong cái nhìn chăm chú, cái kia tuổi trẻ úy cơi khoái mã chạy băng băng mà đến phụ cận, vươn mình xuống ngựa. Bắc cảnh tin chiến thắng. Quỳ một chân trên đất, cái kia tuổi trẻ giáo úy đem phía sau cóng lấy ống trúc nắm, la lớn. Nghe tới tin chiến thắng hai chữ này thời điểm, Đường Vương cứng đờ, Cao Sĩ Liêm cứng đờ, Bùi Tịch lên người, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Tần Quỳnh, cũng sững sờ. Bọn họ cũng cho rằng chính mình giọng nói ảo. Ngày 19 tháng 8, vệ quốc công xuất lĩnh Bắc Phương quân đoàn Vũ Đức Dương cùng đột quyết đại quân triển khai quyết chiến, Định Viễn tướng quân Đường Phong xuất tả tiêu vệ tập kích bất ngờ cắt lợi khả Hàn trung quân, trải qua nửa ngày chém giết, đại phá đột quyết đại quân, diệt địch 11 vạn. Cái kia tuổi trẻ giáo úy la lớn: "Tĩnh!" Toàn bộ Thái Cực điện trước, giống như chết tiếng tĩnh. Tất cả mọi người cũng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn cái kia tuổi trẻ giáo úy. Đường Vương đứng ở nơi đó, cả người sững sờ hồi lâu thời gian. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm một gối quỳ ở đó tuổi trẻ giáo úy, miệng núp nhích mấy lần, cái kia hai tay khẽ run 100. "Thiên Hữu ta đại đường a." Cao Sĩ Liêm nhìn trời cười to, dĩ nhiên là lão lệ tung hành. "Thiên Hữu đại đường, Thiên Hữu đại đường." Đường Vương Lý Nhị rốt cục đã tỉnh hồn lại, bàn tay duỗi ra đi, đưa về phía cái kia như cũ quỳ một chân xuống đất tuổi trẻ giáo úy. Đứng ở bên cạnh đại thái giám vội vàng bước nhanh tiếp tục đi. Đến cái kia tuổi trẻ giáo úy bên người, từ trong tay đối phương lấy ra cái kia ống trúc. Đại thái giám hai tay nâng cái kia ống trúc, vội vã chạy về trên bậc thang tới. Mở ra ống trúc, đem bên trong chiến báo lấy ra. Đường Vương nắm lấy cái kia chiến báo, đặt ở trước mắt, tử tử tế tế xem một lần. Nhìn thấy cuối cùng, hắn một trận cười to, mắt cười nước mắt đều sắp đi ra. "Tốt, tốt, tốt. Vậy hôn tiểu tử, trung quy không có phụ lòng chấm kỳ vọng, lần này, hắn là ta đại đường đại công thần." Đường Vương kích động nói. Ở đây một đám quần thần, tự nhiên biết rõ, Đường Vương trong miệng nói hôn tiểu tử là ai. Lần này đại chiến, Bắc Phương quân đoàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, tất cả mọi người rất là bi quan, mà cuối cùng, nhưng bởi vì Đường Phong xuất lĩnh tả tiêu vệ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, chiến cục lịch chuyển, Bắc cảnh quốc chiến, đại đường đại thắng. Không thể nghi ngờ, Đường Phong là lần này đại thắng công thần lớn nhất. Làm tỉnh táo lại về sau, mọi người lại lâm vào cấp độ càng sâu trong trầm tư. Đường Phong không phải là nên lên phía Bắc, đến thẳng Âm Sơn Vương đình à? Hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đức Dương đây? Xuất tài, thật sự là trời sinh xuất tài à? Cái này các loại quan sát cục diện, cái này các loại nhãn lực, còn có cái này các loại lòng dạ, chúng ta có người nối nghiệp à? Cao Sĩ Liêm cả người cũng trở nên phấn khởi. Rất nhiều văn thần ngờ vực xem qua xem, nhìn phấn khởi bên trong Cao Sĩ Liêm, có chút không tìm được manh mối. Trái lại còn lại võ tướng thì lại cũng như Cao Sĩ Liêm giống như, đầy mặt cảm khái cùng kính nể. Có thể từ bỏ cái kia đầy trời chiến công, ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đức Dương, chỉ phần này lòng dạ liền đủ khiến nhân tâm sinh kính nể. Lý Tích tràn đầy cảm khái nói, quan trọng nhất là có thể sớm dự phán đến cắt lợi khả hãn sẽ bỏ qua Âm Sơn Vương đỉnh, không chút do dự gấp rút tiếp viện Đức Dương, phần này nhãn lực cùng đối với đại cục đem khống chế, chính là chúng ta lao tướng, cũng chưa chắc có thể so sánh. Trình Giảo Kim tiếp theo không mạo xưng một câu. Những người khác cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Trận chiến này, diệt địch 11 vạn, Đông Đột Quyết có thể nói nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn, lại không lực Nam Hạ quấy rầy, chỉ là đáng tiếc, không thể diệt đi Âm Sơn Vương Đỉnh, để Cắt Lợi Khả Hãn có thở dốc thời cơ. Tần Quỳnh thán một tiếng nói. Mọi người dồn dập hướng về Tần Quỳnh nhìn lại, đều là nở nụ cười. Bọn họ tự nhiên biết rõ, Tần Quỳnh tiếc hận, cũng là có Đường Phong từ bỏ cái kia đầy trời chiến công thành phần ở nơi đó. Có thể tưởng tượng, nếu là Đường Phong đến thẳng Âm Sơn, cầm xuống Âm Sơn Vương Đỉnh, chỉ cái kia đầy trời chiến công, liền đủ để sánh vai ngày xưa quán quân hầu. Phong hầu, đó là thỏa thỏa. Thế nhưng, đây là một cái mâu thuẫn vấn đề, nếu là Đường Phong đến thẳng Âm Sơn Vương Đỉnh, lại là có thể được đẩy trời chiến công, cũng triệt để hủy Cắt Lợi Khả Hãn căn cơ, có thể đã như thế, Đức Dương quyết chiến, sợ là liền muốn lấy Bắc Phương quân đoàn chắc chắn diệt mà kết thúc. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được, ở công hãm tương thành về sau, đối mặt cái này hai cái lựa chọn, Đường Phong trong nội tâm, lúc đó sẽ là như thế nào mâu thuẫn cùng do dự. Đối với tất cả mọi người tới nói, đó là một cái lựa chọn khó khăn. Tuyệt đại đa số người, sợ là sẽ không chịu đựng được hấp dẫn, trực tiếp lên phía Bắc, đến thẳng Âm Sơn Vương Đỉnh. Thế nhưng, ở lựa chọn khó khăn, Đường Phong lựa chọn hiện lên ở phương Đông, gấp rút tiếp viện Đức Dương, từ bỏ có thể truy đuổi quán quân hầu đẩy trời chiến công. Chính là có Đường Phong ngàn dặm gấp rút tiếp viện, mới có Đức Dương đại thắng. Cũng chính bởi vì Đường Phong sự lựa chọn này, vì lẽ đó, mới sẽ thắng bọn họ những này lao tướng kính ý. Đường Vương cũng xoay người sang chỗ khác, xem Tần Quỳnh một chút, hạ hạ bật cười. Yên tâm, nên là hắn, nếu đã là hắn, trẫm sẽ không bạc đãi hắn, lần này, hắn đứng chiến công, công ở xã tác, quan chức tước vị, một cái không thể thiếu, Hồ Quốc công liền không muốn bất tức. Đường Vương vừa cười vừa nói. Những người khác nghe được Đường Vương cũng bật cười. Vệ quốc công ở chiến báo trên dò hỏi chấm, cái kia hôn tiểu tử cùng Tả Tiêu vệ đi ở, thân quốc công, ngươi nói xem, ngươi có cái gì suy nghĩ? Đường Vương thu lại nụ cười, nhìn phía Cao Sĩ Liêm hỏi. So với lúc trước đến, lúc này Đường Vương ngữ khí cực kỳ ung dung. Theo cái này đạo tin chiến thắng, nặng nề khí đánh bay hết. Cao Sĩ Liêm đi ra, không người cúi đầu. Lần này đại chiến, nghĩ đến Bắc Phương quân đoàn tổn thất sẽ không nhỏ, trong thời gian ngắn, sợ cũng vô lực bắt trinh. Đường Huyền Tử cùng Tả Tiêu vệ lưu ở Bắc Cảnh cũng không có ý nghĩa gì, không bằng để bọn hắn trực tiếp trở về đi. Cao Sĩ Liêm không chút hoang mang nói. Ngoài ra, vệ quốc công tuổi tác đã cao, không chịu nổi Bắc Cảnh ăn gió nằm sương, bây giờ nếu đại thắng, cũng nên để hắn hồi triều. Nghe được Cao Sĩ Liêm, Đường Vương hơi gật gù. Chấm cũng là ý định này, như vậy, liền đi nghị chỉ, mệnh Đường Phong xuất Tả Tiêu vệ hộ tống vệ quốc công về Trường An, Việt quốc công La Thông tạm làm Bắc Phương quân đoàn thông soái, chờ đợi ý chỉ. Đường Vương cao giọng kêu lên. Bệ hạ thánh minh. Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói. Đối với Cao Sĩ Liêm cái này vô thanh vô tức định đoạn, Đường Vương vẫn rất được lợi, nhìn trời một trận cười to. Rất nhanh, Bắc Cảnh đại thắng tin tức liền ở toàn bộ Trường An thành bên trong truyền ra tới. Đương nhiên, trong đó, đề tài là vây quanh Đường Phong ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đức Dương chuyện này. Biết được Đường Phong từ bỏ cực nhanh tiến tới Âm Sơn, đến thẳng Âm Sơn Vương Đỉnh đẩy trời chiến công, mà lựa chọn ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đức Dương, rất nhiều người cũng nổi lòng tôn kính. Chương 281, Xuân Ngộng Vô Ngân. Trưởng Tôn phủ bên trong. Khi biết được tin tức thời điểm, đang tại thưởng thức trà Trưởng Tôn Sùng, chén trà trong tay rơi xuống trên bàn. Cái này đã không phải là vị này Trường An đại tài tử gần đây lần thứ nhất thất thố. Ngồi ở bên cạnh Trưởng Tôn Minh Lan, nhìn mình cái này có chút thất thố huynh trưởng, trong lòng không khỏi một trận thở dài. Nàng rất muốn khuyên một chút đại ca của mình, để hắn không cần đi theo Đường Phong so sánh, bởi vì nàng rõ ràng, như vậy kết quả, đại ca kiêu ngạo sẽ bị đạp lên nát tan. Lại trải qua trận đại chiến này về sau, Đường Phong không thể nghi ngờ đã đem những này bạn cùng lứa tuổi xa xa để qua phía sau, hiện tại hắn đã đứng ở cao cao trên sàn nhảy, bắt đầu cùng người thế hệ trước cùng đài cạnh tranh. Hiện tại lại cùng Đường Phong làm so sánh, cái kia căn bản chính là tìm cho mình không thoải mái. Thế nhưng, nàng nhưng không dám nói ra, sợ đại ca sẽ khổ sở. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng tâm tư cũng bay ra. Cái này thời điểm, nam nhân kia nên đang chuẩn bị xuất lĩnh Tả Tiêu vệ trở về Trường An đi. Đợi được hắn trở về Trường An thời điểm, tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, vậy hạ khẳng định sẽ từng tầng ban thưởng hắn, thăng chức thêm tước, có thể, hắn sẽ trở thành đại đường trong lịch sử trẻ trung nhất hầu tước. Chốc lát suy tư về sau, nàng lắc lắc đầu, đem những này suy nghĩ cũng ném đến sau đầu. Nam nhân kia chính là Phong Hầu, cùng chính mình lại có quan hệ gì đây? Vậy quanh Đường Phong đề tài, tại đây Trường An thành bên trong, càng ngày càng nhiều. Bất kể là các quyền quý hay là bình thường dân chúng, trà trước sau khi ăn xong, đều biết phiếm vài câu cùng Đường Phong có liên quan đề tài. Cái này may mà là ở cổ đại, nếu là ở hậu thế, nghĩ đến, Đường Phong tất nhiên có thể mỗi ngày lên đầu đề, chiếm lấy nóng tìm đệ nhất. Lần này, Đường Huyền Tử thu được thắng lợi trở về, hắn cùng Lý Uyển ly hôn sự tình, tất nhiên sẽ có diện mạo, đến thời điểm đó, hắn liền sẽ trở thành độc thân. Có người nói như vậy. Khi này dạng, chuyến ra về phía sau, rất nhanh, liền ở Trường An thành bên trong, dẫn lên một trận sóng lớn tới. Đây cũng không phải là không dung tha, mà là mọi người đều đoán được sự tình. Đường Phong cùng Lý Uyển ly hôn, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ quan tâm là, Đường Phong một khi cùng Lý Uyển ly hôn về sau, như vậy, Đường Phong liền thực sự trở thành độc thân. Lão Việt quốc công con trai trưởng, tiền triều quốc tử giám tế tiểu Đường Hiền cháu ngoại, Trần Thúc Đạt phu nhân chất tử, lại càng là thiên tử sủng thần, cái này các loại thân phận cấp bậc, để hắn cao quý không tả nổi. Nếu là nhà ai khuê nữ, có thể gả cho Đường Phong, như vậy chính là hưởng thụ không chỉ có vinh hoa phú quý. Như là người nhà bình thường, tự nhiên là không dám hy vọng xa vời. Mặc dù có không ít chưa gả nữ tử, cũng sẽ tâm sinh ảo tưởng, thế nhưng các nàng biết rõ, không môn đăng hộ đối, dù cho Đường Phong coi trọng các nàng, sợ là hoàng đế cùng mấy nhà quốc công cũng sẽ không đáp ứng. Ngược lại là có chưa gả nữ tử gia đình giàu có, tâm tư hoạt lạc. Đường Phong thân phận quý nặng, lại được bệ hạ sủng tín, trong nhà lại không có cha mẹ, nhà đơn, nếu là chính mình khuê nữ gả đi, liền có thể trực tiếp làm chủ phụ, chính là các nhà quốc công phủ cũng có chút động tâm. Chính quán 16 năm, 23 tháng 8. Đến từ chính trường ăn ý chỉ, đưa đến bên trong trại lính. Tiếp chỉ hoàng đế ý chỉ về sau, Đường Phong cùng Tả Kiêu vệ một vạn dư kỵ binh, bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị trở về Trường An. Trước khi đi, Đường Phong tự nhiên không thể thiếu thôi, muốn cùng La Thông uống một bữa rượu. Dưới bóng đêm bắc cảnh, đặc biệt tiến tĩnh. Trong doanh trướng, Đường Phong, La Thông, Tô Khánh Tiết, Nhu Đạt loại người, vây quanh chiếu mà ngồi. Trên chiếu, trưng bày nhà bếp phanh chế bò tốt thịt, thịt dê các loại ăn thịt, trừ ăn thịt, tự nhiên không thể thiếu được rượu. 10 cái da mềm bầu rượu, toàn bộ đều là Đường Phong ở Trường An thời điểm sớm chuẩn bị tốt. Tuy nhiên không ít người, thế nhưng chỉ nói cái này 10 cái da mềm trong bầu rượu chứa mấy chục cân rượu trắng, liền đủ đẩy ngã ở đây tất cả mọi người. Phải biết, đây cũng không phải là đại đường hoàng cửu, mà là sử dụng trưng cất công nghệ nhưỡng ra rượu trắng, số ghi cũng vượt qua 30 độ. Tới, làm. Nưu Đạt bưng cái bọc kia đầy rượu bát, lớn tiếng nhìn thấy. Nhìn rất là sảng khoái Nưu Đạt, Đường Phong cùng La Thông lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sau đó, hai người cũng bưng chén lên. Bất quá sao, bọn họ có thể không có tính toán, đem cái này một bát rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Chén này, đủ để chứa đựng một cân rượu trắng. Nếu là cái này một cái rót hết, tiểu lượng tiểu sợ là tại chỗ liền muốn nằm trên đất. Dù cho coi như là tiểu lượng lớn, cũng không dám như thế một bát trực tiếp làm. Đường Phong hai huynh đệ, bưng rượu, chậm rãi thưởng thức rượu, hai người ánh mắt thì tại nhìn Nưu Đạt mấy người. Liên tại bọn hắn trong cái nhìn chăm chú, Nưu Đạt rất là sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bi kịch một màn phát sinh. Nưu Đạt bưng bát, trợn mắt lên, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, cái kia nhàn rỗi tay trái thì lại nắm thật chặt cổ họng mình, cố nén, không có phun ra tới. Khu khu cụ. Còn lại mấy cái võ tướng, phản ứng hai bên đều không cùng. Có bị rượu trắng sập đến, bàn tay nắm bắt cái cổ, mạnh mẽ ho khan. Lý Huyền ngồi ở bên cạnh địa phương, nhìn Nưu Đạt loại người, ngờ vực một hồi, bưng chén rượu lên đến, nhẹ khẽ nhấp một cái. Sau đó, nàng lông mày cau lại, đem chén rượu trong tay đặt ở trên chiếu. Hiện tại, nàng xem như biết rõ, vì sao Nưu Đạt loại người sẽ như vậy phản ứng, chỉ vì rượu này quá mạnh. Hoàng Cửu, nàng cũng là uống qua, thế nhưng, cùng rượu này so ra, nhưng kém không chỉ một sao nửa điểm. Tốt thời gian nửa ngày, Nưu Đạt loại người cuối cùng là chậm quá đi vào. Hào Cửu, vui sướng. Nưu Đạt lại cầm bầu rượu lên đến, hướng về trong bát đổ đầy rượu, sâu sắc rót một cái. Bởi vì sớm có chuẩn bị, lần này, hắn cũng không có bị sợ đến. Loại kia thoải mái tràn trề cảm giác, để hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra, không nói hết khoan khoái. Phương này mới là đàn ông nên uống rượu. Những người khác uống qua, cũng đều la lớn. Đường Huyền Tử, ta mời ngươi. Nưu Đạt đứng lên đến, bưng bát rượu, la lớn. Đường Phong cũng bưng chén lên đến, đứng lên. Hai người hô kính, sau đó từng người uống non nửa bát xuống. Đường Huyền Tử, ta cũng mời ngươi. Tiếp đó, cái này trong doanh trướng các tướng quân lục tục đứng dậy đến, cho Đường Phong chúc rượu. Đường Phong cũng biết, những người này thực sự không phải là có lòng rót hắn rượu, vì lẽ đó, hắn cũng không từ chối, phàm là đi tới chúc rượu, hắn đều cùng chạm cốc. Cái này thường xuyên qua lại, dù cho hắn tiểu lượng được, cũng dần dần say. Đến cuối cùng, trời đất quay cuồng, xem đồ vật cũng thấy không rõ lắm. Đêm khuya, trong doanh trướng uống rượu cả đám, từng cái, bị thân vệ đỡ lấy, trở về từng người lều vải. Ngất ngất ngây ngây, Đường Phong cũng không biết rằng chính mình là như thế nào trở lại trong doanh trướng. Chỉ là mỗi một khắc có ý thức thời điểm, tựa hồ có sợi tóc rơi vào trên lồng ngực, ngứa. Đêm đó hắn ngủ một cái tốt cảm thấy, thậm chí phá lệ còn mong làm một cái xuân ngộng. Trong ngộng, một cái mềm mại nữ tử cùng hắn ôm nhau, liều chết chiến miên, mãi đến tận vân mưa vu sơn đinh. Chương 282, thổi phồng công dạ phố. Sáng sớm, mãi đến tận kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên mặt đất thời điểm, Đường Phong vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy đến, liếc mắt nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ là áo ngoài thoát, trên thân còn mong ăn mặc áo trong. Vậy, lại chỉ là cái tươi đẹp mà thôi. Hắn đứng dậy đến, mặc quần áo tử tế, lại tròng lên áo giáp, trực tiếp đi ra lều vải. Phía ngoài lều, Triệu Bình bảo vệ. Thức ra, ngài tỉnh. Nhìn thấy Đường Phong đi ra, Triệu Bình chắp tay hành lễ. Đường Phong gật gù, ánh mắt hướng về trong doanh địa nhìn tới. Lúc này, Tả Kiêu vệ các kỵ binh đã bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Hôm qua, nhận được Trường An ý chỉ về sau, Lý Tĩnh liền tìm hắn, hai người sau khi thương nghị, quyết định hôm nay khởi hành trở về Trường An. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, Đường Phong đi trung quân đại trướng. Bắc Phương quân đoàn tướng xoay nhóm cũng đều đến. Việt quốc công, Bắc cảnh liền giao cho ngươi. Lý Tĩnh nhìn La Thông, mở miệng nói. La Thông cười chắp chắp tay. Đột quyết đại bại, tối thiểu ở trong vòng mấy năm, lại không lực nam hạ, Bắc Phương quân đoàn sợ là trong thời gian ngắn sẽ không còn có trận chiến đánh. La Thông cũng biết, chính mình chỉ là tạm thay Bắc Phương quân đoàn chủ soái chức vị, sợ là không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có người tới thay hắn. Nhị đệ, bảo vệ tốt vệ quốc công. La Thông nhìn phía Đường Phong, ngữ trọng tâm dài nói: Đại ca ở Bắc Cảnh, phải cẩn thận. Đột Quyết tuy nhiên đại bại, thế nhưng Cát Lợi Khả Hãn thực sự không phải là loại kia chịu thua người. Hơn nữa, Đột Quyết thực lực vẫn còn tồn tại, không thể khinh thường. Đường Phong mở miệng nói. La Thông cười gật gù. Lúc nói chuyện đợi, Đường Phong hướng về Lý Tĩnh bên người liếc mắt nhìn, Lý Huyền đứng ở nơi đó, vẻ mặt như trước, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hay là như vậy lạnh nhạt, hay là như vậy khiến người ta cảm thấy có chút không có tình người. Đi thôi, về Trường An. Lý Tĩnh cao giọng hô. Lý Tĩnh hơn 1000 thân vệ, Tả Kiêu vệ 13,000 kỵ binh tạo thành đội ngũ, mênh mông quần quận rời đi Đức Dương, hướng về Trường An phương hướng mà đi. Từ Đức Dương đến Trường An, lộ trình mấy ngàn dặm, bởi vì không có thời gian, vì lẽ đó, không cần đêm tối kiêm chỉnh. Dọc theo đường, Đường Phong cùng Lý Tĩnh cha và con gái cũng không có quá nhiều tiếp xúc giao lưu, bởi vì thật sự không có gì có thể nói. Đến bây giờ bước đi này, Song Vương đã không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng, mạnh hơn trang lẫn nhau hiền lành, cái kia căn bản chính là đang gạt người lừa gạt chính mình. Vừa đi vừa nghỉ, đến Trường An thời điểm đã là cửu nguyệt. Đại quân Khải Hoàn trở về, đối với đế quốc tới nói là vô cùng trọng yếu sự tình. Bất kể là Đường Vương Lý Nhị hay là trong triều các trọng thần cũng rất là coi trọng. Sắp tới Trường An thành thời điểm, binh bộ cũng đã phái người đến đây thương nghị vào thành nghi thức hạng mục công việc. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, Lý Tĩnh cùng Đường Phong xuất lĩnh cái này 10000 dư kỵ binh, mênh mông quần quận, từ cửa đông vào Trường An. Lúc này, trong cửa thành, dọc đường bên trên, thành hàng kim ngô vệ quân sĩ chỉnh tề đứng lặng. Du thét dài góc âm thanh vang lên. Bước vào thành môn, Đường Phong nâng mục đích nhìn tới, ở cái kia hai bên đường phố, HFF, vô số Trường An bách tính. Tựa hồ, toàn bộ Trường An cũng bị kinh động, toàn người Trường An cũng tới. Cái này khắp Trường Mai nói, hai bên, người người nhốn náo, không nhìn thấy phần cuối. Chính là dọc đường trên phòng ốc, cũng đứng đầy người. Vạn thắng. Kim ngô vệ quân sĩ phát sinh chấn thiên tiếng kêu gào, thổi phồng công dạ phố. Đối với bất luận cái nào võ tướng tới nói, đây đều là cực lớn vinh diệu. Dọc đường bên trên, rất nhiều Trường An thành bên trong tuổi trẻ bọn nữ tử, tay cầm lãng hoa, làm Đường Phong cưỡi ngựa mà quá hạn đợi. Những cô gái này la lên Đường Phong tên, đem cái kia hoa tươi rơi vãi lại đây. Nếu không phải là ven đường đều có kim ngô vệ bọn quân sĩ tạo thành bức tường người, sợ là những này nữ nhân đều biết xông lên, đem Đường Phong từ trên chiến mã kéo xuống. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, bàn tay nâng lên, không ngừng hướng về hai bên bách tính chào hỏi. Ở phía sau hắn, một bộ trường bào màu đen, hắc sắc mặt giáp Yến Vân Thập Bát Kỵ không hề có một tiếng động đi theo. Không thể nghi ngờ, hôm nay Đường Phong trở thành thụ nhất người Trường An yêu thích người. Cái kia la lên Đường Phong tên thanh âm, phô thiên cái địa, vang vọng toàn bộ Trường An. Đại Minh cung trước, Đường Vương Lý Nhị, Trưởng Tôn Hoàng hậu mang theo một đám quần thần chờ đợi ở đây. Tới. Mắt sắc Trường Nhạc công chúa chỉ vào xa xa hô. Tùng 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 tùng. Tiếng trống trận vào giờ khắc này vang lên. Giết. Theo Đường Phong bàn tay giơ lên, đi theo phía sau hắn 10000 dư Tả Kiêu vệ kỵ binh phát sinh chấn thiên tiếng reo hò. Cái kia chiến ý cường đại cùng với cái kia lạnh lẽo sát khí bốc lên. Đến phụ cận, Lý Tĩnh cùng Đường Phong dồn dập vươn mình xuống ngựa. Lý Tĩnh đi về phía trước hai bước, không người, hai tay dâng một viên hộ phủ cao cao nâng lên. Đứng ở Đường Vương Lý Nhị bên người Đại Minh cung đại thái giám bước nhanh đi tới, từ Lý Tĩnh trong tay tiếp nhận hộ phủ đến, sau đó cấp tốc đi vòng vèo trở lại. Vệ quốc công, lần này khổ cực. Đường Vương Lý Nhị đi lên phía trước, đem Lý Tĩnh đỡ lên, ngôn ngữ cùng to lớn nói: Vì là đại đường. Lý Tĩnh cao giọng kêu lên. Đường Vương cười gật gù. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía Đường Phong. Thấy Đường Vương triều tự mình nhìn lại đây, Đường Phong ôm quyền không người. Đứng lên đi. Đường Vương cười phất tay một cái. Từ cái kia ngôn ngữ cùng mặt kia bộ vẻ mặt bên trên, đều có thể đủ nhìn ra, Đường Vương đối với Đường Phong loại kia nồng đậm thỏa mãn. Ta đại đường dùng võ định thiên hạ, đại đường người, lại càng là lấy quân nhân làm vinh, lần này, Bắc Cảnh đại thắng, tướng xoáy nhóm để tâm chủ tính, bọn quân sĩ liều mạng phấn khởi chiến đấu, hôm nay, đại quân khải hoàn, luận công hành thưởng. Đường Vương thu lại nụ cười, cao giọng kêu lên. Vì là đại đường, chiến, chiến. 10000 dư kỵ binh, ôm quyền không người, cùng hô lên. Đường Vương đưa tay, toàn bộ đại minh cùng, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lúc này, Cao Sĩ Liêm tay nâng một đạo thánh chỉ, chậm rãi đi tới. Môn hạ, thiên hạ nguồn gốc, vệ quốc công Lý Tĩnh, bày mưu tính kế, đã ổn định Bắc Cảnh, chém địch thủ cấp hơn 100000, công ở Sa Tác, đặc xá, vệ quốc công Lý Tĩnh, phủ quốc đại tướng quân, đặc tiến, thượng trụ quốc, thưởng hoàng kim vạn lạng, gấm vóc 500 tớt, đông châu 10 hộp, nô bộc 300. Cao Sĩ Liêm thanh âm, tại đây đại minh cùng ở ngoài vang lên. Phu quốc đại tướng quân, 1.7 chính nhị phẩm hàm, mặc dù là vũ tán quan trước, thế nhưng đối với võ tướng tới nói, đã là cực lớn vinh diệu. Nếu là lên trên nữa một bước, đó chính là phiêu kỵ đại tướng quân, võ tướng đỉnh. Cho tới đặc tiến, chính là chính nhị phẩm văn tán quan trước, tuy nhiên không có thực quyền, nhưng cũng là một loại cực lớn vinh sủng. Thượng trụ quốc, chính là công lao cấp, là đối tác chiến có công người đặc biệt khen ngợi. Đường đại quan viên chia làm chức sự quan viên, tán giai, huân quan, tước vị các loại, một người có thể đồng thời nắm giữ cái này mấy cái hạng quan trước. Đường đại công lao cấp phân 12 các loại, tối cao đẳng cấp chính là thượng trụ quốc, thứ hai là trụ quốc, từ binh lính đến tướng lãnh cũng có thể thu được các loại công lao cấp, mà một cái tướng quân khả năng cái gì công cũng lập không lên, vì lẽ đó lập công phải không phân cấp bậc, chỉ nhìn ngươi ở trong chiến đấu biểu hiện cùng cống hiến. Quang Vinh thu hoạch thượng trụ quốc công lao cấp người, bất luận quan chức bao lớn, cũng có thể hưởng thụ chính nhị phẩm đãi ngộ. Chương 283, phong hầu. Cái này liên tục phong thưởng, kỳ thực cũng tăng quan, đều không có thực quyền. Có thể đây cũng là bởi vì Lý Tĩnh đã là cao quý quốc công, tước vị đã không thể lại tăng lên, mà quan vị bên trên, hắn trước kia liền làm quá thượng thư hữu phó sạn, lên trên nữa, bắt đầu từ nhất phẩm thái tử thái phó, thái tử thái sư, thái tử thái bảo. Nhưng này một cái củ cải một cái hố, hắn nếu là đi tới, lại nên đem người nào cho nhàn rỗi đây? Phải biết, đường triều thời kỳ thái tử thái phó, thái tử thái sư cùng thái tử thái bảo, cũng không giống như hậu thế như vậy, chỉ là một cái vinh dự cấp bậc. Trong lịch sử, Lý Tĩnh ở đại phá Âm Sơn Vương đỉnh, diệt vong Đông Đột quyết về sau, vừa mới đứng ở văn thần võ tướng đỉnh phong, quan cư chính nhất phẩm tư không. Mà cái này bình hành thời không bên trong, Lý Tĩnh tuy nhiên cũng thu hoạch quá không ít chiến công, thế nhưng cũng không có giống trong lịch sử như vậy, lập xuống bất thế chi công. Trừ phi nói, hắn có thể lại lập kỳ công, bằng không, chỉ có thể là đợi được già đi thời điểm, thu hoạch truy phong, quan văn quan võ có thể đủ quan cư nhất phẩm. Thần, tạ ơn. Lý Tĩnh không người tiếp chỉ. 31 thánh chỉ, theo lý mà nói, là nên quy tiếp, thế nhưng, lúc này Lý Tĩnh áo giáp tại thân, tuy nhiên giao binh phủ, nhưng như trước vẫn là Bắc Cảnh thống soái thân phận, dựa theo đại đường quy củ, xuất chinh tướng soái, tiếp chỉ thời điểm, là không cần quỳ bái. Cao Sĩ Liêm đem cái kia thánh chỉ đặt ở Lý Tĩnh trong tay. Vệ quốc công, chúc mừng. Cao Sĩ Liêm híp mắt, vừa cười vừa nói. Lý Tĩnh đứng dậy đến, đối với Cao Sĩ Liêm đáp lại nụ cười. Sau đó, có thái giám lại sẽ mặt khác một đạo thánh chỉ giao cho Cao Sĩ Liêm trong tay. Cao Sĩ Liêm lấy ra thánh chỉ. Đường Phong tiếp chỉ. Đường Phong đi lên phía trước, hơi không người. Chấp ưng Hạo Thiên chi xuân mệnh, định viện tướng quân, khai quốc huyện tử Đường Phong, phá tương thành, chém địch đại tướng, đồ địch tinh nhuệ 2 vạn, sau lại ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đức Dương, xoay chuyển quyền khôn, trợ vệ quốc công đại phá đột quyết, công ở Sa Tác, đặc xá, Đường Phong, tiến tước định Bắc Hầu, thăng chức Vân Huy tướng quân, ngân thanh quang lộc đại phu, huân hộ quân, thưởng hoàng kim 5000 lạng, tơ lụa 100 tớt, Đông Châu 5 hộ, nô bộ một số. Cao Sĩ Liêm không chút hoang mang thì thầm. Định Bắc Hầu. Từ đó, Đường Phong cái này ngày xưa Lý gia người ở rể, rốt cục bước thẳng lên, nhất phi trùng thiên, trở thành Trịnh Quán giữa năm, người thứ nhất dựa vào quân công phong hầu người. Đại Minh cung, cái này số lượng hàng trăm văn thần võ tướng, ánh mắt nhìn Đường Phong, trong lòng có hâm mộ, nhưng không ai đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Chỉ vì, Đường Phong lần này công vân, phong hầu, thực sự giống như lời đồn. Nếu không có Đường Phong từ bỏ cái kia đầy trời chiến công, ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đức Dương, Lý Tĩnh căn bản không thể đánh thắng Đức Dương cuộc chiến. Đức Dương đại thắng, có một nửa công lao ở Đường Phong trên thân. Bây giờ Đường Phong phong hầu, mọi người tại đây cũng cảm thấy đây là theo lý thường cần làm. Thần, tạ ơn. Đường Phong không mình hành lễ. Cao Sĩ Liêm tiến lên, đem cái kia thánh chỉ giao cho Đường Phong. Định Viễn Hầu, cái này đại đường tương lai, liền nhìn ngươi. Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Thân quốc công, chết sát văn bối. Đường Phong khiêm tốn nói. Cao Sĩ Liêm nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ mỉm cười gật gù, nụ cười kia trong lúc đó, có thể đọc ra cái kia nồng đậm vui mừng cùng khen ngợi. Ở Lý Tĩnh cùng Đường Phong được sắc phong về sau, Cao Sĩ Liêm lại lấy ra một trường càng đại thánh hơn chỉ đến, tuyên đọc đối với những khác người sắc phong. Trong đó, La Thông quan hàm một lần thăng chức 2 cấp, thăng chức vì là quán quân đại tướng quân, kim tử quang lộc đại phu, quan chức bên trên, nhảy một cái bước vào chính tam phẩm. Cho tới còn lại võ tướng, đều có phong thưởng, quan chức bên trên, cũng đều có thăng chức, chính là Lý Uyển, cũng nhảy một cái trở thành tổng lục phẩm trấn uy giáo úy. Lại tưởng thưởng tam quân, Đức Dương đại thắng, xem như triệt để hết thảy đều kết thúc. Mà lần này đại chiến, to lớn nhất thu hoạch người, không thể nghi ngờ là Đường Phong. Hắn cái này nho nhỏ huyện tử, bây giờ, bước thẳng lên, nhất định phải bang phong hầu, xem như triệt để bước lên với đại đường quyền quý thượng lưu, trở thành đại đường tân quý. Bệ hạ, thần có lời muốn nói. Làm tưởng thưởng tam quân sau khi kết thúc, quan văn bên trong, có một người trung niên quan văn đứng ra. Đường Vương Lý Nhị nhìn người trung niên này quan văn, đưa tay ra hiệu. Thần lật xem sách lịch sử, lại là chưa từng nhìn thấy, cái nào nhất triều, có người ở rể, có thể phong hầu bái tướng, bước lên triều đình trọng thần hàng ngũ. Trung niên này quan văn cao giọng kêu lên. Thời khắc này bên trong, cái này Đại Minh cung rơi vào một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn phía vị này trung niên quan văn. Hắn lời nói này ý tứ, đại gia tự nhiên đều là minh bạch. Trường Tôn Vô Kỵ hít mắt, đầu tiên là xem trung niên này quan văn một chút, quay đầu đi qua, nhìn phía cách đó không xa Bùi Tịch. Lúc này, Bùi Tịch hít mắt đứng ở nơi đó, lão thần nơi nơi, tựa hồ chuyện này hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lại nhìn Bùi Tịch bên người Trần Thúc Đạt, cũng là như Bùi Tịch đồng dạng phản ứng. Nhìn đến đây, Trường Tôn Vô Kỵ liền trong lòng có suy đoán, chỉ sợ vị này trung niên quan văn cái này thời điểm đứng ra, là hai vị này bảy mưu đặc kế. Nghĩ đến, tiếp đó sẽ có một hồi đại hí trình diễn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về Lý Tĩnh nhìn lại. Đương nhiên, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn cũng không ra mặt đi thiên vị người nào. Cho tới còn lại quần thần, phản ứng hai bên đều không cùng, có hình như có ngộ ra, vẻ mặt sáng tối chập chờn, có thì lại lông mày cao lại, mang theo vài phần căm tức, càng có người ngồi yên đứng thẳng, tựa hồ đang đợi cái gì. Đường Vương Lý Nhị đứng ở nơi đó, ánh mắt đầu tiên là nhìn vị này trung niên quan văn, sau đó, ánh mắt chậm rãi di chuyển, nhìn phía bên kia bên trong 883 tĩnh. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết rõ đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Triệu đại nhân nói rất hay, từ xưa còn không có có vị nào mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, phong hầu bái tướng người là người ở dễ thân. Lại có một vị quan văn đứng ra. Ta Đại Đường tuy nhiên bao dung tứ hải, hữu dung nãi đại, thế nhưng người ở rể phong hầu bái tướng bước lên triều đình sợ sẽ bị tứ phương chế nhạo. Lại có một vị quan văn đứng ra. Vào giờ phút này đứng ở nơi đó Lý Tĩnh sắc mặt dần dần âm trầm lại. Hắn xem như nhìn ra những này quan văn hiển nhiên là hướng về phía hắn đến, xác thực tới nói là muốn đem hắn cực lực ẩn giấu đi nhọt cho đâm thủng. Đường Phong đã phong hầu, văn võ quan chức lại càng là đạt đến tam phẩm nghiêm chỉnh, một cái đại đường ngôi sao mới từ từ thăng lên. Mà những người này cái này thời điểm đứng ra nhặt Đường Phong người ở rể thân phận tới nói sự tình, đây là cố tình làm. Bọn họ không phải là muốn để hoàng đế rút về đối với Đường Phong sát phong, mà là muốn buộc Đường Phong cùng Lý Uyển ly hôn. Lần này Đường Phong lập xuống bất thế chi công, phong hầu là theo lý thường cần làm, đây là tất cả mọi người tín phục, bệ hạ tất nhiên sẽ không rút về đối với hắn sát phong. Như vậy nếu không thể rút về sát phong, như vậy chỉ có thể có một cái phương pháp, đó chính là thay đổi hắn người ở rể thân phận. Chương 284, tranh phong đối lập. Muốn minh bạch những này về sau, ánh mắt của hắn hướng về văn thần hàng ngũ phía trước nhìn lại. Nhìn lao thần nơi nơi bùi tịch, cùng với túi đầu nhìn xuống đất dưới con kiến Trần Thúc Đạt, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hai người này chú ý. Cái này đứng ra mấy cái quan văn, đều là ba, bốn phẩm quan viên, phẩm cấp cũng rất cao, tại triều đường bên trên, cũng có nhất định quyền nói chuyện. Nếu không phải là bùi tịch cùng Trần Thúc Đạt hai vị này quan văn bậc đàn anh bày mưu đặc kế, bọn họ kiên quyết sẽ không chủ động đứng ra, đem chuyện nào nói toạc. Các ngươi đây là ý gì? Bây giờ, đại quân vừa khải hoàn trở về, khắp trốn mừng vui, sự tình như thế, khó nói, không thể ngày khác lại bàn sao. Lý Tích không nhịn được, đứng ra, lớn tiếng chất vấn. Này không nhỏ sự tình, quan hệ cương thường luân lý, lúc đó hôm nay làm ra quyết đoán, không thể lại kéo. Lại có một vị tam phẩm quan văn đứng ra. Bùi Công, Trần Thúc Đạt, các ngươi đạo kia dự định, vẫn đứng ở nơi đó xem trò vui sao? Cử Quốc Công Đường Kiệm nhìn Bùi Tịch, lạnh lùng hỏi. Thời khắc này bên trong, đại gia hỏa ánh mắt, rốt cục vẫn phải rơi vào Bùi Tịch trên thân. Bùi Tịch sửa sang một chút theo tử, chậm rãi đi ra. Bệ hạ, thần cảm thấy, chư vị đồng liêu, rất có đạo lý. Bùi Tịch không chút hoang mang nói. Bùi Tịch lời kia vừa thốt ra, lớn nhạc dạo liền cũng là định ra tới. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay sự tình, sợ là vô phát hiện. Đường Vương đứng ở nơi đó, đầu tiên là hướng về bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chuyện này, kỳ thực vợ chồng bọn họ đã thương lượng qua, cũng ở cân nhắc, làm sao quay lại, vừa có thể thay đổi Đường Phong người ở rể thân phận, lại sẽ không đả thương vệ quốc công mặt mũi. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái viên mãn đối sách tới. Bọn họ càng không nghĩ đến, Bùi Tịch loại người sẽ ở cái này thời điểm ra tay, đem cái này nhọt cho bóc trần. Có thể nếu bóc trần, như vậy, chuyện này liền muốn giải quyết đi, không thể lại kéo. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn. Lão Việt quốc công con trai trưởng, lão sư ta cháu ngoại, đại đường định Bắc hầu, làm sao có thể vẫn mang theo người ở rể thân phận đâu? Bùi Tịch thanh âm dần dần lạnh xuống đến, lớn tiếng chất vấn. Nếu để cho thiên hạ các tướng sĩ biết rõ, bọn họ anh hùng vẫn làm nhà khác người ở rể, cái này sợ là sẽ lạnh thiên hạ các tướng sĩ tâm. Nghe được Bùi Tịch lời này, ở đây cả đám đều là lông mày chao động, xem ra giết người chu tâm, quả nhiên gừng càng giả càng cay a. Bùi Tịch có lẽ là nói cho Lý Tĩnh nghe, thế nhưng rơi vào Đường Vương Lý Nhị trong lòng, nhưng dường như một cây đao đâm thẳng trái tim, để trong lòng hắn mọi cách cảm giác khó chịu. Năm đó La Thành vì hắn quẳng xuống trong nhà vợ con, chết trận xa trường, mà bây giờ La Thành hai đứa con trai cũng vì hắn ở Bắc Cảnh liều mạng tử chiến. Có thể La Thành năm đó mồ côi từ trong bụng mẹ, bây giờ nhưng làm người khác người ở rể, vậy sẽ khiến trong lòng hắn làm sao dễ chịu. Xem ra Bùi Công hôm nay là tới chu tâm a. Cử Quốc Công Đường Kiệm lạnh lùng nhìn Bùi Tịch, lạnh giọng nói. Đàm Tương Công Trương Công Cận lúc này cũng chậm rãi đi ra. Hắn Đường Phong ở rể Lý ra, có thể có người bức bách hắn. Đàm Tương Công Trương Công Cận cũng không có đi xem Bùi Tịch, mà là nhìn phía Đường Phong, lạnh giọng chất vấn. Đối mặt với Đàm Tương Công Trương Công Cận chất vấn, Đường Phong nghĩ một hồi, vừa muốn ra miệng, liền bị người cho chặn trở lại. Đàm Tương Công ý tứ là đang chỉ trích phu nhân ta cái này chất tử, vong ân phụ nghĩa. Trần Thúc Đạt đứng ra, nhìn Đàm Tương Công Trương Công Cận hỏi. Thôi, xem ra hôm nay là thật không có chính mình chuyện gì. Nhìn cái này đứng ra từng cái đại nhiêu, Đường Phong thầm cười khổ. Đây là các đại thần ở đấu pháp, hắn cái này tiểu hải nhân, sợ là lẫn vào không vào. La gia tam cha con, có từng cảm giác có lỗi với qua đại đường, có từng thẹn với quá bệ hạ, có từng phụ lòng quá cái này thiên hạ thương sinh. Trần Thúc Đạt luôn từ sắc bén chất vấn. Việt quốc công có gì sai đâu? Chết rồi, hắn mồ côi từ trong bụng mẹ, lại muốn cho nhà khác đi làm người ở rể. Nói tới chỗ này, Trần Thúc Đạt tràn đầy trào phúng hỏi. Giang quốc công, chúng ta hôm nay nói, chỉ là hắn Đường Phong cùng vệ quốc công phụ sự tình, ngươi chỉ cầm lấy lão Việt quốc công nói sự tình, đây cũng là cái chạy cách hối. Thương Trung Công Khuất Đột Thông cũng đứng ra. Vậy mấy vị là ý nói, tiếp tục để ta cái này chất tử làm Lý gia người ở rể? Tần Quỳnh hít mắt, thanh âm âm trầm chất vấn. Đối mặt Tần Quỳnh chất vấn, không ai dám trực diện trả lời vấn đề này. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, vấn đề này không thể trả lời, càng không thể nói rõ. Bọn họ những người này, tuy nhiên cùng Lý Tĩnh tốt hơn, thế nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này triệt để đem Tần Quỳnh loại người cho lớn nhất chết. Càng quan trọng là bọn họ cũng nhìn ra Đường Vương đối với Đường Phong đã động lòng chắc ẩn. Kỳ thực đây là một cái hiểu lầm đề tài. Muốn thay đổi Đường Phong người ở rể thân phận, như vậy có hai cái phương pháp. Thứ nhất, sửa đổi hôn thư, lại ở rể đổi làm bình thường lập gia đình, nam cưới nữ gả. Thứ hai chính là ly hôn. Thế nhưng bất kể là một loại nào lựa chọn đều là Lý Tĩnh vô pháp tiếp nhận. Nếu là sửa đổi hôn thư, Lý Huyền gả cho Đường Phong, như vậy bọn họ con nối dõi cũng chỉ có thể họ Đường, như vậy nó cũng có nghĩa là Vệ Quốc công một mạch muốn đoạn hương hỏa. Nhưng nếu là hòa ly, Đường Phong thân là nam nhân, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể Lý Huyền nơi này đây, một nữ không tùy tùng hai phu, khó nói muốn Vệ Quốc công phủ sẽ tìm một cái người ở rể hả? Mà Tần Quỳnh Bùi Tịch loại người lại càng không sẽ cho phép để Đường Phong lấy người ở rể thân phận tiếp tục lưu lại Vệ Quốc công phủ, hoặc là sửa đổi hôn thư, hoặc là ly hôn, không có lựa chọn nào khác. Vậy hạ, thần cũng cảm thấy nhất định phải bắt sau cái này người ở rể thân phận, có chút không thích hợp. Cao Sĩ Liêm đột nhiên cũng đứng ra, chậm rãi nói. Theo Cao Sĩ Liêm đứng ra đến, cục thế triệt để phát sinh thay đổi. Bây giờ có thể nói là quan văn đứng đầu, võ tướng đứng đầu cũng đứng ra, hơn nữa hai vị này còn đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Đường Phong không khỏi hướng về Cao Sĩ Liêm nhìn lại, hắn căn bản không nghĩ tới quá vị này thân quốc công sẽ vì mình nói chuyện. Bùi công cùng Cao công đây là thiết tâm muốn cho cái này hai đứa bé ly hôn. Thương Trung công khuất đột thông lạnh lùng hỏi, các ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu là ly hôn để Uyển Nhi làm sao tự xử? Thương Trung công khuất đột thông tiếp tục hỏi, chư vị thúc bá lại không muốn cãi vã, có thể hay không cho Lý Uyển nói hai câu? Thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn tới, rơi vào cái kia chậm rãi đi lên phía trước Lý Uyển trên thân. Uyển Nhi, nơi này không phải là ngươi nói chuyện địa phương, ngươi lùi xuống cho ta. Nhìn Lý Uyển đi ra, Lý Tĩnh trong lòng có loại dự cảm không tốt, lớn tiếng quát lớn phụ. Chương 285, ly hôn. Phụ thân minh bẩm, việc này cuối cùng là bởi vì nữ nhi mà lên, cũng nên là từ nữ nhi kết thúc. Lý Uyển đi lên phía trước, hướng về Lý Tĩnh cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Lý Tĩnh há mồm, muốn nói điều gì, nói không có xuất khẩu, lại bị Lý Uyển đánh gãy. Phụ thân, ta biết rõ ngài là vì muốn tốt cho ta, thế nhưng ngươi đối với nữ nhi phần này được, nữ nhi thật không muốn. Lý Uyển trên mặt mang theo vẻ đau thương, mở miệng nói, ta cùng với hắn vốn là vô duyên vô phận, giữa lẫn nhau như người dưng nước lã, chính là mạnh ở cùng một nơi cũng chung quy sẽ không hạnh phúc, quay đầu lại chỉ sẽ khiến thống khổ lẫn nhau. Nói tới chỗ này, Lý Uyển quay đầu đi qua xem Đường Phong một chút. Cắt đuổi trở về với cắt đuổi, tất cả nên là có cái đoạn, Lý Uyển nhẹ giọng nói ra. Nhìn mặt trước nữ nhi, nghe nàng lời nói này, Lý Tĩnh lòng như lao cắt, chỉ hận không được cho mình một cái tát hai. Cuối cùng hắn nặng nề thán một tiếng. Thấy cha mình không lên tiếng nữa, Lý Uyển đi lên phía trước. Lý Uyển gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Lý Uyển đứng lại thân thể, hướng về Đường Vương phu thê hành lễ. Nhìn tư thế hiên ngang Lý Uyển, lại nhìn cách đó không xa Đường Phong, Đường Vương phu thê trong lòng một trận thở dài, cỡ nào xứng một đôi kim đồng ngọc nữ, hắn 550 nhóm vốn phải là trời đất tạo nên một đôi, chỉ vì một cái ở rể, quay đầu lại, nhưng náo đến tình cảnh như vậy. Đứng lên đi, hài tử. Trường Tôn hoàng hậu ngôn ngữ ôn hòa nói. Bệ hạ, nương nương vinh bẩm, các vị thúc bá, còn xin đừng muốn cãi vã, cường nữu dưa không ngọt, hắn cũng không trong lòng ta giai tế, mà ta cũng không là hắn trong lòng lừa vối, ta cùng với hắn, chung quy vô duyên vô phận. Lý Uyển nhìn quanh một tuần, chậm kêu lên. Phụ thân ta chỉ có ta một đứa con gái, Lý gia cần vì ta đến kéo dài hương hỏa, ta không thể kết hôn, mà hắn, thân là lão Việt quốc công con trai trưởng, lại càng là vì là đại đường lập xuống công lao hắn mã, bây giờ lại càng là phong hầu, lại càng không nên vì là người ở rể. Nói tới chỗ này, Lý Uyển dừng lại một chút. Dù cho các ngươi cưỡng chế đem chúng ta nhấn ở cùng một nơi, chúng ta cũng không thể có bất cứ kết quả gì, quay đầu lại sẽ chỉ là lẫn nhau ghét bỏ phiền chán, càng sẽ khiến chư vị trưởng bối lo lắng phiền não. Lý Uyển tiếp tục nói, nếu không có kết quả, các ngươi cần gì phải ép buộc các ngươi ở cùng một nơi? Không bằng một tờ ly hôn, để lẫn nhau giải thoát, ta tiếp tục làm ta Lý gia đại tiểu thư, vì là Lý gia kéo dài hương hỏa, hắn làm hắn định Bắc hầu, vì là La gia kéo dài hương hỏa. Phiên bệ hạ cùng nương nương, gia tam lão viết xuống ly hôn sách, đưa chúng ta tự có. Lý Uyển ngôn ngữ kiên định nói. Đứng ở nơi đó Lý Tĩnh run lên trong lòng, mở mồm ra muốn la lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là đem cái kia đến miệng một bên nói nuốt trở lại. Bởi vì hắn biết rõ, đến một bước này, cưỡng bách cả hai cái van bối tiếp tục tại cùng một nơi, cũng không sẽ có kết quả gì. Quay đầu lại, bọn họ Lý gia không thể kéo dài hương hỏa, mà hai người kia còn mong sẽ lẫn nhau phiền chán, thậm chí khả năng gây ra cái gì chuyện cười lớn tới. Lựa chọn tốt nhất chính là ly hôn. Lúc này Đường Phong nhìn bóng người xinh xắn kia, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng hắn còn là cưỡng bách chính mình lưu ở tại chỗ, không đi mở miệng nói cái gì. Người ở rể thân phận nhất định phải ném mất, mà duy nhất lựa chọn chính là ly hôn. Dù cho trong lòng hổ thẹn, dù cho sẽ bị người vạch cáo cho người xem lưng, thế nhưng hắn nhất định phải làm ra như vậy lựa chọn. Hắn không có đường lui, cũng không thể lùi bước. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Đường Vương nhìn Lý Uyển, lại hướng về cách đó không xa Lý Tĩnh liếc mắt nhìn, cuối cùng gật gù. Tam lão. Theo Đường Vương mở miệng, việc này liền lại không có quay lại chỗ trống. Tam lão ra, ly hôn viết dưới, từ đó hai người ly hôn, lẫn nhau lại không thể mà bất kỳ liên quan. Đại Minh cung bên trong, làm Tam lão mô phỏng tốt ly hôn sách, Lý Huyền không có chút gì do dự, ký xuống chính mình tên. Đường Phong nhíu mày, cuối cùng đi lên, cũng ở phía trên, ký xuống chính mình tên. Hai người mặt đứng đối diện, lẫn nhau ngắn ngủi chú coi. Lý Huyền nhợt nhạt nở nụ cười, tựa như giải thoát giống như vậy, nụ cười kia cực kỳ ung dung tự nhiên. Nhìn cái kia duy mỹ nụ cười, Đường Phong trong lòng mang theo một tia cay đắng cùng hổ thẹn. Từ đây, hai người liền cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Mọi người tại đây đều là bất đắc dĩ thở dài. Ở trận này sự kiện, không có người thắng lợi, nếu là có thể, ai cũng không muốn sự tình phát triển đến một bước này. Lý Huyền hạ thấp người, tại mọi người trong cái nhìn chăm chú, lui ra cung điện này. Nhìn cái kia rời đi bóng lưng, Đường Phong nhìn kỹ hồi lâu. Đưa mắt thu hồi lại, hắn hướng về Đường Vương phu thê không mình hành lễ. Đường Vương hướng về hắn phất tay một cái. Hắn vừa mới xoay người lui ra cung điện này, bước ra đại điện, đứng ở đó trên bậc thang, nhìn vùng thế giới này, hắn có loại cảm giác tựa hồ trên thân gông xiềng xóa, không nói hết ung dung. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt ở trước đại điện tìm kiếm một phen, cũng không có tìm được bóng người kia. Lúc trước, theo Lý Tĩnh đến Trường An, hắn cũng chưa hề nghĩ tới càng lâu dài sự tình, hắn chỉ là nghĩ thoát khỏi Hàn môn thân, mượn nhờ vệ quốc công phủ quyền thế, có tư cách. Người ở rể thân phận thì lại làm sao? Thân là một cái người đời sau, hắn không tin, không bắt được một cô gái bé bỏng, càng không tin hơn, chính mình không thể lấy người ở rể thân phận bước thẳng lên. Thế nhưng, hiện thực cho hắn mạnh mẽ một cái tát. Tân hôn ngày đó, động phòng hoa trúc, Lý Huyền nói cái kia lời nói, đem hắn vô tình thức tỉnh, để hắn minh bạch, mộng tưởng là mỹ hảo, thế nhưng, thực tế thì tàn khốc. Lại tới hắn từ Bắc Cảnh trở về, bị hồng phất nữ phơi ở bên ngoài phủ, hắn rốt cuộc biết hiện thực tàn khốc, người ở rể, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, cũng chung quy chỉ là người ở rể, mặc kệ ngươi làm sao ưu tú, cũng vĩnh viễn thấp người nhất đẳng. Về phần hắn cùng Lý Huyền trong lúc đó, lại càng là không có bất cứ kết quả gì. Nếu là nói để hắn đi làm liếm cậu, ít nhiều có chút làm khó hắn, hắn muốn là vợ chồng cầm sắc tương hòa, mà không phải loại kia chỉ có sống về đêm mà không có cảm tình hôn nhân. Cũng chính là từ khi đó lên, hắn sinh ra ly hôn suy nghĩ. Vì đạt được thành cái này mục đích, hắn lại càng làm mọi cách tính kế, lại là không nghĩ tới quay đầu lại sẽ ở loại này thời điểm lấy phương thức này ly hôn. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là Lý Huyền chủ động đưa ra ly hôn. Lý Huyền quyết định rất thẳng thắn, đi rất dễ dàng, giống như trận phòng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thâm tư trong hoàng hốt, hắn ra Đại Minh cung, không cùng bất luận người nào chào hỏi, trực tiếp về Tử Tức phủ. Nha, không đúng, hiện tại phải nói là Hầu Tức phủ. Cửa phủ đứng khá hơn chút người. Trên bậc thang, một thân bảo phục Đậu Tuyến Nương ở một đám nha hoàn chen chúc dưới, đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Đậu Tuyến Nương về sau, hắn đầu tiên là sững sờ một hồi, trong lòng một dòng nước cấm hiện lên. Chương 286, Tráng Sĩ về nhà. Tử Tước cửa cái này cả đám, nhìn thấy Đường Phong trở về, cũng la lên lên. Cung nên hầu già Khải Hoàn quy phủ. Lúc nói chuyện đợi, đã có hạ nhân bưng tới chậu đồng, cái kia trong chậu đồng chứa đầy thiêu đốt than củi. Đại đường, tôn trọng võ công, cái này quân nhân, bất kể là ra trận giết địch hay là về nhà thời điểm, đều biết có một loạt nghi thức, hơn nữa, loại này nghi thức đối với quân võ gia tộc tới nói là đặc biệt xem nặng. Đường Phong vươn mình xuống ngựa đến, nhìn bọn hạ nhân đặt ở trước mặt chậu than. Hầu gia vượt qua chậu than, bên cạnh phụ nhân, ngôn ngữ cung kính nói: "Phụ nhân này, Đường Phong từng ở Việt Quốc công phủ từng thấy, chính là Đậu Tuyến Nương bên người lão mụ mụ, làm người hành sự khéo léo, ở Việt Quốc công phủ bên trong cũng rất có thân phận." Đường Phong cười gật gù, tại đây một thân quân phục vượt qua chậu than. Tướng quân về nhà, hỏa thần che chở, vong hồn lui bước. Cái kia lão mụ mụ la lớn: "Đây không phải Đường Phong lần thứ nhất từ chiến trường trở về, chỉ là trước Khải Hoàn trở về thời điểm, bị phơi ở vệ quốc công phủ ngoài cửa lớn, cái này chiếu tướng về nhà nghi thức, hắn tự nhiên là xa lạ vô cùng." Vượt qua chậu than về sau, mấy cái mẫu thân vây quanh Đường Phong, đến trước cửa phủ trước bậc thang mặt. Đường Phong cong người, hướng về phía trên Đậu Tuyến Nương hành lễ: "Ta lại hỏi ngươi, lần xuất chinh này, chém địch bao nhiêu?" Cái kia một thân bảo phục Đậu Tuyến Nương, đứng ở nơi đó, nhìn Đường Phong, lớn tiếng hỏi: "Hồi A Mẫu, Nhi Bắc Trinh Thảo Nguyên, Tương Thành bên trong chém địch 8000, ngoài thành chém địch 10000 có 2, Đức Dương chém địch 10000 dư, Trung chém địch 30000 dư." Đường Phong cao giọng đáp lại. Xa xa, các nhà đang tại xem chừng người, nghe được Đường Phong báo ra cái này từng cái sổ tự lúc, cũng một trận hít khí lạnh. Như Đường Phong như vậy tuổi tác Trường An quyền quý thế tử nhóm, cũng vẫn còn ở bãi săn cùng thanh lâu bên trong pha trộn, có thể Đường Phong đây, cũng đã thống lĩnh mấy vạn quân mã ở trên chiến trường cùng người đột quyết chém giết, lại càng là một lần liền chém địch mấy vạn. Những cái đang đứng xem những người trẻ tuổi kia, nhìn xa xa một thân quân phục Đường Phong, trong lòng một trận xấu hổ. Đậu Tuyến Nương đứng ở trên bậc thang, nhìn Đường Phong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng bản thân chính là được võ xuất thân, tính tình hào hiệp, ở biết rõ Đường Phong thân thế về sau, liền đem coi như con đẻ. Lần này, La Thông cùng Đường Phong trước sau ra chiến trường, nàng ngày hôm đó ngày trong lòng lo âu. Bây giờ, nhìn thấy Đường Phong đại thắng trở về, vui mừng thời điểm, không khỏi muốn tìm mất chồng đến, càng ngày càng sầu não, cái này trong lúc nhất thời, con mắt đỏ chót, suýt nữa rơi lệ. May mà nàng đã không tại thiếu niên thiếu nữ tử, chốc lát khổ sở, liền khôi phục bình thường, không ở trước mặt mọi người thất thố. Ra trận giết địch, nhất định phải bang An Quốc, trung hiếu song toàn vậy, tổ tông ở trên, làm vui mừng không khỏi. Đậu Tuyến Nương khôi phục bình thường về sau, la lớn: "Gỡ giáp!" theo Đậu Tuyến Nương thanh âm rơi xuống đất, Đường Phong ngồi thẳng lên tới. Đậu Tuyến Nương đi xuống bậc thang đến, tự mình làm Đường Phong gỡ giáp. Bọn hạ nhân đem cái kia chuẩn bị kỹ càng cây trúc ném vào trong chậu than, hỏa diễm thiêu đốt cây trúc, phát sinh bùm bùm thanh âm tới. Làm áo giáp gỡ thời điểm, đã có tỷ nữ nâng bảo phục chờ ở bên cạnh. Đậu Tuyến Nương tự mình làm Đường Phong mặc bảo phục. Nhìn trước người, tự mình làm chính mình thay y phục Đậu Tuyến Nương, Đường Phong trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Như vậy nghi thức, dưới cái nhìn của hắn, quá mức long nặng, cũng quá mức vu chính thức, để hắn dù sao cũng hơi không quen. Bất quá, hắn cũng không có chống cự. Đợi được Đậu Tuyến Nương vì hắn mặc tốt bảo phục về sau, hắn hít sâu một hơi, về phía sau rút lui bước, hai chân uốn lượn, quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên, nữ nhân này không phải là hắn mẹ đẻ, thế nhưng từ hắn lần thứ nhất bước vào Việt Quốc công phủ sau đại môn, nữ nhân này liền coi hắn như của mình, che chở trăm bề, chỉ bằng này nên phải hắn cúi đầu. Nhìn quỳ ở trước mặt mình Đường Phong, Đậu Tuyến Nương đầu tiên là sức sở, trung quy không thể nhịn nữa ở, nước mắt không ngừng được chảy xuống tới. Mọi người ở đây trong cái nhìn chăm chú, Đường Phong dập đầu ba cái. Hai vị Việt Quốc công phủ mẫu thân đỏ mắt lên, đem Đường Phong nâng đỡ. Cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng, phụ nhân, hầu gia, chúng ta hay là trước vào phủ bên trong đi thôi. Bên cạnh mẫu thân vừa cười vừa nói. Đường Phong tiến lên, đỡ lấy là Đậu Tuyến Nương, liền tại chồng hạ nhân chen chúc dưới vào phủ. Bồi tiếp lao phu nhân ăn cơm xong, hai người ngồi ở cùng một nơi nói chuyện tiếng hồi lâu, thời gian đảo mắt liền đến lúc xế chiều. Lao phu nhân mệt mỏi, Đường Phong muốn giữ lại nàng ở phủ bên trong nghỉ ngơi, thế nhưng bị cự tuyệt. Đường Phong tự mình đưa đến cửa, đưa mắt nhìn Việt Quốc công phủ xe ngựa đi xa, vừa mới thu hồi ánh mắt, xoay người hồi phủ bên trong. Trở lại chính mình trong sân, Đường Phong ngồi ở trên nguyễn tháp bên cạnh địa phương, trong phòng mỹ tỷ hầu hạ hắn bưng trà rót nước. Hơi thở trong lúc đó, Đường Phong ngửi được cái kia nhàn nhạt hương vị. Hắn tự tay ra ngoài, đem cái kia không xương tay ngọc nắm trong lòng bàn tay, cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo, đó lấy cái kia luyện chuyển dáng người ngã vào hắn xấu nha. Thiên lý buôn tập giết địch mấy bạn, trên tay hắn lại càng là nhiễm máu tươi, trong lồng ngực có sát khí tồn tại, cần phát tiết. Bên trong trong xương phòng, cái kia luyện chuyển âm thanh vang lên thật lâu không ngừng. Lại không biết qua bao lâu thời gian, bên trong cả gian phòng lại yên tĩnh lại. Đường Phong ôm lấy cái kia luyện chuyển thân thể, nhìn phía trên, cả người sa vào đến trong trầm tư. Không, bây giờ hắn đã phong hầu, xem như bước vào quyền quý thượng lưu hàng ngũ, hơn nữa cũng đã cùng Lý Uyển ly hôn, một lần nữa chiếm được tử. Sau đó lại nên đi nơi nào đây? Trong thời gian ngắn, Bắc Cảnh sợ là sẽ không còn có chiến sự, nói cách khác, hắn tạm thời cũng không thể lại dựa vào quân công tiến thêm một bước. Đương nhiên, hắn đến Trường An, bây giờ tính toán cũng bất quá lượng 3 tháng thời gian, như vậy trong thời gian ngắn, liền từ một giới áo vải nhảy một cái phong hầu, như vậy tốc độ có thể nói khủng bố. Chỉ sợ là phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, cũng tìm không ra thứ hai tước vị cùng quan chức lên cấp nhanh như vậy người. Dù cho coi như là hắn lại lập công mới, Đường Vương trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại lên cấp hắn tước vị. Dù sao, cái này đại đường không phải là nhà hắn mở, Đường Vương dù cho đối với hắn mắt khác chờ đợi, thế nhưng cũng sẽ suy xét toàn cục, sẽ không để hắn lên cấp quá nhanh. Đương nhiên, đối với cái này, hắn không có chút nào lo lắng. Phải biết, hiện tại hắn mới 17 tuổi, tương lai đường còn dài lắm, hắn tin tưởng, chính mình sớm muộn là có thể trở thành quốc công. Sau đó, nên làm chính là tự mình bồi dưỡng thế lực, để cho mình triệt để tại đây đại đường đứng vững gót chân. Ngoài ra, chính là cho mình chọn một thích hợp tức phụ. Về phần mình cái này nửa kia lựa chọn, hắn trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Nếu là có thể tuyển, hắn ngược lại là muốn tuyển Trường Nhạc công chúa, từ mọi phương diện tới nói, Trường Nhạc công chúa đều là một cái tốt xứng, chỉ là Đường Vương phu thê sẽ đồng ý đem Trường Nhạc công chúa gả cho chính mình sao? Một cái ly hôn quá nam nhân sao vạn. Chương 287, thổ phiền cầu thân. Đây là một cái rất đáng ra khiến người ta suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Nếu là đổi lại đường một cái công chúa, hay là hắn tìm người năn nỉ, Đường Vương phu thê cũng sẽ suy xét. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa nhưng cùng những người khác không giống, ở sở hữu công chúa bên trong, trừ vị kia vốn không che mặt Tấn Dương công chúa, Trường Nhạc công chúa nhất là được Đường Vương phu thê sủng ái. Tấn Dương công chúa chữ thấu đáo, ấu chữ nhi tử, trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, thì nộ không lộ, Đường Vương một khi có chỗ trách cứ, nhất định phải các loại Đường Vương sắc mặt hòa hoãn mới chậm rãi bịa giải. Vì lẽ đó trong triều không ít người đều nhận được nàng ân huệ, đối với nàng tán dương cũng nhiều nhất. Chỉ vì vị công chúa này tiên thiên không đủ, từ nhỏ liền mọc ra bệnh hoạn, vì lẽ đó nhiều ở Đại Minh cung bên trong, tươi thiếu ra ngoài. Tính toán thời gian, cái này tiểu hủy tử hiện tại tuổi tác ước tính hẳn là 14-15 tuổi dáng vẻ. Chính thống trong lịch sử, Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu cái này thương yêu nhất ấu nữ chỉ 13 tuổi liền chết bệnh, mà cái này thời không giới cũng không có tin tức nói Đường Vương có nữ nhi chết bệnh. Hiển nhiên vị này Tấn Dương công chúa hiện tại còn mong khỏe mạnh. Đường Vương phu thê đối với cái này hai vị công chúa đó là ra ngoài thường nhân sủng ái, bọn họ kiên quyết sẽ không đem chính mình thương yêu nhất bảo bối nữ nhi tùy tiện gả cho người khác. Muốn kết hôn Trường Nhạc công chúa làm vợ, xem ra đến bây giờ độ khó khăn không phải là đồng dạng lớn, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Cho tới công chúa khác, hắn tự nhiên sẽ không đi làm cân nhắc. Đường triều phò mã địa vị so với người ở rể đến sợ đều muốn công bằng, rất nhiều phò mã ra sau khi kết hôn thắng ngày quá đó là một cái thê thảm, thậm chí có phò mã còn muốn bị lao bà mình đội nón xanh. Tốt nhất ví dụ chính là Phòng Di Ái. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa nhưng không như thế, Trường Nhạc công chúa có tri thức hiểu lễ nghĩa, xưa nay nghiêm khắc yêu cầu mình, thuộc về loại kia dịu dàng mà thủ lễ nữ tử. Dù cho nàng là đường triều công chúa, thế nhưng cưới nàng, ngươi vẫn có thể quá hạnh phúc thích ý. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận mệt mỏi, hắn ngủ say. Trong ngủ mê, hắn lại làm một giấc mơ, trong ngộng, hoảng hốt trong lúc đó, lại là động phòng hoa trúc. Ở cái kia che kín hồng sắc động phòng bên trong, một người mặc tân nương trang nữ tử, ngồi ở giường bên cạnh. An mặc hỉ phục hắn, đi lên phía trước, xốc lên na cái đầu. Thức ra. Bên hai bên trên, một thanh âm, đem hắn từ nơi này trong ngộng tỉnh lại lại đây. Sẽ ở đó trong ngộng, hắn chỉ là vội vã liếc về tấm kia khuôn mặt một chút. Mở mắt ra, vào mục đích, là trong phòng mỹ tỷ. Thức ra, thái tử tới. Mỹ tỷ mặc tốt y phục, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đường Phong ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ, dừng lại trong chốc lát. Vì ta thay y phục. Một lát sau, hắn mở miệng nói. Ở mỹ tỷ hầu hạ dưới, hắn mặc quần áo tử tế, vừa mới ra vùng trong. Bên trong thư phòng, thái tử Lý Thừa Càn đang tại trước kệ sách mặt, lật xem thư tịch. Thái tử. Đường Phong đi vào thư phòng đến, hướng về Lý Thừa Càn không mình hành lễ. Lý Thừa Càn thả ra trong tay sách, xoay người lại, trên gương mặt đó mang theo đủ cười, ở Đường Phong trên thân tỉ mỉ chốc lát. Một trận cười to. Đường Phong tự nhiên biết rõ, Lý Thừa Càn cái này ý cười nghĩ. Sợ là, Lý Thừa Càn đoán được, chính mình một chút, trong phòng làm cái gì. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng sẽ không cảm thấy thật không tiện. Ở người đàn ông này trí thượng thời đại bên trong, sủng hạnh nữ tỷ, phóng thích sức sống, sẽ tìm thường bất quá sự tình. Cho nên nói, cổ đại, đối với nam nhân, nhất là có tiền có quyền nam nhân mà nói, quả thực chính là thiên đường. Hắn đi lên phía trước, hướng về Lý Thừa Càn đưa tay ra hiệu. Sau đó, hai người liền ở trước bàn đọc sách, mặt đối mặt ngồi xổm hạ xuống. Đầu tiên, trước tiên cần phải chúc mừng ngươi thành công phong hầu, từ đó, xanh biếc cá vượt long môn. Lý Thừa Càn nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong chắp chắp tay. Sau đó, chính là chính sự. Sau đó, Lý Thừa Càn thu lại nụ cười. Đường Phong quỳ ngồi ở chỗ đó, đại náo cấp tốc vận chuyển. Thân là thái tử, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, nhất là cùng trong triều thần tử hành động, lại càng là sẽ bị tất cả mọi người làm nhìn kỹ. Hôm nay, hắn vừa phong hầu, Lý Thừa Càn liền chạy tới, cái này nếu không phải là được Đường Vương phu thê cho phép, như vậy, cũng chỉ có thể nói, cái này thái tử, hơi lớn não không hiệu nghiệm. Đảng tranh, cái này ở các triều đại đổi thay, đều là bị hoàng đế căm ghét, nhất là liên lụy đến đoạt bên trên. Bây giờ hắn, coi như là thiên tử sủng thần, lại đang quân đội bên trong có nhất định sức ảnh hưởng, Lý Thừa Càn cái này thời điểm, không thể chờ đợi được nữa chạy đến chính mình trên cửa đến, rất có thể lạc nhân khẩu thật. Thế nhưng là bệ hạ cùng nương nương có chỉ ý. Hắn nhìn Lý Thừa Càn, mở miệng hỏi. Nghe được hắn câu hỏi, Lý Thừa Càn dùng loại kia trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn hắn, gật gù. Thổ phiên tùng tán kiên bố, với như trước phái sứ giả đến Trường An cầu thân, muốn kết hai nước quan hệ thông gia chuyện tốt. Lý Thừa Càn mở miệng nói. Làm Đường Phong nghe đến đó thời điểm, dừng một cái. Vị kia, cường thế thống nhất toàn bộ tạp thổ phiền tuổi trẻ hùng chủ, rốt cục vẫn phải bước ra bước đi này à? Tùng tán kiên bố cầu hôn đại đường công chúa, vì là cũng không phải là hai nước quan hệ thông gia, không còn động đao binh, mà là vì là đại đường tiên tiến kỹ thuật, nhất là kỹ thuật luyện sát. Mà trong lịch sử, văn thành công chúa cao hơn nguyên mang đến hơn 1.000 tên công tượng, trong đó liền bao quát đại đường tiên tiến kỹ thuật luyện sát. Cũng chính bởi vì được đại đường tiên tiến kỹ thuật luyện sát, thổ phiền vừa mới có thể cường thế quật khởi. Cho tới đến khai nguyên, cường đại Ả Dập đế quốc cùng đại đường đế quốc trước sau bị thổ phiền treo lên đánh. Đại đường đô thành Trường An thành cũng từng bị thổ phiền đại quân phá. Tùng Tán kiên bố đó là một cái có đại dã tâm người, cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bất kể là ánh mắt hay là chí hướng, cũng vượt xa thời kỳ này bên trong bạn cùng lứa tuổi. Bệ hạ có ý gì? Có phải hay không dự định ở trong tông thất chọn một nữ tử làm công chúa, cùng thổ phiền quan hệ thông gia? Thầm nghĩ vấn đề, Đường Phong thuận miệng hỏi. Tùng Tán kiên bố điểm danh yêu cầu cưới Trường Nhạc. Lý Thừa Càn trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Đường Phong mãnh liệt ngẩng đầu lên, cặp mắt kia 4.1 con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, toàn bộ trong lồng ngực một cơn lửa giận dâng trào ra. Lại nhìn Lý Thừa Càn, cũng là đầy mặt phẫn nộ. Bằng hắn Tùng Tán kiên bố là vật gì, cũng xứng cầu hôn nhà ta Trường Nhạc muội muội, hắn xứng sao? Lý Thừa Càn phẫn hận nói. Vào giờ khắc này, Đường Phong trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chính quán thời kỳ đại đường cố nhiên mạnh, thế nhưng còn không có đạt đến chính thức mạnh mẽ nhất thời kỳ. Cái này thời điểm đại đường tứ diện giai địch, đặc biệt là thổ phiền, đối với đại đường có cự đại uy hiếp. Đường Vương Lý Nhị tâm trí cao xa, muốn chinh phục Bắc Phương Thảo Nguyên cùng Cao Cú Lệ, cùng với Tây Vực trở thành có ngày bờ sông mồ hôi. Dưới tình huống này, quan hệ thông gia thổ phiền ở Đường Vương cùng triều đình trọng thần nhóm xem ra không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lựa chọn. Chương 288, cái kia một điểm xác nghiệm. Trường Nhạc công chúa. Đường Phong làm sao cũng không nghĩ ra, Tùng Tán kiên bố dĩ nhiên sẽ chọn cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Nếu là người bên ngoài, hắn cũng không quá lưu ý, thế nhưng đổi lại Trường Nhạc công chúa, hắn liền có chút ngồi không yên. Quân quốc đại sự, dù cho hắn hiện tại là cao quý hầu tước, nhưng nếu là Đường Vương cùng các triều thần quyết định như vậy, hắn cũng căn bản vô lực đi thay đổi. Nghĩ đến đây, hắn dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào thái tử Lý Thừa Càn trên thân. Lý Thừa Càn cái này thời điểm đội vã chạy tìm đến mình, chỉ sợ sẽ không chỉ cần chỉ là vì là tự nói với mình chuyện này, chỉ sợ là còn có càng sâu tầng độ vật. Lần này, là cái lùi về ta tới tìm ngươi, hỏi ngươi, có thể có đối sách. Lý Thừa Càn nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Nghe được Lý Thừa Càn, Đường Phong không khỏi cay đắng nở nụ cười. Hoàng hậu đều không có đối sách, chính mình sao một người hầu tước, lại có đối sách gì đây? Việc này quan trọng, hoàn toàn quyết định ở Đường Vương, chỉ cần Đường Vương từ chối Tùng Tán Kiền Bố cầu thân, như vậy, đại gia hỏa 31 cũng sẽ không cần vì chuyện này mà phiền lòng. Chỉ là, xem hiện tại tư thế, tựa hồ, Đường Vương Lý Nhị có chút do dự, thậm chí nói đến, là có chút tâm động. Hay là, Đường Vương sủng ái Trường Nhạc công chúa, thế nhưng, liên lụy đến quốc gia đại sự, vị này đại đường hùng chủ, thật có thể bỏ qua chính mình nhi nữ. Thiên gia là vô tình nhất, mà làm quân vương người, lại càng là sẽ không tham niệm tư tình. Cái gọi là nhi nữ tình trường, cái gọi là cốt nhục thân tình, ở quân vương trong mắt, cũng có thể bỏ qua. Đường Vương Lý Nhị, là có đại dã tâm người, hắn lệ chỉ muốn chân áp tứ phương, trở thành thiên khả hãn, mà làm thực hiện tâm nguyện này, hắn có thể liều lĩnh. Chỉ vì, tuổi của hắn càng lúc càng lớn, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Trường Tôn Hoàng hậu có lẽ là cảm thấy được điểm này, vì lẽ đó, vừa mới lòng rối như tơ vò, để Lý Thừa Cản tới tìm chính mình. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Trường Tôn Hoàng hậu không đi tìm Trường Tôn Vô Kỵ loại người, mà nhất định phải để Lý Thừa Cản tìm đến mình. Thời khắc này bên trong, hắn xa vào đến trong trầm tư. Làm sao có thể làm cho Đường Vương triệt để chết hỏa thân suy nghĩ, đây là nơi mấu chốt. Nhưng vấn đề là, làm sao có thể đủ để Đường Vương Lý Nhị triệt để chết hỏa thân suy nghĩ đây? Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Nương nương, cho ta ra một nan đề a. Đường Phong nhìn Lý Thừa Càn, cười khổ nói. Lý Thừa Càn cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái gì là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hiện tại là được. Trong triều có thể dựa dẫm những người này, cũng không nghĩ ra tốt đối sách tới. Chính mình mẫu hậu, phía sau cùng mới nghĩ đến Đường Phong, chỉ vì Đường Phong đầu so sánh hiệu nghiệm, thường thường có thể có kỳ tư diệu tưởng. Khó nói, ngươi hy vọng nhìn thấy Trường Nhạc gả tới cao nguyên bên trên, cho những cái thun thủng người thổ phiên làm vợ đi. Lý Thừa Càn nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Trường Nhạc công chúa và thân thổ phiên. Các loại tài hoa nữ tử, nếu là gả tới thổ phiên đi, thật sự là Minh Châu bị long đong. Đường Vương sở dĩ sẽ suy xét chuyện này, là bởi vì hắn có lòng muốn chinh phục toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên, cùng với Cao Cú Lệ, mà ở trong quá trình này, hắn cần ổn định thổ phiên, để thổ phiên ở đại đường cùng tứ phương khai chiến thời điểm sẽ không đối với đại đường phát động công kích. Chỉ cần ổn định thổ phiên, như vậy đại đường là có thể đem đặt ở Tùng Châu mấy vạn đường quân tinh nhuệ cho điều đi ra, dùng để đầu nhập đối ngoại chinh phạt. Nói cách khác, Đường Vương Lý Nhị chỉ là muốn tạm thời ổn định thổ phiên, còn sử dụng cái gì phương pháp hắn sẽ không để ý. Dưới cái nhìn của hắn, với kỳ hòa thân phương thức ổn định thổ phiên kém xa nghị phương pháp xóa sạch thổ phiên quân tinh nhuệ, để hắn trong thời gian ngắn vô lực ở quấy nhiễu đại đường. Tính toán thời gian, Tùng Tán Kiền Bố ở năm trước triệt để thống nhất toàn bộ cao nguyên, thanh lý mất sở hữu phản đối thanh âm, mà vị này thổ phiên hùng chủ thế tất sẽ đưa ánh mắt về phía đại đường, bắt tay sai đại quân dưới cao nguyên công phạt đại đường. Nếu là dựa theo lịch sử hướng đi, đại đường cùng thổ phiên trong lúc đó đại chiến ngay tại trong hai năm này, nếu như có thể đủ nhất chiến đem thổ phiên đại quân ăn thịt, như vậy thổ phiên tất nhiên thương cân độ cốt, trong vòng mấy năm đều vô pháp lại đối với đại đường có suy nghĩ. Chỉ là làm sao có thể đủ một hơi đem thổ phiên đại quân toàn bộ ăn đi, là một đủ làm cho tất cả mọi người cũng đau đầu sự tình. Trương Lượng cố nhiên binh pháp mưu lược bất phàm, Tùng Châu đại đường tinh nhuệ cũng đủ để ung dung đánh bại thổ phiên quân đội, thế nhưng cũng rất khó làm đến đem thổ phiên đại quân một cái nuốt lấy. Một khi thổ phiên đại quân chiến bại, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bên trong rút về đến cao nguyên đi tới, khi đó lại nghĩ đem tiêu diệt liền không có khả năng. Cao nguyên là thuộc về người thổ phiên, người Trung Nguyên một khi bước vào cao nguyên, chỉ là một cái cao nguyên phản ứng liền có thể đem một nhánh cường đại quân đội cho phá tan. Nếu là ta suy đoán không tệ, không ngoài một năm thời gian, đại đường cùng thổ phiên trong lúc đó liền sẽ có nhất chiến. Hắn trầm ngâm nói. Nghe được Đường Phong, Lý Thừa Càn hơi thay đổi sắc mặt. Thế nhưng, chợt lại khôi phục bình thường. Nước xa không cứu được lửa gần, và việc hôn nhân tình không thể kéo quá lâu. Lý Thừa Càn thán một tiếng nói. Kéo không quá lâu à? Đường Phong trong lòng trầm ngâm, trong lúc lơ đãng, một vệt cười gần chợt lóe lên. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng không nhìn thấy. Lý Thừa Càn ngược lại là cho hắn một điểm nhắc nhở, để hắn có khác biệt suy nghĩ. Muốn thúc đẩy hòa thân khó, thế nhưng muốn phá hoại hòa thân, nhưng 943 không phải là quá việc khó tỉnh. Nếu là nói thổ phiên sứ giả cầu thân sứ giả chết ở nửa đường bên trên, như vậy này cùng việc hôn nhân tình liền muốn trở về lùi. Đánh chết một quốc gia sứ giả, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình, nếu là bị điều tra ra là muốn rơi đầu, người khác không dám làm, thế nhưng hắn lại là có thể làm, hơn nữa còn có thể làm kín kẽ không một lỗ hổng, không cho bất luận người nào biết rõ. Rất đơn giản, chỉ cần đang nói chuyện thiên trong đám đó mua một nhóm tử sĩ, phái những này tử sĩ đi cướp giết thổ phiên sứ giả, sự tình sau khi kết thúc lại đem những này tử sĩ toàn bộ đưa đến một cái khác thời không đi, coi như là có người đi thăm dò cũng tra không ra bất kỳ manh mối. Đến thời khắc này, tâm tư của hắn hoạt lạc. Đương nhiên, tuy nhiên trong lòng như vậy nghĩ, nhưng hắn vẫn cũng sẽ không theo bất luận người nào đi nói, còn có hay không làm như thế cũng có chờ càng chăm chú cân nhắc. Chuyện này còn phải để cho ta nghĩ lại, cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt đối sách tới. Trong chốc lát về sau, Đường Phong mở miệng nói. Lý Thừa càng nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, không nói gì nữa. rượu mới lên sàn về sau, rất được Trường An các quyền quý yêu thích. Hai ngày này bên trong, ta cùng Trình gia thương lượng lượng, lại tích một mảnh đất, kiến tạo rượu mới phường, mở rộng sản lượng. Sau đó, Lý Thừa Càn nói sang chuyện khác. Hôm nay một ngày đều ở bên ngoài chạy, không có thời gian gõ chữ, trời sáng khôi phục trường mới đi. Chương 289, hòa thân bên trong lợi ích. Trưng cất rượu trắng bán chạy, Đường Phong không có chút nào bất ngờ. Liên Đường Nhân bây giờ uống rượu kia, loại rượu đục ngầu, nhập khẩu về sau, còn mong mang theo một cỗ chua xót hương vị, uống say, ngày thứ nhì, đau đầu đòi mạng. Có thể trưng cất rượu trắng đây, loại rượu trong suốt, mùi rượu phân tán, mấu chốt là, uống say về sau, ngày thứ nhì, cũng sẽ không như hoàng tiểu như vậy náo nhân đau. Đem hai cùng so sánh, trưng cất rượu trắng dây bán, chính là theo lý thường cần làm. Cũng chính bởi vì từ bắt đầu lên liền cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó, bọn họ mới đưa cái này rượu trắng giá cả nhất định phải rất cao. Chỉ như vậy một ít tấm, liền mấy trăm văn. Mà cái giá này, tuyệt đối loại này mới nhưỡng rượu trắng, chủ yếu tiêu phí quần thể, nhằm vào là quyền quý nhân vật nổi tiếng. Trinh quan chi trị. Để đại đường cấp tốc phú cường, cái này Trường An thành bên trong, lại càng là hội tụ thiên hạ cự phú, cùng với vô số thân sĩ quyền quý, trong tay những người này, thế nhưng là nắm đại lượng tài phú. Bên không nói, chỉ là một cái rượu trắng cùng lá trà, liền có thể đủ từ nơi này chút yêu thích phong nhã hưởng thụ quyền quý trong tay, móc ra bút lớn bạc. Đối với hiện tại hắn tới nói, hiện tại mục đích rất rõ ràng, chính là làm hết sức hay đi kiếm tiền, sau đó, lại dùng những này kiếm được tiền tài, để bạn tự thân thực lực. So với lên tiền tài cùng quyền lợi đến, có thể dựa nhất, chính là cái kia chút từ võ thần gờ giúp chặt bên trong thu được đến các phương diện nhân tài. Nói thí dụ như, cường đại võ tướng cùng binh sĩ, lại nói thí dụ như, các loại người liên quan mới vân vân. Xây dựng thêm, cũng là có thể, thế nhưng, cá nhân ta kiến nghị, cái này lần thứ hai về nhà, tiểu phường quy mô, không nên quá lớn, sản lượng muốn khống chế ở trong phạm vi nhất định. Đường Phong trầm ngâm nói. Nghe được Đường Phong, Lý Thừa Càn có chút nghi hoặc. Hắn không biết rõ liếc, vì sao Đường Phong nói muốn khống chế rượu trắng sản lượng đây. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ cái này rượu trắng bán tốt vô cùng, có thể nói là cùng không đủ cầu, dưới tình huống này, nên tăng cường sản lượng, sinh sản càng nhiều, liền càng kiếm tiền. Chính là, vật hiếm thì quý, nếu chúng ta một mực mở rộng sản lượng, đến thời điểm đó, khắp thiên hạ đều là cái này mới nhuộm rượu trắng, đến thời điểm đó, những cái này quyền quý, sợ cũng sẽ không hiếm có. Nhìn ra Lý Thừa Càn nghi hoặc, Đường Phong chậm kêu lên. Lý Thừa Càn là gì các loại người thông minh, nghe được Đường Phong lời nói này, liền cũng là trong lòng minh bạch. Hắn quỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn đang bưng chén trà thưởng thức trà Đường Phong, trong lòng càng ngày càng khâm phục. Người trẻ tuổi này, đầu là thế nào dài, phía trên thế giới này, chuyện gì là hắn sẽ không hiểu đây. Sau đó, hai người lại ghé vào cùng một nơi, liên quan với tiểu phường sự tình, tán gẫu một trận, Lý Thừa Càn vừa mới đứng dậy rời đi. Đưa đi Lý Thừa Càn về sau, Đường Phong lại trở về thư phòng. Mà thư phòng bên này, Quách Hiệt đã đang chờ. Chúc mừng chủ thượng, thành công phong hầu. Quách Hiệt nhìn Đường Phong, không mình hành lễ, vừa cười vừa nói. Đường Phong ngồi xuống, sau đó phất tay một cái. Quách Hiệt đứng dậy đến, ở Đường Phong đối diện địa phương ngồi xuống. Ngày gần đây, Trường An có thể có đại sự tình gì phát sinh? Đợi được Quách Hiệt sau khi ngồi xuống, Đường Phong mở miệng hỏi. Đệ nhất kiện đại sự tình, chính là thổ phiên có ý cầu thân với Trường Nhạc công chúa chuyện này, thái tử lúc này đến phủ bên trong, nghĩ đến, chính là cùng chủ thượng nói chuyện này đi. Quách Hiệt không chút hoang mang nói. Đường Phong hơi gật gù. Đối với Quách Hiệt có thể đoán được Lý Thừa Càn đến phủ bên trong mục đích, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Chuyện này, ngươi làm sao xem? Hắn nhìn Quách Hiệt, trầm ngâm hỏi. Tuy nhiên, trong lòng hắn là mãnh liệt phản đối đại đường cùng thổ phiên hòa thân, hắn càng mâu thuẫn Trường Nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên, thậm chí trong lòng hắn sinh ra cướp giết thổ phiên sứ giả suy nghĩ. Thế nhưng hắn đồng dạng cần cân nhắc thời cuộc. Chủ thượng hẳn là có chỗ suy nghĩ chứ? Quách Hiệt cũng không có trả lời ngay Đường Phong vấn đề, ngược lại là nhìn Đường Phong hỏi một câu. Nhìn Quách Hiệt trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, được nghe lại hắn hỏi ngược lại, Đường Phong dừng một cái, cười khổ gật gù. Không hổ là Tam Quốc thời kỳ mạnh nhất mưu sĩ bên trong, ta phản đối đại đường cùng thổ phiên hòa thân, ta cũng không muốn Trường Nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên. Hắn không có đối với Quách Hiệt có bất kỳ dấu giếm gì, tuyệt đối trung thành dưới, hắn cũng không sợ sệt Quách Hiệt sẽ phản bội chính mình, hắn lại càng không sợ sệt chính mình sẽ bị người nghe trộm. Cái này đầy phủ người, toàn bộ đều là hắn từ võ thần gờ giúp chặt bên trong được, những người này đối với hắn đều có tuyệt đối trung thành, dù cho hắn muốn bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng không sẽ do dự. Xem ra chủ thượng là đối Trường Nhạc công chúa có chỗ suy nghĩ. Quách Hiệt trầm kêu lên. Chỉ là lúc này Quách Hiệt trên mặt cái kia phần nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ là dù cho công chúa không xa gả thổ phiên, sợ là đương kim bệ hạ sợ cũng sẽ không đem gả cho hầu gia. Quách Hiệt nói tiếp. Nghe được Quách Hiệt lần này lời nói thật, Đường Phong trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì căm tức, chỉ lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng. Quách Hiệt nói vậy chút, hắn tự nhiên cũng đều rõ ràng. Những này ta đều minh bạch, chúng ta tạm thời liền không nói vấn đề này, chỉ nói thổ phiên chuyện cầu thân. Đường Phong mở miệng nói. Quách Hiệt gật gù. Đại đường cùng thổ phiên hòa thân, trên thực tế tới nói, đối với chủ thượng là có nhất định chỗ tốt. Quách Hiệt không chút hoang mang nói. Nghe đến đó, Đường Phong lông mày không khỏi nhăn, xa vào đến trong trầm tư. Có Quách Hiệt nhắc nhở, hắn liền cũng có một chút phương hướng cảm giác, lại một phen suy tư, liền cũng là có chút cấp độ càng sâu suy nghĩ. Từ trước mắt cục diện tới nói, nhưng đại đường cùng thổ phiên hòa thân, hắn là có thể từ sau tục sự kiện thu được đến thực tế chỗ tốt. Đại đường một khi cùng thổ phiên hòa thân, như vậy Đường Vương Lý Nhị liền có thể thoải mái tay chân đến đối với tứ phương dụng binh. Mà thân là đại đường mới lên cấp tuổi trẻ đời tướng lãnh, đến thời điểm đó nếu là Viễn Trinh, Đường Vương Lý Nhị tất nhiên sẽ bắt đầu dùng hắn, mà hắn tự nhiên cũng là có thể từ đó thu được lượng lớn chiến công. Đương nhiên đại đường cùng thổ phiên không kết giao, đại đường một dạng sẽ đối với tứ phương dụng binh, thế nhưng trải qua bắc phương nhất chiến về sau, thời gian này sẽ sau này kéo lên cái một thời gian 2 năm. Dù sao lần này Đức Dương cuộc chiến, tuy nhiên đại đường đạt được đại thắng, thế nhưng bắc phương quân đoàn tự thân thương vong cũng rất lớn, phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung binh lực. Nói cách khác, đại đường cùng thổ phiên hòa thân có thể đem Viễn Trinh thời gian sớm vừa đến thời gian 2 năm. Thế nhưng nghĩ đến Trường Nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên, hắn vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận đều. Cho dù là Đường Vương sẽ không đem Trường Nhạc công chúa gả cho hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Trường Nhạc công chúa gả tới thổ phiên, đi cho một cái dã man bộ lạc vương làm nữ nhân. Chương 290, Lộc Đông tán. Ta không muốn nhìn thấy đại đường cùng thổ phiên hòa thân. Chốc lát trầm tư, hắn quyết định, trầm giọng nói. Tựa hồ đối với Đường Phong cái này quyết đoán, Quách Hiệt đã sớm đoán được. Vì lẽ đó, làm Đường Phong mở miệng thời điểm, Quách Hiệt cười gật gù. Đại đường cùng thổ phiên hòa thân, bắt buộc phải làm, cái này là bất luận người nào đều vô pháp thay đổi, dù cho song phương phát sinh đại chiến, cuối cùng như trước vẫn là phải về đến hòa thân trên con đường này tới. Quách Hiệt thu lại nụ cười, tiếp tục nói. Nghe được Quách Hiệt, Đường Phong hơi gật gù. Trong lịch sử, đại đường cùng thổ phiên đã từng nhất chiến, thổ phiên ở Tùng Châu cúi đầu, cuối cùng thổ phiên hướng về đại đường cầu thân, Đường Vương Lý Nhị đem Văn Thành công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên. Trừ Văn Thành công chúa, Trịnh Quán thời kỳ gả ra ngoài công chúa còn có mấy vị. Đương nhiên những này cái gọi là công chúa trên thực tế cũng không phải Đường Vương Lý Nhị khuê nữ, mà đều là chút Lý gia tông thân con thứ nữ tử. Nhưng mặc dù là như thế, hay là có rất nhiều người đang nói đại đường vinh diệu, đại đường huy hoàng là kiến lập tại cùng thân trên cơ sở. Kỳ thực loại này thuyết pháp cũng không sai. Đường Vương Lý Nhị thông qua cùng thân ổn định thổ phiên những này cường đại bộ tộc, sau đó hắn có thể đủ từ các 717 nơi điều đi đại đường tinh nhuệ đối với đột quyết Tây Vực cùng với Cao Cú Lệ dụng binh. Dù cho hiện tại song phương bạo phát chiến tranh, chỉ là sẽ đem hòa thân về phía sau trì hoãn, lùi một vạn bước tới nói, dù cho chủ thượng phái người cướp giết thổ phiên hòa thân sứ giả, thế nhưng cũng vô pháp thay đổi cái gì. Quách Hiệt tiếp tục nói, tựa hồ vị này đến từ Tam Quốc thời kỳ mưu sĩ đã nhìn thấu Đường Phong tâm tư, sớm biết trước đến hắn sở hữu suy nghĩ. Đại đường thổ phiên có hay không hòa thân ta mặc kệ, chỉ cần không phải Trường Nhạc công chúa là được. Đường Phong lạnh giọng nói, cái này đơn giản, chỉ cần song phát bạo phát một hồi đại chiến, sau đó đại đường triệt để đem thổ phiên đánh đau, để hắn không có cò kè mặc cả tư bản, đến thời điểm đó hết thảy đều đơn giản. Quách Hiệt vừa cười vừa nói. Nghe đến đó Đường Phong sáng mắt lên. Vâng, chỉ cần là đem người thổ phiên đánh đau, tốt nhất là đem Tùng Tán Kiền bố phái dưới cao nguyên quân đội toàn bộ ăn đi, đến thời điểm đó chính là hòa thân, cũng là đại đường nói tính toán phái người đi Tùng Châu, làm cho người ta chằm chằm cao nguyên, nếu là một khi phát hiện thổ phiên sứ giả xuất hiện, ngay tại chỗ cấp giết. Hắn không tiếp tục do dự, trầm giọng nói. Rõ. GBFE, Quách Hiệt chắp tay đáp lại. Chủ thượng, cái kia bây giờ ở Trường An thành bên trong đám kia người thổ phiên đây. Quách Hiệt lại nghĩ đến cái gì, nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Từ Lý Thừa Càn nói tới để phán đoán, cái này nhóm đầu tiên đến Trường An người thổ phiên, thực sự không phải là chính thức cầu thân sứ giả, đám người kia, bất quá chỉ là đến trình quốc thư. Mà hai nước hòa thân, đây là đại sự, tự nhiên không thể qua loa hai câu liền xong việc. Tùng Tán Kiền bố nếu là muốn cầu hôn đại đường công chúa, như vậy tất nhiên sẽ phái ra một cái hạng cân nặng nhân vật mang theo xính lễ đến Trường An. Cho tới người này, Đường Phong hầu như dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Lộc Đông Tán, Cắt Nhĩ Đông Tán, Hán Văn Sử Tịch bên trong lấy Lộc Đông Tán, Luận Đông Tán, Lớn Luận Đông Tán tên xuất hiện, vốn lấy Lộc Đông Tán một cái tên là Hán tộc nhân dân biết rõ, thổ phiên nổi danh chính trị gia, nhà quân sự cùng nhà ngoại giao, từng đảm nhiệm qua lớn so sánh trước. Căn cứ sử tịch ghi chép, Lộc Đông Tán làm người mình kiên quyết nghiêm trọng, cầm quyền trong lúc đang xây lập thổ phiên chính trị, kinh tế chế độ phương diện có bao nhiêu chiến tích. Chính quán 14 năm, Tùng Tán Kiền bố phái Cắt Nhĩ Đông khen là chính sứ, nuốt Di Tang bố chát, chi nhét ngươi cống thật thả làm phó tay, đi sứ đường triều, thành công thúc đẩy đường phiên hòa thân, phái Văn Thành công chúa vào phiên. Xuất hiện ở dùng đường triều trong lúc, Cắt Nhĩ Đông tán bởi vì cơ trí thiện biến, cực kỳ Đường Vương thưởng thức, muốn đem Lang gia trưởng công chúa cháu gái Đoạn Thị gả cho Cắt Nhĩ Đông tán, dù khiến cho hắn vì là đường triều hiệu lực, Cắt Nhĩ Đông tán lấy thần bản quốc có phụ, phụ mẫu mời, tình không đành lòng oan. Mà tán phủ chưa hết công chúa, bồi thần sao giam chiếc cưới làm lý do, khéo lời từ chối đại tông lòng tốt. Dân gian giả sử nghe đồn, vị này thổ phiên đại tướng cùng Văn Thành công chúa trong lúc đó không minh bạch, đương nhiên, nghe đồn về nghe đồn, là thật hay không, liền cũng không rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận, vị này thổ phiên đại tướng ở Tùng Tán Kiền bố thống nhất thổ phiên, cùng với phát triển thổ phiên trong quá trình, đưa đến tác dụng trọng yếu. Như thổ phiên loại này hoang man bộ lạc, một cái có cường đại võ lực, mà tinh thông binh pháp quốc chủ cùng đại tướng cũng không đáng sợ, đáng sợ là quốc chủ hoặc là đại tướng giỏi về ngoại giao cùng xây dựng kinh tế. Mà cái này Lộc Đông Tán, không thể nghi ngờ, chính là một cái tức thông hiểu binh pháp, mà lại sở trường ngoại giao cùng xây dựng kinh tế đáng sợ tồn tại. Thổ phiên cường đại, cùng Lộc Đông Tán có chút ít quan hệ. Nếu như có thể giết chết cái này Thổ Phiên đại tướng, hay là Thổ Phiên cũng sẽ không sẽ xem trong lịch sử như vậy mạnh. Đây là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, đột quyết ra cắt lợi khả hãn như vậy hùng chủ, Thổ Phiên lại ra Tùng Tán Kiền Bố cùng Lộc Đông Tán cái này cường đại quân thần, mà Cao Cú Lệ cũng ra cái Tô Văn cái này các loại cường quyền độc tài giả. Chớ đừng nói chi là Đại Đường. Cường giả cùng tồn tại, vì lẽ đó, Đại Đường mới sẽ huy hoàng như vậy, Đại Đường văn minh mới sẽ như thế sáng lạ. Liên ở bên trong thư phòng, hai người vây quanh trước mặt cục thế, cùng với cái này Trường An thành bên trong gần đây phát sinh mấy chuyện, tán gẫu rất lâu thời gian. Bất chi bất giác, liền vào đêm. Ăn xong cơm tối, Đường Phong nằm ở trên giường, thần du vật ngoại, tiến vào võ thần gờ giúp chat. Không có cái mới quần viên xuất hiện. Hơn nữa, trong đám đó một đám lão đại cũng ở làm từng bước phát triển, cũng không có phát sinh đại sự gì kiện. Tại quá khứ cái này trong hơn 10 ngày, đại gia hỏa đều hoàn thành vài gốc dạ giao dịch. Đại tông hạng nhân khẩu giao dịch cũng đã hoàn thành. Nguyên bản còn đang vì trong tay cái kia số lượng đông đảo tù binh mà phát sầu Hàn Vũ, bây giờ cũng không cần phát sầu. Đã bình ổn cùng phương thức, xử lý cái kia hơn 10 vạn tù binh. Thông qua giao dịch, hắn không chỉ có giải quyết đau đầu phiền phức, hơn nữa, còn được đến lượng lớn lương thực. Ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài, Hạng Vũ quân đội cũng không cần lại vì lương thực mà phát sầu. Cho tới những người khác, như Nhiễm Mẫn, như Một Quế Anh, như Tôn Tẫn, cũng từ Hạng Vũ cùng Vương Tiễn ở bên trong tay mình được số lượng không ít tinh nhuệ bộ đội. Nhất là Một Quế Anh, bây giờ dựa vào từ Hạng Vũ Vương Tiễn nơi này mua được võ tướng cùng binh tốt, thành công trưởng không cái kia hơn 10 vạn tướng quân. Dựa vào đại danh phủ, nàng đã bắt đầu đại quy mô kiến thiết. Làm lúc đó toàn cầu kinh tế trung tâm, người Tống bản khác sự tình không, thế nhưng cái này làm kiến thiết, phát triển kinh tế năng lực, chân tâm là nghiền ép toàn cầu. Các loại nhân tài, chỗ nào cũng có. Chỉ cần Một Quế Anh có thể vững vàng khống chế lại trong tay quân đội, đồng thời đối với quân đội tiến hành đại quy mô cải cách, đem quân đội tổng thể lực chiến đấu tăng lên, như vậy nàng liền có thể đủ triệt để ở đại danh phủ đứng vững gốc chân, trở thành đại tống thời kỳ một phương cường đại quân thiệt. Chương 291, đi còn lại thời không thời cơ. Tại đây liên tục giao dịch, Đường Phong được lượng lớn tinh điểm. Mở ra chủ nhóm quản lý màn hình, liếc một chút, chỉ tinh điểm cũng đã đến 9000. Dựa theo quần hệ thống nhắc nhở, chỉ cần 8000 tinh điểm, như vậy, hắn là có thể khởi động thời không hình chiếu, tạm thời đem một cái nào đó quân viên triệu hắn đến hắn thời không tới. Ngoài ra, hắn cũng được trực tiếp lấy thời không hình chiếu phương thức, đi tới còn lại quân viên chỗ thời không. Người an toàn về nhà. Ở nơi này cái thời điểm, hắn tiếp thụ lấy một cái thư riêng. Liếc mắt nhìn, là Một Quế Anh gửi đi lại đây. Hừm, hôm nay vừa về nhà, hết thảy đều còn mong thuận lợi. Đường Phong cười trả lời. Người bên đó đây, gần đây, có thể vẫn tính thuận lợi. Đại Tống bầu trời phía dưới. Bắc Kinh thành bên trong. Vào giờ phút này, cái kia bố trí ấm áp bên trong gian phòng, tóc ướt nhẹp Một Quế Anh, lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, nhợt nhạt nở nụ cười. Biện Kinh phái người đến, muốn ta ngay hôm nay giao phó binh quyền, trở về Biện Kinh. Một Quế Anh nói. Đối với Biện Kinh phái người đến Bắc Kinh, Đường Phong cũng không cảm thấy có cái gì tốt bất ngờ. Đoạt binh quyền. Chuyện như vậy, lại bình thường bất quá. Tống triều là một cái văn thần giữa đường triều đại, võ quan không có bất kỳ cái gì thực quyền có thể nói, đối với toàn bộ triều đại tới nói, võ tướng chỉ là văn thần phụ thuộc. Tống triều văn thần, nghĩ phương pháp suy yếu võ tướng quyền lợi, nghĩ pháp chế nhất định võ tướng. Mà bây giờ, Một Quế Anh xuất lĩnh đại quân, ở Bắc Phương đánh bại Liêu quân, thu phục đại danh phủ, cái này mặc dù là khoáng thế kỳ công, thế nhưng, Tống triều những cái cấp văn thần, cũng không sẽ cảm niệm Một Quế Anh. Có thể tưởng tượng đến, làm Một Quế Anh thu phục đại danh phủ tin tức truyền tới Biện Kinh về sau, trong triều những cái cấp văn thần trước hết nghĩ là như thế nào nhanh chóng thu hồi Một Quế Anh binh quyền. Chỉ tiếc bọn họ phản ứng chung quy chậm một nhịp. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian trong, dựa vào võ thần gờ giúp trạng thành công trưởng khống cái này ở đại danh phủ hơn 100000 tướng quân. Cho tới trước kia những cái này tống quân tướng lãnh cùng với trong quân tư mã cũng bị nàng lấy các loại phương thức cớ ra không. Biện Kinh phương diện đã không cách nào lại điều động chi này trú đóng ở đại danh phủ tống quân tinh nhuệ bộ đội. Ở tình huống như vậy, trừ phi là Biện Kinh phương diện sai đại quân vây công đại danh phủ, bằng không căn bản nắm Một Quế Anh không có bất kỳ cái gì phương pháp. Dù sao hiện tại Một Quế Anh đã không phải là một người, ở nàng dưới trướng có trên 100 vị tướng lãnh cùng với số lượng không ít mưu sĩ cùng hành quân tư mã, cái này đã có thể cũng coi là một cái to lớn tập đoàn quân sự. Nói cách khác, lúc này Một Quế Anh không là một người đang chiến đấu. Nghĩ Tống triều cục thế, Đường Phong ít nhiều có chút ước ao, hay là loạn thế tốt. Giống như là hiện tại hắn mặc dù có cường đại võ thần gờ giúp chặn, thế nhưng phía trên có Đường Vương Lý Nhị tồn tại, còn có một loại cường đại đại đường văn thần võ tướng cùng với mấy trăm ngàn đại đường tinh nhuệ, chỉ cần Đường Vương Lý Nhị một ngày bất tử, như vậy liền rất khó là tự nhiên lập cơ sở. Trừ phi nói hắn muốn để quốc gia này triệt để tan vỡ, muốn làm cho cả Trung Nguyên lần thứ hai rơi vào khắp dài trong chiến loạn. Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng hắn thông qua võ thần gờ giúp chặt đến tăng lên tự thân thực lực, tăng cường trong tay mình nhân thủ. Vậy ngươi dự định ứng đối ra sao? Thu lại tâm tư, Đường Phong mở miệng hỏi. Cái này cái cọ sự tình có bên cạnh mấy vị tiên sinh, ta sẽ không tham dự, ta muốn làm chỉ là luyện binh, phát triển kinh tế. Một Quế Anh rất là ung dung nói. Đường Phong cười gật gù. Binh quyền cùng quyền lực tài chính mới là vương đạo. Tống quân chiến lược mệt mỏi, dù cho Một Quế Anh nắm trong tay chính là đại tống tinh nhuệ, thế nhưng chiến lược đã có điểm yếu, còn cần không ngừng tăng lên. Ngoài ra, Đại Danh phủ trải qua trăm năm chiến loạn, đã bị đập nát, Mục Quế Anh muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, nhất định phải phát triển mạnh kiến thiết. Làm Đại Danh phủ nông nghiệp cùng thương nghiệp cũng phát triển, khi đó, nàng có thể tính cả là số một chính thức cắt cứ quân phiệt. Lương thực đủ sao? Đường Phong mở miệng hỏi. Hiện nay là đủ, quanh thân địa phương cũng đã ở khai khẩn thổ địa, vừa vặn là gieo hạt mùa hè thời điểm, chỉ cần năm nay không gặp được hạn hán, mùa thu hoạch về sau, liền không cần lại vì là lương thực phát sầu. Mục Quế Anh đáp lại. Cho chuyện. Đường Phong trong lòng có một chút cẩn thận động, nếu không, trực tiếp sử dụng tinh điểm, thời không hình chiếu, đi lại tống nhìn. Bất quá, làm cái ý niệm này xuất hiện trong đầu về sau, lại bị hắn miễn cưỡng xóa sạch. Hiện tại, cùng Mục Quế Anh gặp mặt, còn không phải thời điểm. Cái đám này hệ thống tinh điểm, kiếm lời lên rất khó khăn, lúc này nhảy dù ảnh, xuyên toa thời không thời cơ, đầy đủ chân quý. Không thể bởi vì, chỉ là một lần đơn giản gặp mặt, liền không công lãng phí hết. Sau đó, có là thời gian, quý giá này thời cơ, vẫn là ở lại tương lai đi. Hai người thiên nam hải bắc trò chuyện, thời gian nhanh chóng, bất chi bất giác, cũng đã là đêm khuya. Thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Hừm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lẫn nhau cáo biệt về sau, Đường Phong lui ra võ thần gờ giúp chat. Bóng đêm dần dần dày. Sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm, liền có người đến nhà. Các nhà bái thiếp, đưa tới cửa, chỉ là một cái sáng sớm, bái thiếp cùng lễ vật, liền đưa tới mấy chục xe ngựa. Đối với các nhà quà mừng, Đường Phong đều không có từ chối, bất quá, vẫn để cho phủ bên trong văn sĩ, đem các nhà tiền cùng lễ vật cũng thu nhận danh sách bên trong, lưu làm sau đó đáp lễ. Ngươi nếu là muốn hòa vào cái vòng này, như vậy, liền không thể đặc lập độc hành. Người Hán, nhất là chú nặng trả lễ lại. Mà như là loại này quà mừng, không thể nghi ngờ là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách tốt thời cơ. Đến trưa thời điểm, Ngụy Vương Lý Thái mang theo mấy vị Trường An thế tử, đến hầu tước phủ. Ngụy Vương, Đường Phong tự mình đón lấy. Định Bắc Hầu, bây giờ, ngươi xem như bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng, một cái chớp mắt ấy, liền trở thành Trường An lớn nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lý Thái trêu ghẹo nói. Nghe được Lý Thái trêu ghẹo, Đường Phong vội vàng xua tay. Điện hạ, ngươi đây là dự định nâng giết ta à? Hắn cười khổ nói. Ha ha. Lý Thái cao giọng một trận cười to. Điện hạ, chư vị, bên trong. Đường Phong đưa tay ra hiệu, đem mọi người vào phủ bên trong. Mọi người mới vừa vào Bắc Việt tử, bên ngoài lại có mấy cái khách mời tới. Tân Hoành Ngọc, Trình Sử Mặc, Tô Khánh Tiết mấy người này cùng nhau mà tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hầu tước phủ xem như triệt để náo nhiệt. Để Đường Phong không nghĩ tới là, Tân Hoành Ngọc đợi người tới không bao lâu, nô vương Lý Khắc cũng tới. Đối với Lý Khắc đến, Đường Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá, người tới chính là khách, hắn còn là tự mình đem Lý Khắc vào phủ bên trong tới. Sau đó, lục tục lại có mấy vị Trường An thế tử đến. Mắt thấy đến ngọ thị, Đường Quý liền thu xếp lên tiệc rượu đến tử. Chương 292, Phong Hoa Hồ Nguyệt Lâu. Cái này mười mấy người, dòng dã ngồi tam bàn. Đường Phong nhìn cái này trên bàn tiệc mọi người, trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Mấy tháng trước, hắn vẫn còn ở lão đường trong thôn, tình cờ thời điểm, chạy đến địa chủ trong nhà đi trộm sách, bên người cũng không có cái đàm luận đến bằng hữu. Tương lai tiền đồ, phải đi con đường nào, hắn đều còn mong một mảnh mê man. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành đại đường hầu tước, tới lui, hoặc là quốc công thế tử, hoặc là chính là hoàng tử. Thật sự là câu nói kia, thế sự vô thường. Cảm tạ chư vị, hôm nay có thể tới, chén rượu này, Đường Phong kính chư vị. Hắn bưng chén rượu lên đến, ánh mắt nhìn kỹ một tuần, cao giọng kêu lên. Mọi người trên mặt mang theo nụ cười, dồn dập bưng chén rượu lên tới. Làm một chén rượu này, uống một hơi cạn sạch về sau, Đường Phong đặt ở ngồi xuống. Định Bắc Hầu vì ta đại đường, đấm máu chém giết, lập xuống bất thế công lao, bản vương mời ngươi một chén. Lý Thái bưng rượu đứng lên đến, nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong bưng chén rượu lên đến, một lần nữa đứng lên, hai người ánh mắt đụng chạm, lẫn nhau cười gật gù. Làm thương nghiệp hợp tác đồng bọn, rất nhiều chuyện cũng không cần nhiều lời, tất cả đều không nói lời nào. Ngụy Vương Lý Thái đi đầu, đón lấy, mọi người liền náo nhiệt lên. Trong bữa tiệc, đại gia ăn uống linh đình, mà thân là nhân vật chính Đường Phong, không thể thiếu thôi, cũng bị những người khác chút rượu. Mới vừa từ trên chiến trường trở về, vừa vặn cũng không có chuyện gì, Đường Phong liền mở rộng uống, cái này thường xuyên qua lại, không biết đến lúc nào, cả người liền choáng. Cũng tốt, Đường Phong tiểu lượng đủ lớn, bằng không, sợ là đã sớm quá chén ngã gục tại bàn rượu tử. Ở từng người rót Đường Phong vài chén về sau, trên bàn mọi người liền rất là hiểu ngầm rời đi mục tiêu, Tần Hoài Ngọc đứng mũi chịu sào. Hết cách rồi, ai bảo Tần Hoài Ngọc cùng Đường Phong là biểu huynh đệ đây. Tần Hoài Ngọc ngược lại là cũng ai đến cũng không cự tuyệt, dựa vào chính mình tự lượng, cùng mọi người một phen chém giết, có thể ai lại biết quá nhiều người, rất nhanh sẽ bại dưới trận. Ở nơi này làm ầm ĩ bên trong, cái này từng cái liền cũng say. Rất nhanh, cái này làm ầm ĩ bên trong đại sảnh liền lại yên tĩnh lại. Những cái này uống say người, hoặc là tung bay thoáng qua, khi theo từ nâng đỡ, trực tiếp rời đi, hoặc là bị hầu tước phủ bọn hạ nhân đỡ lấy, đưa đến biệt viện trong khách phòng nghỉ ngơi. Bác viện, phòng chính bên trong. Đợi được tất cả mọi người sau khi rời đi, nguyên bản say nhanh bất tỉnh nhân sự Đường Phong, đột nhiên mở mắt ra. Nam ở trên giường, nhìn cái này yên tĩnh gian nhà, hắn cuối cùng là thở ra một hơi. Liên vừa nãy tư thế kia, thiệt thòi hắn phản ứng nhanh, nếu là ngu ngốc đến mấy chút, sợ là thật muốn bị chút ngã xuống. Rời đi Đức Dương đêm đó bên trên, bị Nưu Đạt đám kia trong quân rất băng cái kia một trận rót, cũng hiện tại, hắn đều ký ức chưa phai. cũng thiệt thòi hắn thể phách tăng cường mấy lần, so với quá khứ mạnh rất nhiều lần, không phải vậy, bị Nưu Đạt loại người cái kia một trận rót, ngày thứ nhì có thể hay không bỏ lên, cũng chưa biết. Hoàng hôn thời điểm, những cái này uống gục thế tử nhóm, cuối cùng là bỏ lên. Đi, đi Hồ Nguyệt Lâu, tối nay tiếp tục uống. Trình Sử Mặc lôi kéo cổ họng hô. Đúng, đi Hồ Nguyệt Lâu, làm như vậy uống, có chim ý tứ, đi Hồ Nguyệt Lâu tìm cô nương. Xưa nay vững vàng nặng Tần Hoài Ngọc, dĩ nhiên cũng theo quát lên. Còn lại mấy cái lưu ở hầu tức phủ thế tử, cũng theo kêu la phụ họa. Vốn là đi, Đường Phong còn mong dự định, tỉnh rượu, đi công xưởng bên kia nhìn, xem đám người kia tư thế, cũng là không thể làm gì khác hơn là bỏ đi đi công xưởng suy nghĩ. Nói lên Hồ Nguyệt Lâu đến, Mạnh Du Kỳ cái kia huyền chuyển thân ảnh, liền không khỏi xuất hiện ở trong đầu hắn. Tính toán xem, hắn cũng tốt ít ngày, không có đi Hồ Nguyệt Lâu. Được, đi Hồ Nguyệt Lâu. Theo sát trời tối lại, Trường An thành bên trong, trở nên náo nhiệt, nhất là Trường An các nhà thanh lâu, lại càng là đèn đuốc sáng trưng, khách nhân nối liền không dứt. Ái cha cha, Định Bác Hầu đến a. Mới vừa vào Hồ Nguyệt Lâu, cái kia thanh âm quen thuộc trước hết chuyển đến. Chỉ nghe thanh âm này, liền biết rõ, vị kia công tôn mẫu thân lập tức sẽ xuất hiện. Quả thật đúng là không sai. Chỉ trong chốc lát, cái kia trang điểm dày đặc công tôn mẫu thân, mang theo cỗ này làn gió thơm, từ trên lầu chạy vội hạ xuống. Nhìn vị này, luôn là cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân, Đường Phong càng ngày càng hiếu kỳ, nàng chân thực diện mạo, rốt cuộc là tình hình gì? Chỉ từ cái kia vóc người đến xem, nữ nhân này hẳn là một mỹ nữ, chỉ là bởi vì bảo dưỡng vấn đề đi, vóc người tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm, để ngươi căn bản không rõ ràng nàng số tuổi thật sự. Chúc mừng Định Bắc Hầu thành công phong hầu a. Công tôn mẫu thân xuống lầu đến phụ cận, cười hì hì nói, cảm ơn công tôn mẫu thân. Đường Phong chắp tay, chậm kêu lên, mấy vị hôm nay là ở trên lầu vẫn là tại dưới lầu đây? Công tôn mẫu thân hỏi. Trên lầu đi, hôm nay chỉ là uống rượu vui sướng, không làm thờ biết. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, vậy thì tốt, mấy vị trên lầu đi. Lúc nói chuyện đợi, công tôn mẫu thân hướng về bên cạnh theo gã sai vặt ngoắc ngoắc tay. Lầu hai, cái kia một tòa nửa mở thả trong phòng, mặt đất đầy trải đắt giá một sàn nhà, mấy chỗ địa phương bày ra chiếu, gian phòng rất lớn, đủ chứa nạp hơn 10 người. Ở công tôn mẫu thân thu xếp dưới, rất nhanh 7-8 cái trên người mặc đủ loại áo lưới nữ tử tiến gian phòng tới. Không thể không nói, cái này Hồ Nguyệt Lâu cô nương chất lượng chân tâm rất cao. Chỉ cái này 7-8 cái cô nương, từng cái vóc người cùng dung mạo đều tại thượng đẳng, so với hậu thế những cái này ngôi sao nhỏ đến, sợ cũng không kém bao nhiêu. Đủ loại nhạc cụ bày ra ở trong phòng. Đường Phong nghiêng người ngồi trong phòng chết địa phương, ánh mắt hướng về cửa nhìn lại, đúng như thấy từ bên ngoài đi vào phòng đến Mạnh Du Kỳ. Tân Hoài Ngọc loại người nhìn từ bên ngoài đi tới Mạnh Du Kỳ, đều là hạ nở nụ cười. Bọn họ tự nhiên biết rõ Mạnh Du Kỳ xuất hiện là bởi vì Đường Phong. Mọi người đều biết, làm Hồ Nguyệt Lâu hoa khôi, Mạnh Du Kỳ là không cần chuyên môn tiếp không. Bốn khách, cho dù là Hồ Nguyệt Lâu mẫu thân, cũng là không thể ép buộc nàng tiếp khách. Hơn nữa, từ Mạnh Du Kỳ sau khi xuất đạo, xưa nay không có tiếp nhận khách. Không đúng, ở Đường Phong xuất hiện trước, vị này Mạnh đại gia, xưa nay không có tiếp nhận khách. Những cái này trước tiến đến cô đương, ở trong phòng này một bên người mọi người nhất nhất ngồi xuống, chỉ có Đường Phong, cũng không có người ngồi xuống. Mạnh Du Kỳ chậm rãi đi vào, rất tự nhiên ở Đường Phong bên người ngồi xuống. Chúc mừng, thành công phong hầu. Mạnh Du Kỳ sau khi ngồi xuống, mắt đẹp nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói ra. Nhìn bên cạnh nữ nhân, Đường Phong mỉm cười. Thân thể hai người sát bên, hơi thở trong lúc đó, có thể ngửi được cỗ này nhàn nhạt hương vị, có mùi thơm cơ thể, nhưng là có mùi vị nước hoa, bất quá, hương vị rất thanh đạm, cũng rất dễ chịu. Chương 293, Sát Na Phương Hoa. Ngửi cái kia nhàn nhạt hương vị, Đường Phong hơi nhắm mắt lại. Có lẽ là rượu cồn ở quấy phá, lúc này hắn, trong lòng luôn là không nhịn được, sinh ra một tia kích động tới. Cổ cầm biểu diễn mà lên. Cái kia cầm âm nương theo lấy còn lại nhạc cụ thanh âm ở trong phòng này vang lên. Một người mặc kim ti váy, đầu đội rườm rà trang sức uyển chuyển nữ tử, trong phòng uyển chuyển nhảy múa. Tân Hoài Ngọc loại người bằng ung dung tư thái ngồi ở gian nhà các nơi, vừa ăn rượu một bên thưởng thức bài hát này múa. Cái này chính là có tiền có quyền người sinh sống. Ti trúc cấm thanh tiếng ca để trong phòng này nhiều mấy phần kiểu diễm. Cái kia mê thanh âm luôn là có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó câu lên người tối nguyên thủy dục vọng tới. Mạnh Du Kỳ quỳ ngồi ở chỗ đó, cặp kia mắt đẹp lặng lặng nhìn Đường Phong. Bất ham, hào hiệp. Cái này chính là lúc này Đường Phong cho Mạnh Du Kỳ cảm giác. Tuy nhiên muốn gặp số lần cũng không nhiều, thế nhưng Mạnh Du Kỳ biết rõ, người đàn ông này tự hạn chế tính rất mạnh, cho dù là trở thành huân quý, nhưng là chưa bao giờ thả sóng hình hài quá. Tựa hồ từ trong xương cốt, hắn liền có một loại kiêu ngạo. Nhà ai nữ nhi không tư xuân, mà Mạnh Du Kỳ cũng không ngoại lệ, không thể nghi ngờ, trước mắt nam nhân, 31 để Mạnh Du Kỳ tim đập thình thịch. Tại đây tuổi đời 20, lấy quân công phong hầu, từ xưa đến nay, ngoại trừ quán quân hầu, liền khó hơn nữa tìm ra người thứ hai. Mà ở cái này võ phong thịnh hành thời đại bên trong, như vậy nam nhi, lại có cái nào phương hoa nữ tử sẽ không quý mến đây. Hoàng hốt trong lúc đó, một đội thu khâu đại thủ đưa qua đến, đưa nàng cái kia đục nhuyễn ngọc thủ trào trong lòng bàn tay. Mạnh Du Kỳ thân thể dừng lại, bản năng phản ứng dưới, liền muốn đưa tay rút ra, thế nhưng, khi nàng tâm thần trở về sau, liền lại yên tĩnh lại. Trong ánh mắt, trước mắt nam nhân, cặp mắt kia, liền như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. Ở cái kia trong con ngươi, mang theo một đạo nóng rực quang mang. Bị cái này nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng nhịp tim đập không tự chủ gia tốc, trên gương mặt lại càng là không khỏi trồi lên một vệt hồng giờ u cờ nở. Nàng mặc dù đang ở cái này trong thanh lâu, rơi vào hồng trần, thế nhưng từ nhỏ phẩm đọc thi thư, nhưng cũng là giữ mình trong sạch, chưa từng thiếu tự trọng. Chính là đến giờ này ngày này, nàng cũng chưa từng để bất kỳ nam nhân nào đụng chạm quá thân thể mình. Bây giờ bị cái này trong lòng quý mến nam tử nắm tay ngọc, nàng cuối cùng là có chút vô pháp bình tĩnh. Trong nhà những người khác trái ôm phải ấp, bởi vì uống rượu duyên cớ đều có chút hành vi phóng đãng, cử chỉ trong lúc đó thiếu ngày xưa nho nhã lễ độ. Hơn nữa cái kia tà âm càng làm cho trong lòng bản năng phóng xuất ra. Mạnh Du Kỳ nhìn quanh một tuần, lông mày hơi gây xích mích. Nơi này quá ồn ào, chúng ta đi ra ngoài đi. Mạnh Du Kỳ thân thể tới gần đến Đường Phong bên tai đến, thấp giọng nói. Nhìn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Đường Phong mỉm cười, gật gù. Tân Hoài Ngọc loại người vốn là uống không ít, bây giờ tiếp tục uống, một cái tiếp cái, cũng loạn choạng, tung bay thoáng qua, nơi nào còn có thể lưu ý đến bên cạnh sự tình đây. Đường Phong cùng Mạnh Du Kỳ lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng. Đèn đuốc có ánh hồ nguyệt lâu, chính là ở dưới bóng đêm, lâu đó dưới sông, vẫn còn có thể nhìn thấy đi thuyền. Tiến vào hồ nguyệt lâu khách nhân, nối liền không dứt. Cả lâu bên trong, một mảnh rộn rộn ràng ràng. Cái này chính là đại đường, cái này chính là Trường An, thời đại này, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất thành thị. Giấy đèn lồng dưới, cảm giác say bên trong, Đường Phong ôm đạo kia luyện chuyển thân thể. Mạnh Du Kỳ cả người cứng tại chỗ, nhưng cũng không có phản kháng dãy rủa. Mãi đến tận mỗi một khắc, tấm kia đại chùy rơi xuống thời điểm, Mạnh Du Kỳ đúng là vẫn còn có chút hoảng. Cặp kia tay ngọc đẩy cái kia rộng rãi phong thân như muốn đẩy ra, thế nhưng khí lực nàng thì lại làm sao đẩy được động trước mặt phía trên chiến trường này đổ tệ đây. Cuối cùng ở cái kia hỏa ERE bên trong, nàng từ bỏ, cánh tay chậm rãi hạ xuống. Bên hai bên trên ti chúc âm thanh không ngừng, cái kia cuồng phong sợ vũ kéo dài rất lâu thời gian vừa mới ngừng lại. Đường Phong khuôn mặt rời đi đến, đôi trong mắt kia nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, cao giọng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về cách đó không xa một cái nào đó hắc ám địa phương nhìn lại, sau đó cân nhắc nở nụ cười. Ở cái kia trong bóng tối, một đạo thân ảnh gầy nhỏ ngủ đông, đôi trong mắt kia ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong, tràn đầy phẫn nộ. Đường Phong cánh tay buông ra đến, khôi phục lý trí Mạnh Du Kỳ vội vàng tránh thoát đi ra, sau đó đi tới bờ sông rào chắn phía trước, cuống quýt thu dọn chính mình cái kia nổn ngang váy. Mỗi một khắc bên trong, phía sau cái kia khôi ngô thân thể gần kề đi tới, một đôi mạnh mẽ cánh tay từ phía sau vần quanh, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Nàng không có phản kháng, mặc cho này hữu lực cánh tay vờn quanh ở trên người. Thời gian tĩnh chỉ vào đúng lúc này, phía sau nam nhân lại không có càng quá đáng cử chỉ. Gió sông thổi, tiến tĩnh bên trong có một vệt đêm tối đẹp. Ánh trăng vương xuống đến, trong suốt trên mặt nước phản chiếu cái kia một vòng trăng tàn. Ngươi có nguyện ý hay không rời đi hồ nguyệt lâu, đi qua người bình thường sinh hoạt? Nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi chủ thân. Đường Phong đột nhiên nói như vậy nói. Nghe tới phía sau nam nhân nói lúc, Mạnh Du Kỳ cả người cũng lăng một hồi, mà tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt phụ quá một vệ cay đắng cùng tịch mịch. Nam nam có thể cùng công tử gặp gỡ quen biết, đã là đời này may mắn, không dám hy vọng xa vời, cùng công tử có thể một đời tư thủ. Sau một lát, Mạnh Du Kỳ mở miệng nói. Ôn hòa thanh nhã thanh âm, chỉ là 713, tại đây trong thanh âm, ẩn giấu đi, là cái kia xa suốt. Đường Phong cũng không nghĩ tới, Mạnh Du Kỳ sẽ từ chối chính mình. Chốc lát dừng lại về sau, hắn liền lại khôi phục bình thường. Sau đó, hắn cười khổ lắc đầu một cái, xem ra, chính mình là có chút tưởng mở. Rượu là đồ tốt, thế nhưng, rất nhiều khi đợi nó lại là cái đồ khốn nạn, nó sẽ cho người trở nên tùy tiện, cũng sẽ cho người đại náo phản ứng trì độn. Tay hắn cánh tay hạ xuống, lùi về sau hai bước, ung dung hướng về Mạnh Du Kỳ chắp chắp tay. Là tại hạ đường đột, cô nương chớ trách. Hắn trầm kêu lên. Thời khắc này bên trong, hắn lần nữa khôi phục từng tới đi chỗ đó loại bình tĩnh trong trạng thái. Cặp kia nguyên bản cảm giác say tan dã con người, cũng triệt để trong suốt, lại không có bất kỳ cái gì dục vọng. Mạnh Du Kỳ xoay người lại, nhìn nam nhân, nghe lời này, trong lòng tựa hồ có cái gì sắc bén đổ vỡ, mạnh mẽ đâm một hồi, không nói hết đau. Trong chốc lát, tựa hồ có đồ vật gì gặp thoáng qua, sau đó càng đi càng xa, hoàn toàn biến mất không gặp. Hai người trong lúc đó lại không nói lời nào, yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó Đường Phong đưa tay ra hiệu, hai người song vai tại đây trên mặt nước hành lang bên trong bước chậm, khi thì trong lúc đó cũng sẽ có ngôn ngữ giao lưu, nhưng là chỉ là chút liên quan đến thơ văn đồ vật, ngoài ra liền không còn gì khác. Chương 294, đánh quân chiến. Định Bắc Hầu, ngài nhanh đi nhìn, mấy vị tiểu công gia theo người đánh nhau. Một cái gã sai vặt vội vã chạy tới. Nghe được gã sai vật này, Đường Phong dừng bước lại. Hôm nay cùng hắn cùng đi, bao quát Tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc, Tô Khánh Thiết, Phòng Di Ái, Cao Lý Hành, đều không ngoại lệ, đều là quốc công phủ thế tử. Hơn nữa, tại trong đó, có ba người, tương lai là muốn kế thừa quốc công tước vị, cũng chính là tương lai quốc công gia. Mấy người này đứng ở cùng một nơi, đây tuyệt đối là một luồng tương đối đáng sợ lực lượng. Cho dù là Trường An thành bên trong còn lại quốc công thế tử, cũng chưa chắc dám với bọn hắn chính trực mặt. Hắn cũng không có đi hỏi kỹ, cấp tốc hướng về Hồ Nguyệt lâu bên trong chạy đi. Mới vừa vào Hồ Nguyệt lâu bên trong, liền nghe được Trình Sử Mặc cái kia lớn giọng nói: "Một đám chưa khai hóa man tử, cũng dám chạy đến Trường An đến ngang ngược, hôm nay, gia liền muốn cho các ngươi chút giáo huấn." "Chưa khai hóa man tử?" Nghe được Trình Sử Mặc, Đường Phong ngược lại là có chút bất ngờ. Hiển nhiên, cùng Trình Sử Mặc bọn họ phát sinh xung đột, thực sự không phải là Đường Nhân, mà là cái kia vùng hẻo lánh người. Trong thời đại này mặt, bao quát Đột Quyết, Nam Thiên, Thổ Phiên, Tây Hồ, cùng với Uy Quốc, ở Đại Đường trong mắt người, đều là chưa khai hóa man tộc. Đương nhiên, từ dân tộc khai hóa trình độ, cùng với trình độ văn hóa tới nói, những quốc gia này cùng bộ lạc, nhưng vẫn còn chưa triệt để khai hóa nô lệ thời đại. Ở Đường Nhân trong mắt, cũng chỉ có như Ả Dập, Thiên Trúc, mới là cùng quốc gia mình giống như vậy, là khai hóa đế quốc. Theo Trình Sử Mặc thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hồ Nguyệt lâu nơi thang lầu, Trình Sử Mặc mấy người cùng một đám ăn mặc da áo lông, eo trung hệ lông mang, mang theo cái mũ tráng hán đánh nhau ở một chỗ. Nhìn thấy những tráng hán này trang phục, Đường Phong liền cũng là biết rõ những người này thân phận. Người Thổ Phiên. Bạch Cư Dịch trói buộc Nhung Nhân trong thơ nhớ người Thổ Phiên thân mang da áo lông hệ lông mang, đai lưng rất có dân tộc đặc thù, cũng không cùng với người Hán thao đái, lại không giống với Bắc Phương dân tộc cùng Tây Vực chư tộc cách mang, mà là lấy tơ lụa tích bệnh mà thành lông mang. Trường An làm Đông Phương văn hóa cùng kinh tế trung tâm, ở tòa này nhân khẩu trăm vạn trong đại đô thị mặt, có đến từ chính toàn cầu các nơi không cùng người loại. Trong đó, có đến từ chính Phi Châu Hắc Nhân, có đến từ chính xa xôi Châu Âu người da trắng, có Ả Dập người, có người Hồ, có Uy Nhân, tương tự cũng có người Thổ Phiên. Tại đây Trường An thành bên trong, chỉ nói hành thương người Thổ Phiên, không có 1.000, cũng có 800. Chỉ là, trước mắt những này người Thổ Phiên, lại cùng tầm thường Thổ Phiên thương nhân không giống. Từ bọn họ hóa trang đến xem, thực sự không phải là hành thương, trái lại càng giống là chiến sĩ. Tân Hoài Ngọc Trình Sử Mặc loại người đều là tướng môn xuất thân, võ nghệ phi phàm. Thế nhưng lúc này cùng những này người Thổ Phiên đánh nhau một chỗ, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không chiếm được lợi lộc gì, đủ có thể thấy những người này thân thủ. Cái này thời điểm ánh mắt của hắn hướng về phía trên lấp lóe, trong lúc vô tình rơi vào trên lầu một nơi nào đó, dừng lại. Là ở chỗ đó một cái đồng dạng Thổ Phiên trang phục trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Tuy nhiên người đàn ông này cũng là Thổ Phiên trang phục, thế nhưng ở rất nhiều nhỏ bé địa phương lại cùng người Thổ Phiên có không giống. Thổ Phiên nữ tử là biện pháp, Thổ Phiên nam tính cũng là biện pháp, nhưng hình thức tựa hồ cùng Bắc Phương dân tộc biện pháp có chỗ không giống, chưa chắc là toàn kết một nhánh lớn biện, rất có thể là kết thành một số bím tóc, cho nên mũ rơi sẽ xuất hiện tóc rối bởi như đồng vẻ ngoài. Có thể người trung niên này nam nhân, cái kia mái tóc dài, thu dọn phi thường sạch sẽ, hơn nữa cái kia đỉnh đầu hạt quan, cùng Đường Nhân không khác nhau chút nào. Xem người này trang phục cử chỉ, tuyệt đối không phải là phổ thông người Thổ Phiên. Vị này, hiển nhiên là Thổ Phiên quý tộc, hơn nữa, hay là loại kia nắm giữ đại quyền sinh sát tồn tại. Lộc Đông Tán. Danh tự này mãnh liệt xuất hiện ở Đường Phong trong đầu. Ở thời kỳ này bên trong, Đại Đường đối với Thổ Phiên hiểu biết vẫn phi thường ít, rất ít sẽ có người biết Lộc Đông Tán nhân vật này tồn tại. Xác thực tới nói, đại đa số Đường Nhân thậm chí cũng không biết Tùng Tán Kiền Bố danh tự này. Bởi vì, chỉ vì lúc này Đại Đường là Đông Phương bá chủ, bất kể là Đột Quyết hay là Thổ Phiên, ở trong mắt bọn họ đều là chưa khai hóa người man bộ là thôi. Ở hắn bắt Trinh Thảo Nguyên trong lúc, có một nhóm người Thổ Phiên đến Trường An, Trình Quốc Thư. Bởi vì Đại Đường đối với Thổ Phiên không rõ, dù cho coi như là Lộc Đông Tán vị này Thổ Phiên đại tướng ẩn nấp ở trong đó, cũng sẽ không có người phát hiện. Trong lịch sử, làm Tùng Tán Kiền Bố hoàn thành Thổ Phiên thống nhất về sau, Lộc Đông Tán đại biểu Tùng Tán Kiền Bố đến Trường An, cũng chính là lần này Trường An chuyến đi, để vị này Thổ Phiên đại tướng nhìn thấy Đại Đường phồn hoa. Khi hắn trở về Thổ Phiên về sau, liền gióng trống khua chiêng ở Thổ Phiên nội bộ tiến hành biến cách, học tập Đại Đường văn hóa, phát triển bán quốc kinh tế, cách tân quan lại, để Thổ Phiên từ một cái hoang man bộ lạc, cấp tốc phát triển thành một phương cường quốc. Mà Thổ Phiên cùng Đại Đường trong lúc đó quan hệ thông gia, lại càng là Lộc Đông Tán dốc hết sức thúc đẩy. Đường Phong đứng ở nơi đó, sâu sắc xem cái này nghi ngờ vì là Lộc Đông Tán Thổ Phiên quý tộc một chút, xoài bước đi lên. Lúc này, Hồ Nguyệt lâu đã bị đánh thành hỗn loạn, trên thang lầu dưới, khắp nơi bừa bộn. Tân Hoài Ngọc loại người, cùng cái kia hơn 10 cái Thổ Phiên tráng hán chịu đòn, bàn băng ghế bay loạn. Lúc mới đầu đợi, những cái này người Thổ Phiên còn mong khắc chế. Thế nhưng, thời gian lâu dài, đánh ra chân hỏa, có người rốt cục không nhịn được, rút đao ra từ tới. Cùng Tân Hoài Ngọc giao thủ cái kia người Thổ Phiên, đột nhiên rút ra chỗ hông đầu đao nhỏ, liền hướng về Tân Hoài Ngọc đã đâm. Chuyện đột nhiên xảy ra. Nghe được đao kia ra khỏi vỏ thanh âm, nguyên bản còn có chút hơi say Tần Hoài Ngọc bừng tỉnh lại đây. Trên lầu, cái kia Thổ Phiên quý tộc cũng là vẻ mặt khẽ biến. Ở nơi này cái thời điểm, hậu phương một cái khổng lồ vật quẳng lại đây, mang theo đáng sợ kia lực đạo, cái bàn kia bay 7-8 mét khoảng cách, đập mạnh ở rút đao người Thổ Phiên lưng bên trên. Ầm, cái bàn kia đánh tốt ở người Thổ Phiên lưng bên trên, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mà cái kia người Thổ Phiên cũng bị đánh thất điên bắt đảo. Tần Hoài Ngọc phản ứng đủ rất nhanh, vung mạnh lên nằm đấm đến, liền bắt được cái này tạm thời choáng váng người Thổ Phiên một trận quần chân, trực tiếp liền đem đặt ở trên mặt đất. Mắt thấy người Thổ Phiên động dao, những người khác trong nháy mắt động chân hỏa. Bọn ngươi rất dã người, dám ở Trường An hành hùng, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, đưa tới kinh triệu doãn phủ. Trình Sử Mặc cũng tỉnh rượu, gầm hết lên, rút ra chỗ hông đầu bảo kiếm tới. Đường Nhân thượng võ, phàm là võ giả cùng người đọc sách, ra cửa tất đeo bảo kiếm trường đao. Đương nhiên, bảo kiếm này trường đao cũng không phải là vì là đấu tàn nhẫn đánh nhau, mà là một loại trang sức phẩm. Theo Trình Sử Mặc rút ra bảo kiếm đến, mấy người kia cũng đều dồn dập rút ra đeo vũ khí, mà những cái người Thổ Phiên cũng đồng dạng rút đao ra tử mà thôi. Mắt thấy một hồi máu tanh chém giết liền muốn bắt đầu, Chương 295, Đường Phong cùng Lộc Đông tán. Dừng tay. Ba cái thanh âm từ khác nhau địa phương vang lên. Thanh âm đầu tiên đến từ chính trên lầu, vị kia thổ phiên quý tộc. Thứ hai thanh âm đến từ chính vị kia công tôn mẫu thân. Mà người thứ ba thanh âm đến từ chính Đường Phong. Đường Phong sở dĩ quát bảo ngưng lại là bởi vì hôm nay Trình Sử Mặc loại người muốn đi hắn phủ bên trong chúc mừng uống đến lĩnh rượu, sau đó cùng hắn cùng đi hồ nguyệt lâu. Hắn tự nhiên không thể nhịn, sự tình làm lớn. Nếu chỉ là song phương động quả đấm, dù cho đem cái này hồ nguyệt lâu cho phá cũng không quan trọng, nhưng này động lên đao nhỏ đến, đao kiếm không có mắt, mặc kệ thương tổn được người nào, sự tình cũng không có cách dọn dẹp. Những này người thổ phiên chính là phụng tùng tán kiền bố chi mệnh đến Trường An đệ trình quốc thư, thân phận đặc thủ. Hơn nữa Đường Vương cũng có ý cùng thổ phiên hòa hoãn song phương quan hệ, thậm chí là quan hệ thông gia. Nếu là lúc này chém chết chém thương những này người thổ phiên, như vậy Đường Vương tất nhiên sẽ giận cá chém tớt. Mặt khác, nếu là Trình Sử Mặc bọn họ có người bị thương, vậy hắn sau này thì lại làm sao đối mặt những cái này lão quốc công nhóm đây? Cũng chính bởi vì những này cân nhắc, vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy song phương liều mạng. Dừng tay, tất cả dừng tay, thật coi lão nương nơi này là những cái mục nát kỹ quán a. Công tôn mẫu thân đi một mình tiến lên, lôi kéo cổ hàng hô. Vẻ mặt đó giống như 147 tử gần như phẫn nộ, gọi hàng thời điểm toàn bộ thân thể đều tại run, cho tới cái kia no đủ đều tại ba đảo hung dũng. Các ngươi muốn đánh chết sinh hoạt liền ra ngoài đánh, lão nương cái này hồ nguyệt lâu không phải là các ngươi liều đao nhỏ địa phương. Cái kia cao độ thanh âm che lại sở hữu thanh âm, cái này trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thật là đè ép ở đây những người này. Đây là Đường Phong lần thứ nhất nhìn thấy vị này hồ nguyệt lâu chủ nhân tức giận, lúc này hắn ở nữ nhân này trên thân cảm giác được một tia lệ khí. Cái tia lệ khí chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nếu không phải là trải qua nơi giết chóc võ lực siêu phàm người, căn bản không phát hiện được. Nữ nhân này thật không đơn giản. Ánh mắt của hắn ở công tôn mẫu thân trên thân dừng lại chốc lát. Nè trên lầu, vị kia thổ phiên quý tộc dùng thổ phiên ngữ đối với những cái người thổ phiên nói. Những cái hung thần ác sát người thổ phiên thu lên loan đao trong tay, chậm rãi lùi về sau. Đường Phong xoài bước đi lên phía trước, đứng ở Tần Hoài Ngọc loại người bên người, bàn tay nhấn ở Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc cái kia nắm bảo kiếm trên cánh tay. Sau đó hắn hướng về mấy người lắc đầu một cái. Trước tiên đem đao kiếm thu lại, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Đường Phong trầm giọng nói, đây chính là đại đường, là Trương An, há có thể tiện nghi những người man này. Trình Sử Mặc tràn đầy không cam lòng nói, những này người thổ phiên là phụng thổ phiền vương chi mệnh đến đại đường trình quốc thư, thân phận đặc thủ. Đường Phong hạ thấp giọng tiếp tục nói, bệ hạ có ý hòa hoãn cùng thổ phiên trong lúc đó quan hệ, lúc này chúng ta nếu là ở Hồ Nguyệt lâu đả thương những này người thổ phiên, bệ hạ nơi đó tất nhiên sẽ tức giận. Đó lấy hắn lại bổ sung một câu. Nghe được Đường Phong khuyên bảo về sau, Trình Sử Mặc loại người dần dần tỉnh táo lại. Cuối cùng Trình Sử Mặc mạnh mẽ chừng những cái người thổ phiên một chút, đem bảo kiếm trong tay thu lại. Cứ như vậy một hồi chém giết im bặt đi. Đường Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía trên lầu thổ phiên quý tộc, mà cái kia thổ phiên quý tộc cũng đồng dạng nhìn Đường Phong. Hai người ánh mắt ngay tại không trung va chạm ở cùng một nơi. Hồ Nguyệt lâu bên trong tạm thời yên tĩnh. Cắt nhĩ đông tán. Đường Phong không phải là quá chắc chắn nói ra danh tự này. Trên lầu cái kia thổ phiên quý tộc nghe được Đường Phong hô lên danh tự này thời điểm, thần sắc trên mặt xuất hiện trong nháy mắt biến hóa. Nhìn thấy đối phương cái kia vẻ mặt biến hóa, Đường Phong liền cũng là biết rõ chính mình suy đoán không sai. Trước mắt cái này thổ phiên quý tộc nhưng chính là thổ phiên đại tướng Lộc Đông Tán. Lúc này Lộc Đông Tán đứng ở trên lầu, lông mày cau lại, đôi tròng mắt kia mang theo nghi hoặc quan mang nhìn dưới lầu người. Hắn không biết người trẻ tuổi trước mắt này làm sao sẽ biết mình thân phận đây. Phải biết hắn chưa từng tới bao giờ đại đường đường nhân, hay là cũng có người nghe qua tên hắn, thế nhưng không có người thấy hắn. Theo lý mà nói cái này đại đường là không có người có thể nhận ra hắn, nhưng bây giờ người trẻ tuổi này dĩ nhiên một chút liền nhận ra hắn. Đứng ở Đường Phong bên người Tần Hoài Ngọc loại người nghe được hắn hô lên cái tên đó cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các hạ người phương nào? Lộc Đông Tán nhìn Đường Phong mở miệng hỏi. Đây là ta đại đường Định Bắc Hầu. Không các loại Đường Phong mở miệng, Hồ Nguyệt lâu bên trong đã có người trước tiên la lên. Thời khắc này bên trong Lộc Đông Tán lông mày hơi nhảy lên, trong con ngươi né qua một mảnh tia sáng. Định Bắc Hầu Đường Phong ở đến Trường An trong mấy ngày nay, hắn nghe qua không ít liên quan với vị này đại đường tân quý nghe đồn. Lấy người ở rể thân, xuất mấy ngàn kỵ binh, thiên lý bu tập, chém đầu hơn vạn, lại càng là pha âm sơn vương đỉnh. Mà lần này, vị này vệ quốc công phủ người ở rể, lại càng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh, lần thứ 2 cực nhanh tiến tới Thảo Nguyên, cuối cùng, ở Đức Dương, phối hợp vệ quốc công đại phá đột quyết chủ lực, nhất chiến phong hầu. Nghe cái kia rất nhiều vị này tuổi trẻ Định Bắc Hầu nghe đồn, hắn đối với cái này vị đại đường mới lên cấp vân quý, có mấy phần hiếu kỳ. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở cái này Hồ Nguyệt lâu gặp phải. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ đến, vị này tràn ngập sát thái truyền kỳ Định Bắc Hầu, dĩ nhiên có thể một chút nhận ra mình. Đối phương có thể một chút phân biệt nhận ra mình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương vẫn đang chú ý thổ phiên, đối với thổ phiên như lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Nhìn Đường Phong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần ngưng trọng cùng đề phòng. Bản thân đến Trường An mấy ngày nay, không được nghe thiếu liên quan với Định Bắc Hầu nghe đồn, vốn nghĩ tìm kiếm thời cơ gặp một lần Hầu gia, lại không nghĩ rằng hôm nay ở đây gặp phải Hầu gia, hạnh ngộ. Thu lại tâm tư, Lộc Đông Tán cao giọng kêu lên: "Đường Đường thổ phiên đại tướng, đến ta đại đường, nhưng dầu dầu diêm diếm, chẳng lẽ không phải có ý đồ gì?" Đường Phong híp mắt nhìn Lộc Đông Tán, hờ hững nói: "Nghe được Đường Phong cái này mang theo vài phần nói móc, Lộc Đông Tán nhưng cũng không buồn, chỉ là tùy nhiên nở nụ cười. Định Bác Hầu nói giỡn, bản tướng chỉ là ngưỡng mộ đại đường phong thái, lần này tới, chỉ bất quá là muốn tận mắt xem cái này đại đường phồn hoa thôi." Lộc Đông Tán vừa cười vừa nói: "Là?" Đường Phong cười lạnh một tiếng hỏi: "Vâng." Lộc Đông Tán cười gật đầu. Bên cạnh mọi người, nhìn hai vị này, đều là lông mày cau lại. Lại nhìn Tần Hoài Ngọc, Tô Khánh Tiết loại người, ánh mắt vẫn du tẩu ở Lộc Đông Tán cùng Đường Phong trong lúc đó, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Các nhĩ Đông Tán danh tự này, hay là đối với bọn hắn tới nói, có chút xa lạ, thế nhưng, thủ phiên đại tướng, bọn họ nhưng cũng không xa lạ. Chương 296, mũi nhọn đấu với đao sắc. Thủ phiên đại tướng. Ở thủ phiên quyền thế, so với đại đường thừa tướng đến, đều phải lớn hơn rất nhiều. Có thể nói, thủ phiên đại tướng, ở thủ phiên, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà bây giờ đây, vị này thủ phiên quyền thế nhân vật, dĩ nhiên đến đại đường. Ngay tại khiếp sợ nhiều hơn, Tần Hoài Ngọc loại người, lại không khỏi hướng về Đường Phong xem vài lần. Bọn họ có chút ngạc nhiên, Đường Phong là như thế nào nhận ra cái này thủ phiên đại tướng đây? Phải biết, thủ phiên đại tướng, xưa nay chưa từng tới bao giờ đại đường, đường nhân căn bản không biết hắn hình dạng ra sao. Chính là bọn họ những này xuất thân từ quốc công phủ thế tử nhóm, cũng không nhận ra cái này thủ phiên đại tướng, thậm chí cũng không biết đối phương tục danh. Mà Đường Phong đây, đi qua vẫn sinh hoạt tại thôn quê bên trong. Hắn lại là làm sao một chút liền nhận ra cái này thủ phiên đại tướng đây? Trường An không phải là thủ phiên, đại tướng bây giờ nếu đến Trường An, tốt nhất là dựa theo Trường An quy củ đến làm việc, phải biết, ta đại đường người, cũng không sẽ nhân nhượng ngoại tộc. Đường Phong nhẹ nhàng nói. Đường nhân có đường nhân kiêu ngạo, ngoại tộc người, tại đây đại đường, tuyệt đối không có đãi ngộ đặc biệt. Nhất là tại đây Trường An thành bên trong, quan phủ đối với ngoại tộc người hạn chế rất lớn, nếu là ngoại tộc phạm nhân sự tình, chịu đến trừng phạt, vượt xa đường nhân. Nếu là ngoại tộc người cùng đường nhân phát sinh xung đột, quan phủ cũng sẽ thiên hướng bản quốc nhân. Cao áp chính sách dưới, phàm là đến đại đường ngoại tộc người, cũng đàng hoàng, không dám chút nào phạm sai lầm, sợ bị quan phủ nắm được cán, trục xuất ra đại đường. Đa tạ Hầu gia nhắc nhở, bản tướng ghi nhớ. Lộc Đông Tán vừa cười vừa nói. Hôm nay, họ hét loạn lên, liền không quấy rầy Hầu gia, ngày khác, lại đến nhà bái phỏng. Nhìn Lộc Đông Tán, Đường Phong nhếch môi. Hiện tại, trong lòng hắn đầu liền có một ý nghĩ, tìm thời cơ, giết chết cái tên này. Nắm giữ Tùng Tán Kiền Bố thổ phiền không đáng sợ, đáng sợ là, nắm giữ Tùng Tán Kiền Bố người hùng chủ này, lại có một cái có tế thế chi tài Lộc Đông Tán. Khi này hai người tập hợp ở cùng một nơi, thổ phiền tất nhiên sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành một phương địa vực cường quốc. Nếu như có thể sớm diệt trừ Lộc Đông Tán, như vậy, thổ phiền cố nhiên quân lực cường đại, thế nhưng, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái dã man bộ lạc. Hầu như trong cùng một lúc bên trong, Đường Phong cũng nhận ra được, Lộc Đông Tán nhìn mình thời điểm, trong con người, lấp lóe mà qua một màn kia sát ý. Vị này thổ phiền đại tướng, hiển nhiên, đối với hắn cũng lên sát ý. Lẫn nhau ánh mắt đụng chạm, cái kia sát ý đồng loạt biến mất không còn tăm hơi, đó lấy, đều là nở nụ cười. Lộc Đông Tán không tiếp tục gặp lại những người khác, mang theo đám kia thổ phiền người, rời đi Hồ Nguyệt Lâu. Nhìn cái kia rời đi bóng lưng, Đường Phong nghỉ chân trong chốc lát. Công tôn mẫu thân, hôm nay sự tình, thật sự xin lỗi, ngươi kiểm lại một chút lầu bên trong tổn thất, quay đầu lại biết rõ sẽ một tiếng, ta để phủ bên trong quản gia đem tiền đưa tới. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn cái kia công tôn mẫu thân nói. Bất quá chính là xấu chút bàn băng ghế, không quan trọng, chút tổn thất này, Hồ Nguyệt Lâu còn mong gánh chịu lên, Hầu gia liền không muốn quan tâm. Công tôn mẫu thân vừa cười vừa nói. Lúc này, vị này mạnh bị gạo, bạo vì tiền mẫu thân, thanh âm kia, thiếu thường ngày sắc bén, trái lại nhiều mấy phần thanh nhã. Nghe vào, trái lại không giống ngày xưa như vậy khiến người ta phiền chán. Như vậy, vậy ta liền cũng sẽ không khách khí, nếu là tương lai có nhu cầu gì, mẫu thân cứ mở miệng là được. Đường Phong cũng không tiếp tục khách khí, mở miệng nói. Công tôn mẫu thân mỉm cười, gật gù. Lúc này, Đường Phong đột nhiên phát hiện, nữ nhân này xưa nay biểu hiện ra ngoài cái kia khoa trương ngôn ngữ cùng động tĩnh, tựa hồ là hết sức ngụy trang đi ra. Có thể, ở cái kia trang điểm dày đặc phía dưới, ẩn giấu đi là một chương hoàn toàn khác nhau khuôn mặt. Phen này làm ầm ĩ, đại gia hỏa cũng không có tiếp tục chơi tiếp tâm tình, liền cùng nhau ra Hầu Nguyệt Lâu, từng người rời đi. Đường Phong trở lại Hầu Tức phủ thời điểm, đã là đêm khuya. Khi hắn rửa mặt về sau, ôm trong phòng mỹ tỷ thoải mái ngủ thời điểm, Đại Minh cung bên trong, rồi lại là một cái khác bức náo nhiệt. Trường Tôn Vô Kỵ, Cao Sĩ Liêm, Bùi Tịch, Phòng Huyền Linh các loại trọng thần, cũng bị Đường Vương Lý Nhị triệu hoán đến lớn Minh cung tới. Tin tức là thật sao? Cao Sĩ Liêm nhìn Trường Tôn Vô Kỵ, trầm giọng hỏi. Cũng không sẽ sai. Cái kia thổ phiền đại tướng Đông Tán cũng đã thừa nhận thân phận mình. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đáp lại. Như thế thú vị, ở thổ phiền chức cao quyền trọng đại tướng, dĩ nhiên ẩn giấu thân phận, theo sứ tiết đoàn đến Trường An. Cao Sĩ Liêm trầm ngâm nói. Ta ngược lại là hiếu kỳ, Định Bác Hầu là như thế nào nhận ra thổ phiền đại tướng? Phong Huyền Linh mở miệng nói. Phong Huyền Linh nghi vấn, tương tự là đang ngồi tất cả mọi người nghi vấn. Bệ hạ, không bằng truyền triệu Định Bác Hầu vào cùng, để chính hắn giải thích chuyện này. Bùi Tịch nghĩ một hồi nói. Bùi Tịch có chính mình lo lắng. Dù sao, Lộc Đông Tán chưa từng tới bao giờ đại đường, chính là bọn họ những người này, cũng không nhận ra Lộc Đông Tán, mà bây giờ, Đường Phong nhưng một chút nhận ra Lộc Đông Tán đến, chuyện này quá mức quỷ dị. Hắn là sợ sệt, người có quyết tâm nắm chuyện này nói sự tình, công kích Đường Phong, nói hắn cùng thổ phiền có hoạt động. Vậy liền triệu hắn vào cung đi. Đường Vương Lý Nhị trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Ngươi đi Định Bắc Hầu phủ đi một lần, để cái kia hôn tiểu tử tức khắc vào cung." Sau đó, Đường Vương đối với bên người đại thái giám phân phó nói: "Rõ." Vừa ngủ Đường Phong, cứ như vậy, lại bị từ trên giường cho kéo dậy. Hắn đã đoán được, Đường Vương tất nhiên sẽ chuyển triệu chính mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ vội vàng như vậy. Bất quá ngẫm lại xem, thổ phiên đại tướng đến đại đường, lại là một việc lớn. Ở đại thái giám cùng đi, hắn thuận lợi vào Đại Minh cung, bước vào Hàm Nguyên điện. Nhìn thấy ngồi ở phía trên Đường Vương, cùng với phía dưới mấy vị quốc công gia, hắn đi lên phía trước, hành lễ: "Thần gặp qua bệ hạ." Đường Vương Lý Nhị phất tay một cái. Đường Phong đứng dậy tới: "Ta nhưng hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia thổ phiền đại tướng có từng gặp qua?" Đợi được Đường Phong sau khi đứng dậy, Đường Vương Lý Nhị vừa mới mở miệng hỏi: "Hồi bệ hạ, chưa từng thấy qua." Đường Phong rất thẳng thắn hồi đáp: "Ngươi nếu chưa từng thấy hắn, lại là làm sao nhận ra hắn?" Đường Vương lông mày hơi gây xích mích, hỏi tiếp. Đường Phong trong lòng đã sớm có nói từ, lúc này đối mặt Đường Vương dò hỏi, hắn tự nhiên không hoảng hốt. "Hồi bệ hạ, thực sự không phải là thần nhận ra hắn, mà là thần suy đoán." Hắn không chút hoang mang đáp lại. Nghe được hắn trả lời, Đường Vương cùng mấy vị trong triều trọng thần cũng đến hứng thú. Đường Vương phất tay một cái, ra hiệu hắn tiếp tục nói: "Trong những năm này, thần tuy nhiên vẫn đứng ở thôn quê bên trong, thế nhưng cũng đối ngoại tộc có chỗ quan tâm, đặc biệt là thổ phiền cùng đột quyết." Đường Phong mở miệng nói làm. Chương 297, dựa vào lý lẽ biện luận. Thổ phiên đại tướng Đông Tán, ở thổ phiên địa vị là siêu nhiên, có thể nói, Tùng Tán kiền bố phía dưới, toàn bộ thổ phiên đều là do hắn nói tính toán. Đường Phong không chút hoang mang nói: "Người này cùng bất kỳ người thổ phiên cũng khác nhau, hắn tuy nhiên thân là người thổ phiên, thế nhưng cũng rất là quý mến đại đường văn hóa, Tùng Tán kiền bố thống nhất cao nguyên về sau, hắn liền ở thổ phiền quốc bên trong, đại lực cách thân." Nói tới chỗ này, Đường Phong dừng lại một chút một hồi. Lần này, thổ phiên phái sứ giả đến đại đường, hơn nửa cũng là vị này thổ phiên đại tướng ý tứ, hắn muốn ở thổ phiên cách thân, như vậy, thế tất sẽ đến ta đại đường đi một lần, mà lần này, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Đường Phong tiếp tục nói. Nghe được Đường Phong lời nói này thời điểm, bất kể là Đường Vương Lý Nhị hay là khác biệt mấy vị trọng thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư tới. Đêm nay ở Hầu Nguyệt lâu bên trong, song phương phát sinh xung đột thời điểm, ta phát hiện, liền cái kia thổ phiên đại sứ cũng đứng ở người này phía sau, lúc đó, liền hoài nghi, hắn là thổ phiên đại tướng Đông Tán. Sau khi nói xong, Đường Phong liền cũng lại không nói thêm gì. Hắn nói vậy chút, cũng không phải biên, mà Lộc Đông Tán thân phận, cũng là hắn phán đoán ra. Cho tới, Đường Vương Lý Nhị tin tưởng hay không, vậy liền không phải là hắn sự tình. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người, lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên, mấy vị này đại đường trọng thần, là tin tưởng Đường Phong lời nói này. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không tin tưởng, Đường Đường Lao Việt quốc công thế tử, tiền triều quốc tử giám tế tiểu cháu ngoại, sẽ cùng người thổ phiên cấu kết. Huống hồ, nếu là Đường Phong thật cùng thổ phiên có cấu kết, như vậy, lại làm sao có khả năng phát sinh Hầu Nguyệt lâu bên trong một màn đây? Đây không phải là làm điều thừa, bằng liếc khiến người hoài nghi à? Ngươi nên sẽ không vô cớ quan tâm thổ phiên chứ? Ta nhớ rằng ngày đó, ở thổ phiên trên sự tình, ngươi thế nhưng là có một phen chính mình kiến giải. Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Phong nói. Trải qua Cao Sĩ Liêm vừa nói như thế, mọi người vừa mới muốn tìm, lúc trước, ở vệ quốc công phủ thời điểm, Đường Phong từng nói một phen liên quan với thổ phiên cá nhân kiến giải. Ở tứ phương bên trong, đối với đại đường có uy hiếp người, dưới cái nhìn của ta, không phải là Đột Quyết, không phải là Tây Hồ, không phải là Cao Cú Lệ, càng không phải là Nam Thiên, mà là thổ phiên. Đường Phong đều đâu vào đấy nói. Thổ phiên bất quá chỉ là chưa từng khai hóa dã man bộ lạc, binh mã bất quá hơn 100,000, thực lực so với Đột Quyết cùng Cao Cú Lệ đến, đều muốn không bằng, vì sao, ngươi sẽ cho rằng, hắn đối với ta đại đường uy hiếp to lớn nhất đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng hỏi. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ do hỏi, lại nhìn mấy người khác vẻ mặt, Đường Phong trong đầu thán một tiếng. Cùng trong lịch sử một dạng, đại đường quân thần, từ vừa mới bắt đầu lên, liền không có đem thổ phiên để vào trong mắt. Đường Vương Lý Nhị cùng dưới trướng các thần tử, vẫn luôn chỉ là đem Đột Quyết cùng Cao Cú Lệ coi là đại họa tâm phúc, hoàn toàn không có để ý thổ phiên. Một kẻ tai họa. Có thể, hiện tại thổ phiên nhìn qua, quốc lực so với bất quá Đột Quyết cùng Cao Cú Lệ, thế nhưng, nắm giữ một cái anh minh hùng chủ, còn có một cái cường thần, lập tân biến cách, làm rất nhiều năm về sau, cái này xuất hiện ở cao nguyên hẹn nọ màn quốc nhà, thế tất sẽ quật khởi, trở thành một phương cường quốc. Đến khi đó, cái này biên giới quốc gia, thế tất sẽ lộ ra bọn họ sắc bén kia răng nanh đến, ở đại đường trên thân thể hút máu. Lúc này thổ phiên, hay là còn chưa đủ mạnh, thế nhưng, Tùng Tán Kiền Bố là một có giá tâm, có bá lực hùng chủ, hắn lại có đại tướng Đông Tán phụ trợ, thổ phiên một khi bắt đầu biến cách, thế tất sẽ nhanh chóng quật khởi, ta có thể kết luận, không ngoài 10 năm, thổ phiên tất nhiên có thể trở thành một phương cường quốc. Đường Phong cao giọng kêu lên. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn không chút nào che giấu chính mình sắc ý. Vì lẽ đó, ta cho rằng, ở thổ phiên biến cách trước, diệt trừ Đông Tán. Làm Đường Phong câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người, bao quát Đường Vương ở bên trong, cũng mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn sang. Hồ đồ. Phong Huyền Linh lạnh giọng hô. Hắn cuối cùng là thổ phiên đại tướng, lần này, lại càng là theo thổ phiên sứ tiết đoàn đến Trường An trình quốc thư, nếu chúng ta động thủ đánh giết hắn, vậy sẽ khiến tứ phương các quốc gia có cách nhìn như thế nào ta Đại Đường đây? Phòng Huyền Linh lớn tiếng nói. Đường Phong xem Phòng Huyền Linh một chút, không khỏi một trận lắc đầu. Vị này Đại Đường sơ kỳ tể tướng, cuối cùng là có chút lòng dạ đàn bà, vừa vặn cũng chính là hắn lòng dạ đàn bà, vì lẽ đó mới sẽ khiến gia trạch không yên. Nếu là hắn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ giống như vậy, hành sự quả quyết như vậy, Cao Dương công chúa cũng sẽ không như vậy cử chỉ vô độ, Phòng Di Ái cũng không dám làm ra mưu nghịch việc. Phòng Công nói không sai, ta Đại Đường chính là lễ nghi trí bang, cái này đánh giết nước khác thừa tướng việc, kiên quyết phải không như vì. Bùi Tịch cũng mở miệng nói, ta ngược lại là cảm thấy, Định Bác Hầu nói, không phải không có lý. Cao Sĩ Liêm trầm ngâm nói, so với Lên Văn Thần đến, làm võ tướng Cao Sĩ Liêm, trái lại càng trực tiếp, suy nghĩ cũng cùng thuật ý. Phàm là khả năng uy hiếp được chính mình tồn tại, như vậy, nên sớm mặc sát. Việc này, nên bàn bạc kỹ càng, trước tiên xem chừng một phen, làm tiếp quyết đoán. Trường Tôn Vô Kỵ theo thói quen ba phải. Bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn, lần này, là tốt nhất thời cơ, nếu để cho cái kia Đông Tán trở về thổ phiên, đến thời điểm đó, lại nghĩ ngoại trừ hắn, liền không thể thời cơ. Đường Phong tận tình khuyên nhủ khuyên. Ngươi tiểu tử này, làm sao động bất động liền hô đánh giết đây? Ta Đại Đường chính là lễ nghi trí bang, há có thể làm ra cái này các loại để thiên hạ chế nhạo sự tình đây? Phong Huyền Linh nghiêm mặt, lấy trưởng bối tư thái trách cứ Đường Phong. Xuân Thu thời kỳ, Nô Việt tranh bá, Nô Vương Hạp Lư đánh bại Việt quốc, trở thành Xuân Thu một phương bá chủ. Nhưng Ngô Vương Hạp Lư thành công vĩ đại, cũng không có diệt trừ Việt Vương Phù Sai. Phù Sai nằm gai nếm mật 10 năm, cuối cùng Việt quốc đại quân nhất kích, Nô quốc đại bại, Nô Vương Hạp Lư bỏ mình, dẫm vào vết xe đổ a. Bệ hạ, Đường Phong nhíu chặt mày, la lớn. Lớn mật, ngươi 3.1 đây là nói, chấm muốn làm cái kia vong quốc chi quân sao? Đường Vương Lý Nhị sắc mặt âm trầm lại, lạnh giọng chất vấn. Đường Phong tự biết mình nói ra, vội vàng con người. Bệ hạ, Định Bác Hầu nói lỡ, bất quá hắn cũng là một lòng vì ta Đại Đường suy nghĩ, nhìn bệ hạ chớ nên trách tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, đúng vậy a bệ hạ, Định Bác Hầu lời nói cũng không phải là không có đạo lý, cái này thổ phiên đại tướng lại là cái mối họa, làm nhanh chóng ngoại trừ. Cao Sĩ Liêm phi thường kiên định Đường Phong, việc này không cần nhiều lời. Đường Vương Lý Nhị sắc mặt khôi phục bình thường, phất tay một cái, không được xía vào nói. Thấy Đường Vương chủ ý đã định, Đường Phong nặng nề thán một tiếng. Bất quá hắn có thể không hề từ bỏ diện trừ Lộc Đông Tán suy nghĩ. Nếu Đường Vương rơi không quyết tâm như vậy, hắn liền tự mình động thủ. Chương 298, khắc thường trưởng Tôn Hoàng Hậu. Đường Phong cơ hồ là bị Đường Vương cho đuổi ra Hàm Nguyên Điện. Rời đi Hàm Nguyên Điện về sau, hắn ở Đại Thái Giám đồng hành, rời đi Đại Minh Cung, trở lại Hầu Tức Phủ. Hắn đem Quách Hiệt lại đây. Chủ thượng, bệ hạ truyền triệu ngươi, thế nhưng là vì là cái kia thổ phiên đại tướng sự tình. Quách Hiệt sau khi hành lễ, mở miệng dò hỏi. Đường Phong gật gù. Ta ở Hàm Nguyên Điện bên trong, đề nghị diệt trừ Lộc Đông Tán, đáng tiếc bị bệ hạ bắt bỏ, còn mong bị bệ hạ một phen răn dạy. Hắn có chút căm tức nói. Chủ thượng, ngươi có chút liều lĩnh. Quách Hiệt mở miệng nói. Bây giờ thổ phiên ở Đại Đường trong mắt vẫn chỉ là chưa khai hóa biên giới tiểu quốc, cao nguyên chính là vùng đất nghèo nàn, chính là cái kia thổ phiên đại tướng có lòng cách tân cũng rất khó học cấp tốc. Nói tới chỗ này, Quách Hiệt dừng lại một chút chốc lát. Vì lẽ đó, đối với Đại Đường tới nói, hiện tại thổ phiên cũng không có cái gì đại uy hiếp, trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, Đại Đường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ sẽ sử dụng đột quyết cùng cao cú lệ. Chốc lát dừng lại, Quách Hiệt tiếp tục nói. Nghe được Quách Hiệt 31 lời nói này, Đường Phong xa vào đến trong trầm tư. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình hôm nay nhưng có chút liều lĩnh. Hắn là người xuyên Việt, biết rõ tương lai chuyện phát sinh, vì lẽ đó mới sẽ như vậy muốn diệt trừ Lộc Đông Tán. Thế nhưng Đường Vương loại người cũng không phải là người xuyên Việt, bọn họ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, càng không biết cái này nằm ở cao nguyên bên trên Thủy Tiểu Quốc, trong tương lai một loại thiên sẽ tiến quân thần tốc công phá Trường An Thành. Cho nên nói, dù cho tự mình nói nhiều hơn nữa, ở Đường Vương loại người xem ra cũng bất quá chỉ là hắn giả tựa thôi. Quan trọng còn có Đường Vương Lý Nhị muốn mau chóng giải quyết đi đột quyết, sau đó đối với Cao Cú Lệ dụ binh, vì lẽ đó hắn muốn thừa dịp cái này thời cơ lấy quan hệ thông gia phương thức ổn định thổ phiên. Bây giờ thổ phiên đại tướng xuất hiện ở Trường An, đối với Đường Vương Lý Nhị tới nói là một chuyện tốt. Vừa vặn cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó khi hắn nói ra phải trừ hết Lộc Đông Tán thời điểm, Đường Vương Lý Nhị mới sẽ động nộ đem đuổi ra Hàm Nguyên Điện. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng phiền não lên. Vốn là hắn đã sai người nhìn chằm chằm Tùng Châu bên kia, chỉ còn chờ thổ phiên cầu thân sứ giả dưới cao nguyên liền ngay tại chỗ cấp giết. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lộc Đông Tán nhưng xuất hiện ở Trường An. Nếu thổ phiên đại tướng cũng xuất hiện ở Trường An, tự nhiên liền không cần lại muốn cái gì cầu thân sứ giả. Lúc này hắn đều có chút hối hận, vì sao không trực tiếp ở Hầu Nguyệt lâu động thủ, trước một bước đem cái kia Lộc Đông Tán cho diện trừ đây. Hiện tại tốt, Lộc Đông Tán đã thân phận lộ rõ, Đường Vương đã chú ý tới hắn, chính mình lại nghĩ ở Trường An thành bên trong đối với hắn ra tay, mạo hiểm quá to lớn. Thậm chí hắn có thể nghĩ đến tiếp đó Đường Vương tất nhiên sẽ sai cận vệ quân bảo hộ Lộc Đông Tán an toàn. Hắn không thể liều lĩnh mạo hiểm ở cận vệ quân bảo vệ cho ám sát Lộc Đông Tán. Thời khắc này Đường Phong có chút phiền não lên. Chủ thượng tuyệt đối không thể lại hành động theo cảm tình, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Nếu là việc này cái kia thổ phiên đại tướng có ngoài ý muốn, sợ là bệ hạ sẽ hoài nghi đến chủ thượng. Quách Hiệt khuyên. Đường Phong trầm mặt, gật gù. Tuy nhiên, hắn trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng, hắn rõ ràng, hiện tại, đã không cách nào lại đối với Lộc Đông Tán ra tay. Tăng nhanh mạng lưới tình báo kiến thiết, nhất là thổ phiên bên kia, chỉ có thể là nhiều cái nằm vùng. Hắn nhìn Quách Hiệt, trầm giọng nói. Quách Hiệt gật gù. Chính như Đường Phong suy đoán, ngày thứ hai, Đường Vương ở Đại Minh Cung bên trong, triệu kiến Lộc Đông Tán. Có người nói, hai người ở Đại Minh Cung nội tướng đàm luận thật vui, Đường Vương Lý Nhị lại càng là lưu Lộc Đông Tán ở cung bên trong ăn cơm trưa. Mọi người đều biết, Đường Vương Lý Nhị thật là thiếu sẽ lưu ngoại thần ở cung bên trong ăn cơm, mà bây giờ, Đường Vương ngoại lệ lưu Lộc Đông Tán ở cung bên trong ăn cơm, đủ có thể thấy, hai người này đàm luận rất là hợp ý nhau. Mà trong lịch sử, Đường Vương ở thấy Lộc Đông Tán về sau, liền phi thường thưởng thức Lộc Đông Tán, thậm chí vì là lưu lại Lộc Đông Tán, hắn lại càng là phải đem Đại Đường công chúa gả cho Lộc Đông Tán, đồng thời còn mong để cho Lộc Đông Tán quan to Lộc Hầu. Chỉ tiếc, Lộc Đông Tán tâm không tại Đại Đường, cuối cùng, Đường Vương vẫn không thể nào lưu lại Lộc Đông Tán. Đồng dạng là Đại Minh cung bên trong, hoàng hậu trong tầm cung, Đường Phong nhìn ngồi ở trên nhuyễn tháp trưởng tôn hoàng hậu, trong lòng cay đắng. Trước mặt cục thế, hắn trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ cái gì dễ làm phương pháp. Lộc Đông Tán đã đến Trường An, đồng thời nhìn thấy Đường Vương Lý Nhị, hắn lại nghĩ động thủ cấp giết, đã không thể. Sau đó, song phương tất nhiên đàm phán đến quan hệ thông gia sự tình. Hay là, Đường Vương Lý Nhị phi thường sủng ái Trường Nhạc công chúa, thế nhưng, ngươi không được quên, vị này tương lai thiên khả hãn, đây chính là từng tự tay mình giết huynh đệ mình ngon nhân. Vì hắn thiên thu vĩ nghiệp, hắn có thể hy sinh bất luận người nào, bao quát con trai của hắn nữ. Thiên gia là vô tình nhất, nhất là sinh ra ở thiên gia các công chúa, rất nhiều khi lợi đều biết trở thành đế quốc này vật hy sinh. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu công chúa và thân man tộc, sợ là mấy cũng đến không hết đi. Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vị này thổ phiên đại tướng sẽ theo sứ tiết đoàn đến Trường An, bây giờ, hắn đến Trường An, việc này liền khó làm. Đường Phong có chút bất đắc dĩ nói, người này, đúng như lời ngươi nói như vậy lợi hại. Trường Tôn hoàng hậu nhìn Đường Phong, lông mày cao lại hỏi. Đường Phong bất đắc dĩ gật gù. Người này chi tài hoa, so với Cao Cú Lệ cái Tô Văn đến, chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa, hắn am hiểu nhất giải chính là quốc chính 727. Nói tới chỗ này, Đường Phong không hề tiếp tục nói. Trường Tôn hoàng hậu ngồi dậy đến, đôi tròng mắt kia lập lòe một mảnh âm trầm quan mang. Tấm kia tao nhã trên khuôn mặt, vào giờ phút này, dĩ nhiên không nhìn thấy ngày xưa ôn hòa nho nhã, có, chỉ là một mảnh âm trầm. Phụ mẫu yêu tử thì làm kế sách sâu xa. Trường Tôn hoàng hậu là Đại Đường hoàng hậu, nhưng nàng cũng tương tự là mẫu thân. Bản cung hỏi ngươi, ngươi sở dĩ như vậy kiên trì muốn ngoại trừ cái kia thổ phiên đại tướng, trừ ra quốc đại sự, có hay không còn mong trộn lẫn lấy cá nhân nhân tố? Trường Tôn hoàng hậu nhìn Đường Phong, đột nhiên hỏi. Nghe được Trường Tôn hoàng hậu hỏi vấn đề này, Đường Phong lăng một hồi. Ngay lập tức bên trong, hắn đều không có minh bạch Trường Tôn hoàng hậu ý tứ, thế nhưng rất nhanh, hắn liền cũng là minh bạch. Nhưng hắn muốn diệt trừ Lộc Đông Tán, cũng không phải là chỉ là bởi vì tương lai thổ phiên đối với Đại Đường uy hiếp, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là không muốn nhìn thấy Trường Nhạc công chúa gả tới thổ phiên. Vì lẽ đó, hắn muốn ngoại trừ Lộc Đông Tán, cá nhân nhân tố chiếm đa số. Trường Tôn hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, nhìn trầm mặc không nói Đường Phong, trong lòng liền cũng là minh bạch. Tấm kia nguyên bản âm trầm khuôn mặt, thời khắc này bên trong chớp mắt, lại né qua một vệt nụ cười tới. Nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Phong cũng không có nhận ra được. Chương 299, Lộc Đông Tán bị đâm án. Sau đó trong mấy ngày, Đường Phong đều chú ý tới Lộc Đông Tán. Vị này thổ phiên đại tướng, từ khi thân phận bại lộ về sau, liền không còn ngủ đông, trong mỗi ngày sinh động ở Trường An thành bên trong. Có lẽ là bị Đường Vương triệu kiến, hoặc là đi các nhà quốc công phủ bày ra. Bởi vì không tầm thường văn hóa bản lĩnh, ngược lại là rất được Trường An các văn thần khen ngợi. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt. Cung bên trong, đúng là vẫn còn truyền ra tin tức. Lộc Đông Tán đại biểu thổ phiên vương, hướng về Đường Vương cầu thân, muốn cưới vợ Trường Nhạc công chúa vì là phi. Tin tức này truyền ra đến, lập tức dẫn lên sóng lớn mênh mông. Đối với Lộc Đông Tán cùng thổ phiền vương nhục mạ âm thanh, cái này Trường An thành bên trong không dứt bên hai. Rất nhiều người đều tại nói, thổ phiền người đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga. Thông qua một số khắp vùng, Đường Phong biết rõ, Lộc Đông Tán nhưng cầu thân, hơn nữa, Đường Vương Lý Nhị cũng không trở về tuyệt. Đối với tình huống như thế, hắn cũng sớm đã có dự liệu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại đây hai ngày bên trong, thái tử Lý Thừa Cản cùng Ngụy Vương Lý Thái trước sau chạy đến hắn quý phủ đến, tốt một trận nổi nóng. Đường Phong cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể là tận lượng đi động viên bọn họ. Hiện tại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Lộc Đông Tán bên người, không chỉ có thổ phiền cao thủ bảo hộ, đồng thời còn có cận vệ quân cao thủ ở. Muốn ở Trường An thành bên trong động thủ với hắn, khả năng thành công tính rất nhỏ. Hơn nữa, một khi đối với Lộc Đông Tán động thủ, nương theo lấy nguy hiểm rất lớn. 12 tháng 9, ngày hôm đó hoàng hôn, Lộc Đông Tán ra ngoài, đến Bình Khang phường đến xem ở Trường An thành nội kinh thương lượng đột quyết các thương nhân. Hơn 10 cái che mặt sát thủ đột nhiên xuất hiện, đem bao bọc vây quanh. Song phương chém giết một phen, cuối cùng, cận vệ quân đúng lúc chạy tới, cái đám này che mặt sát thủ, tổn hại hơn nữa, chỉ có số lượng không nhiều mấy người đào tẩu. Có người ở Trường An thành bên trong, ám sát thổ phiên đại tướng, đây chính là thiên đại sự tình. Đường Vương Lý Nhị sau khi biết làm tức giận, tại chỗ liền mệnh lệnh Kim Ngô vệ cùng đại lý tự toàn thành lục soát. Cuối cùng, cũng không. Hơn nữa, những cái bị giết chết che mặt sát thủ, cũng rất là lạ mặt, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, căn bản không thể nào điều tra. Từ Nam Sơn trở về, biết được tin tức này về sau, Đường Phong đầy đủ trầm mặc hồi lâu thời gian. Cái đám này sát thủ sẽ là ai phái đây? Có đối tượng hiểm nghi rất nhiều, có thể là Lộc Đông Tán đối thủ một mất một còn, có thể là Trường An Thành bên trong một vị. Người này có thể lúc nào cũng biết rõ Lộc Đông Tán hành tung, mà cấp tốc sai sát thủ đối với hắn ám sát, chỉ phần này năng lượng tuyệt đối không phải là người bình thường. Trường Tôn Hoàng hậu có hiểm nghi, Thái tử Lý Thừa Cản có hiểm nghi, thậm chí Cao Sĩ Liêm cũng có hiểm nghi, căn bản không thể nào suy đoán. Đường Phong đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, hạ nhân báo lại, cung bên trong người đến. Hắn thu lại tâm tư, vội vàng ra khỏi phòng tử. Định Bắc Hầu, bệ hạ chuyển cho ngươi tức khắc vào cung. Đại thái giám Vinh Đức Toàn ngôn ngữ rất là khách khí nói. Vinh công công cũng biết, bệ hạ lúc này chuyển triệu ta là có chuyện gì. Đường Phong áp sát tới, lặng yên không một tiếng động đem một viên Đông Châu nhét vào Vinh Đức Toàn trong tay, nhỏ giọng hỏi. Nên là cùng cái kia thổ phiền đại tướng bị đâm sự tình có liên quan, lúc này, bệ hạ đang tại nộ trên đầu, Định Bắc Hầu cẩn thận. Vinh Đức Toàn hạ thấp giọng nói. Nghe được Vinh Đức Toàn, Đường Phong dừng một cái, không khỏi cười khổ một hồi. Xem ra, Đường Vương Lý Nhị đem hắn coi như to lớn nhất đối tượng hiểm nghi. Vào giờ phút này, hắn là có nỗi khổ không nói được. Hết cách rồi, ai bảo cái kia một ngày chủ trương phải trừ hết Lộc Đông Tán đây. Bây giờ, Lộc Đông Tán bị đâm, Đường Vương Lý Nhị đầu tiên nghĩ đến, khẳng định chính là hắn. Mặc dù là lòng tràn đầy vô tội, nhưng hắn cũng không dám thất lễ, theo Vinh Đức Toàn vội vã chạy tới Đại Minh Cung. Vào Đại Minh Cung, đến Hàm Nguyên Điện bên trong. Mới vừa vào trong đại điện, liền nhìn thấy Cao Sĩ Liêm loại người thúc thủ đứng ở phía dưới, mà Đường Vương Lý Nhị đầy mặt lửa giận đứng ở phía trên. Thấy Đường Phong đi vào, Cao Sĩ Liêm loại người trong bóng tối hướng về hắn ngáy mắt. Thần gặp qua bệ hạ. Đường Phong hơi gật gù, bước nhanh đi lên phía trước, không mình hành lễ. Chấm hỏi ngươi, ám sát Đông Tán những người kia có phải hay không là người phải đi? Đường Vương Lý Nhị nhìn chằm chằm Đường Phong, lớn tiếng chất vấn. Thần oan uổng. Đường Phong đàng hoàng đứng ở nơi đó, hô. Thần mấy ngày gần đây hơn nửa cũng đứng ở chính mình phủ bên trong, chỉ hôm nay ra khỏi thành đi Nam Sơn trang tử, sau khi trở lại liền nghe nói Đông Tán bị đâm. Nghe được hắn giải thích, Đường Vương Lý Nhị hừ lạnh một tiếng. Không nên cho ta chơi tiểu thông minh, ngươi dám nói, ngươi đừng nghĩ ngoại trừ Đông Tán. Đường Vương lạnh lùng nhìn Đường Phong, chất vấn. Đối mặt Đường Vương chất vấn, Đường Vương nhíu môi. Nhưng hắn là rất muốn diệt trừ Lộc Đông Tán, hơn nữa nằm mơ đều đang nghĩ. Nhưng vấn đề là lần này ám sát thật không là hắn. Thần là chủ trương diệt trừ hắn, nhưng lần này ám sát cũng không phải thần gây nên. Hơn nữa thần nếu là thật phải trừ hết hắn, đại khái có thể tự mình ra tay, hắn căn bản không có sinh hoạt khả năng. Đường Phong cao giọng kêu lên. Lấy hắn bây giờ võ lực, nếu là làm ám sát, coi như là Lộc Đông Tán bên người có mười mấy người cao thủ bảo hộ cũng vô dụng. Đương nhiên thân là hầu tước, tự mình đi làm ám sát loại này mất thân phận sự tình, hắn nhất định là sẽ không đi làm. Dù cho kia cá nhân đối với hắn có cự đại uy hiếp, hắn cũng không thể đi làm, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nghe được hắn cái này thành thật trả lời, Đường Vương ngược lại là một trận. Nhưng lấy Đường Phong bây giờ võ lực tới nói, nếu là động thủ, nhưng có thể ung dung giết chết Lộc Đông Tán. Ngươi nếu nói không phải là ngươi, vậy ngươi liền đi tra, tra là ai làm, nếu là không tra được, chấm liền muốn trị ngươi tội. Đường Vương rất là không nói đạo lý hô. Bệ hạ hay là trị thần tội đi, chuyện như vậy, lại nơi nào điều tra ra đây? Cái này thời điểm Đường Phong, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Cao Sĩ Liêm loại người, mắt thấy ở đây, thẳng thắn, cũng ngẩng đầu lên đến, nhìn phía trên cung điện. Mà Đường Vương Lý Nhị, nhìn Đường Phong cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, càng ngày càng khí không đánh một chỗ ra. Thật coi chấm không dám trị ngươi tội. Thần không dám, chỉ là, chuyện này, thần thật không biết nên từ chỗ nào điều tra, càng điều tra không ra kết quả. Đường Phong không người, mở miệng nói. Bệ hạ, Định Bắc Hầu mặc dù là lấy quân công phong hầu, nhưng hắn cuối cùng là người có lễ nghi vậy, nghĩ đến, là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói. Đúng vậy a bệ hạ, cái kia thổ phiền đại tướng bị đâm, có kẻ tình nghi rất nhiều, chính là thần cũng là có hiểm nghi. Cao Sĩ Liêm nói tiếp một cách khẩn trương xin. Đường Phong đứng ở nơi đó, lặng lẽ hướng về Cao Sĩ Liêm nhìn tới, ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Bệ hạ, những sát thủ kia đều là tử sĩ, căn bản không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, coi như là điều tra cũng điều tra không ra bất kỳ kết quả tới. Đỗ Như Hối bổ sung một câu. Chương 300, cô nam quả nữ. Đường Vương Lý Nhị đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn Đường Phong. Xem hồi lâu thời gian. Chấm hôm nay cảnh cáo ngươi, không nên đi đụng Lộc Đông Tán, cách hắn xa xa, nếu để cho chấm biết rõ, ngươi đối với hắn có cái gì bất lương ý đồ, chấm tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Sau đó, Đường Vương mở miệng cảnh cáo nói. Đường Phong cười khổ một tiếng, không mình hành lễ. Nhìn ngươi cái này bất đắc dĩ, là không phải là muốn cãi lời thánh mệnh. Đường Vương Lý Nhị lại la lớn. Thần không dám. Đường Phong sạm mặt lại. Chính mình thật là chưa hề nghĩ tới cãi lời thánh mệnh, Đường Vương Lý Nhị lại là làm thế nào nhìn ra được đến đây. Người tốt nhất không dám. Đường Vương rên một tiếng, mở miệng nói. Lần này, không riêng gì Đường Phong, bên trong tòa đại điện này những người khác đều là chi thẹn thùng. Lâm, cút ngay. Đường Vương phất tay một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Thần, xin cáo lui. Đường Phong vội vàng không mình hành lễ, lui ra Hàm Nguyên Điện. Đợi được Đường Phong sau khi rời đi, Đường Vương chiều phía sau địa phương ngoắc ngoắc tay. Lý Tuân, cho chấm nhìn chằm chằm tiểu tử này, đừng làm cho hắn đi chạm Đông Tán, còn có, Đông Tán bên người, tiếp tục tăng số người nhân thủ bảo hộ. Đường Vương nói. Rõ. Trong bóng tối, một thanh âm truyền đến. Đường Phong rời đi Đại Minh cung về sau, không có đùa 673 lưu, trực tiếp về Hầu Tức phủ. Bây giờ Hầu Tức phủ, trải qua sau khi sửa, đã có Hầu Tức phủ để hẳn có uy thế. Phủ đệ bên trái, dựng thẳng lên một khối cao vóc bia đá. Tại đây trên bia đá viết mấy cái khổng lồ chữ, Quốc Chi Chủ Thạch. Đây là ngày đó, hắn khải hoàn trở về Phong Hầu thời điểm, Đường Vương Lý Nhị Ngự Tứ, phía trên bốn chữ, cũng là xuất thân từ Đường Vương bàn tay. Đối với thần tử tới nói, nhất là đối với võ tướng tới nói, đây tính cả là cực lớn vinh diệu. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, chỉ bằng phần này vinh diệu, đủ để an ổn qua hết cả đời này, hơn nữa, còn mong quá khỏi nói nhiều thoải mái. Cửa phủ đệ bên trên, đã từng bảng hiệu, cũng đã thay. Đường phủ. Đối với Đường Phong tới nói, bên trong tòa phủ đệ ở ngoài những biến hóa này, hắn cũng không để ý. Vươn mình xuống ngựa, ở cửa phủ đệ, Đường Phong dừng lại. Hắn đứng ở cửa địa phương, nhìn chiếc kia xe ngựa, dừng lại chốc lát. Xem xe ngựa này kiểu dáng, hiển nhiên là trong cung xe ngựa, hơn nữa, quy cách còn mong rất cao, chỉ có hoàng gia người mới có tư cách sử dụng. Mà bây giờ, Đường Vương Lý Nhị mấy cái, dê bè, con trai cũng đã phong vương, trừ thái tử Lý Thừa Cản, các hoàng tử cũng đã khai phủ, bọn họ ngồi xe ngựa, đều là thân vương quy cách. Nhưng trước mắt này xe ngựa, mặc dù là hoàng gia xe ngựa, thế nhưng, ở quy cách phía trên, lại so với thân vương xe ngựa thua kém một ít. Bây giờ hoàng cung bên trong, hoàng gia người, trừ Đường Vương Lý Nhị phu thê, liền chỉ có mấy vị chưa lấy chồng công chúa. Nghĩ đến đây, hắn liền cũng là có chỗ suy đoán. Trên mặt một vệt nụ cười né qua, hắn bước chân, bước nhanh vào phủ bên trong. Bắc viện, phòng chính bên trong. Trường Nhạc công chúa ngồi ở chỗ đó, bên cạnh hai cái cung nữ thúc thủ đứng vững. Nhìn Đường Phong đi vào, Trường Nhạc công chúa nhợt nhạt nở nụ cười. "Xin chào công chúa điện hạ." Đường Phong hơi không mình hành lễ. Sau đó, hắn đứng dậy, đi lên phía trước, ở Trường Nhạc công chúa đối diện địa phương, lấm lấm liệt liệt ngồi xuống. "Các người trước tiên ra ngoài, ta có lời cùng Định Bắc hầu nói." Trường Nhạc công chúa đối với bên người hai cái cung nữ nói. Cái kia hai cái cung nữ nghiêng người hành lễ, lui ra gian nhà. Mà canh giữ ở bên cạnh hai cái hầu phụ tỷ nữ, cũng theo hai cái cung nữ rời đi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong phòng liền chỉ còn giữ lại Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa. Ở cổ đại, nam nữ riêng mình trao nhận là tối kỵ. Dù cho đại đường dân phong khai phá, thế nhưng chưa lấy chồng nữ tử, cùng nam nhân khác đơn độc ở chung, cũng là rất dễ dàng dẫn lên lời đàm tiếu. Đường Phong biết rõ, Trường Nhạc công chúa là một cái so sánh bảo thủ, nhưng chú nặng phẩm tiết người. Bây giờ, vị này trưởng công chúa nhưng quát lui người bên cạnh, chỉ hai người bọn họ cùng một nơi, cái này ít nhiều khiến hắn có chút bất ngờ. "Ta không muốn đi thổ phiên." Trường Nhạc công chúa cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, đột nhiên mở miệng nói. Nhìn tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cặp kia có chút mê man con người, Đường Phong không có đến, một trận buồn bực. Trường Nhạc không muốn đi thổ phiên, hắn làm sao nếm muốn cho nàng đi đây? Có thể hiện nay, chuyện này không phải là từ hắn quyết định, Trường Nhạc công chúa có hay không đi thổ phiên, hoàn toàn quyết định ở Đường Vương Lý Nhị. "Ta đang muốn làm phương pháp." Hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, đã có chút hối hận. Lại nhìn Trường Nhạc công chúa, đôi trong mắt kia liền như vậy một mực nhìn lấy hắn, trong ánh mắt thật nhiều những vật khác. Hiện tại, hắn là thật hối hận. Sợ là, cùng Đường Vương Lý Nhị một dạng, Trường Nhạc công chúa cũng nhận định, những cái ám sát Lộc Đông Tán sát thủ là hắn phái ra. Hắn vốn là nghĩ giải thích nữa một phen, nhưng cuối cùng hay là từ bỏ. Bọn họ hoài nghi, liền để bọn họ hoài nghi đi. Ai bảo hắn tử vừa mới bắt đầu lên, liền chủ trương gắng sức thực hiện ngoại trừ Lộc Đông Tán đây. Tuy nhiên đây là bí ẩn sự tình, thế nhưng chỉ sợ là thượng tầng trong vòng người cũng đã biết. Bất quá, dù cho người khắp thiên hạ biết rõ, cũng sẽ không đối với hắn danh tiếng có bất luận ảnh hưởng gì. Hắn chính là Đường Thần, lại càng là võ tướng, hắn tự nhiên là muốn vì là đại đường cân nhắc. Mà ngoại trừ Lộc Đông Tán, mặc dù có tư tâm, thế nhưng cũng đồng dạng là vì là đại đường tương lai chủ tính. Dù cho phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối loại người phản đối ý kiến của hắn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối với hắn lòng sinh phản cảm, trái lại, rất nhiều quần thần sẽ nhờ đó đối với hắn sinh ra hảo cảm tới. Lần này ám sát đã mất trước tiên cơ hội, sau này sợ là khó hơn nữa thành công. Trương Nhạc công chúa thán một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Công chúa, chuyện đáng hỏi còn không có kết luận, chính là thật quan hệ thông gia cũng chưa chắc sẽ là ngươi." Đường Phong nhìn mặt tiền nhân, mở miệng nói: "Bây giờ trong cung đến lấy chồng tuổi tác công chúa liền chỉ còn dư lại một mình ta, như phụ vương chân quyết nhất định phải cùng thổ phiên quan hệ thông gia, không có lựa chọn thứ hai." Trương Nhạc công chúa cay đắng nói. Nhìn vẻ mặt cô đơn Trương Nhạc công chúa, Đường Phong thật sự có loại muốn mắng người kích động. Đến tột cùng là người nào phái những sát thủ kia? Ở hắn trong kế hoạch là chờ Lộc Đông Tán rời đi Trường An thời điểm sẽ hành động lại tay, lấy hắn bố trí mười mấy võ tướng vây giết, dù cho cái kia Lộc Đông Tán có thiên đại bản sự cũng kiên quyết vô pháp chạy trốn. Có thể chính là bởi vì lần này không thuần thục ám sát, quấy rầy tất cả kế hoạch. Hắn hầu như có thể nghĩ đến, làm Lộc Đông Tán rời đi Trường An thời điểm, bên người tất nhiên sẽ có trọng binh thủ hộ. Khi đó còn muốn tru sát Lộc Đông Tán, dĩ nhiên không có khả năng. Hiện ở tình huống như vậy, Đường Vương Lý Nhị thật sự có khả năng lựa chọn Trường Nhạc công chúa quan hệ thông gia thổ phiên. Chương 301, Đường đột giai nhân. "Hãy cho ta suy nghĩ thêm phương pháp, tất nhiên không cho công chúa đi chỗ đó thổ phiên." Nhìn Trương Nhạc công chúa, Đường Phong nói như vậy nói. Nói vậy lời nói thời điểm, hắn trên thực tế, trong đầu không hề có một chút cơ sở. Nếu là Đường Vương thật gật đầu, như vậy, Đại Đường cùng Thổ Phiên quan hệ thông ra, chính là quốc sách. Phá hoại quốc sách người, chính là Đường Vương chí thân, hắn cũng sẽ không nương tay. Giận dữ vì là hồng nhan. Chuyện như vậy, cố nhiên nghe vào rất mỹ diệu rất lãng mạn, thế nhưng đây, thường thường, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm đau. Nhất là đối với nam nhân mà nói, phải bỏ ra cự đại đại giới. Thậm chí có khả năng, vì thế mà đánh đổi mạng sống. Hiện tại hắn, nhưng có năng lực, ở trọng binh thủ hộ dưới, giết chết Lộc Đồng Tán, mà hoặc là đoạt ra Trường Nhạc công chúa đến, thế nhưng sau đó thì sao? Sau đó, từ bỏ tất cả, mang theo Trường Nhạc công chúa đi xa tha hương à? Là một người người hậu thế, hơn nữa còn mong nắm giữ một cái cường đại ngón tay vàng, hắn hoàn toàn có thể rời đi Đại Đường, đi những nơi khác, đặt xuống một mảnh thổ địa đến xưng vương xưng bá, thế nhưng, đó là hắn muốn không? Đây không phải là, ta không muốn đi thổ phiên, ta chỉ muốn lưu ở Đại Đường. Trường Nhạc công chúa lần thứ hai nói, lúc nói chuyện đợi, cặp kia trong đôi mắt đẹp, một giọt nước mắt trượt xuống. Nhìn cái kia ở trên gương mặt lướt xuống giọt nước mắt, Đường Phong tâm, tựa hồ bị vật gì chạm được. Hắn ma xui quỷ khiến, đưa tay ra ngoài, bàn tay lau đi lệ tiếng nước. Bàn tay chạm được cái kia trắng nón trên khuôn mặt, từng kia mềm nhắn. Bất thình lình động tác, để Trường Nhạc công chúa ngẩn người tại đó, mà Đường Phong, phản ứng lại về sau, cũng sững sờ một hồi. Trong nhà, triệt để yên tĩnh lại. Trường Nhạc công chúa quên trong lòng yêu thương, tim đập nhanh hơn, tấm kia trắng nón trên gương mặt, không khỏi trồi lên một mảnh đỏ ửng. Đường Phong tự biết đường đột, vội vàng thu hồi thủ trưởng đến, lúng túng ho khan hai tiếng. Trương Nhạc công chúa đuổi vội vàng túi đầu, để tránh khỏi để cho mình càng thêm eo hẹp. Hai người chung quy đều không phải phổ thông người, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đường Phong thấy Trương Nhạc công chúa cũng không có bởi vì chính mình đường đột mà động nộ, lúc này mới thở ra một hơi. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhất là tại đây cổ đại, liền hắn vừa nãy cử chỉ có thể nói tùy tiện. Phải biết ở cái này nho ra tư tưởng giữa đường thời đại bên trong, chính là lập thành hôn ước nam nữ ở cùng một nơi thời điểm đều muốn giữ một khoảng cách, chính là như dắt tay chuyện như vậy cũng đều là không bị cho phép. Có lẽ là bởi vì vừa nãy cử động, Trường Nhạc công chúa không có ở hầu tức phủ quá nhiều lưu lại, ngồi không ít thời gian, liền rời đi. Lúc rời đi đợi, Trường Nhạc công chúa đi rất vội vàng, thậm chí không tiếp tục đến xem Đường Phong một chút, liền tự hồ là đang chạy trốn. Nhìn cái kia rời đi thân ảnh, Đường Phong nghỉ chân hồi lâu thời gian. Sau đó hai ngày bên trong, càng ngày càng nhiều tin tức từ Đại Minh cung bên trong truyền tới. Đường Vương Lý Nhị đã làm ra quyết định, cùng thổ phiên quan hệ thông ra, chỉ là cái này nhân tuyển còn không có quyết định. Thế nhưng, Đại Đường chưa lấy chồng mà đã đến hôn phối tuổi tác công chúa, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Minh cung bên trong, liền chỉ có Trường Nhạc công chúa. Cái này không khỏi không khiến người ta suy đoán, Đường Vương có hay không sẽ đem chính mình thương yêu nhất công chúa gả đi thổ phiên. Hiểu biết Đường Vương mọi người biết rõ, vị này xấu bụng hoàng đế, vì hắn đế quốc, là hoàn toàn có thể bỏ qua nữ nhi mình. Nghĩ đến Trường Nhạc công chúa, mọi người cũng chỉ có thể trong lòng tiếc hận. Cái này thi họa giống như nữ tử, khó nói, thật muốn lấy chồng ở xa thổ phiên cái kia dã man nơi, đi cho cái kia thổ phiền vương làm phi tử ạ. Ở trong mấy ngày này, Đường Phong đại đa số thời gian cũng đứng ở Nam Sơn trong trang. Mùa thu hoạch đã đến, trong trang hộ nông dân cũng bắt đầu bận túi bụi. Mà lúc này, Nam Sơn bên trong ngọn núi kia trang cũng đã bắt đầu khởi công xây dựng. Nền đất cũng đã đóng tốt, mấy trăm cái công tượng đang tại bận rộn. Trong núi có suối nước nóng, nếu là sơn trang này xây dựng được, như vậy, đợi được trời đông bên trong, khi nhàn hạ đợi, liền có thể tới nơi này tắm suối nước nóng. Ngược lại, hiện tại hắn cũng không có cái gì chức vị chính, cũng không cần lại như quá khứ giống như mỗi ngày đi phủ nha bên trong điểm bao văn phòng. Khí trời lạnh thời điểm, đơn giản có thể chuyển tới Nam Sơn trong sơn trang này qua mùa đông. Được đủ cái này đại đường trời đông lạnh, bây giờ có điều kiện, hắn cũng không đồng ý lại như quá khứ như vậy, ở trong ngày mùa đông dày vò, khổ các loại mùa xuân đến. Không có khí ấm, không có áo đông chăn đông, trời đông, đối với người cổ đại tới nói, quả thực chính là giàn vặt. Mắt thấy trang tử các nơi phong xá dần dần cất cao, Đường Phong liền ở bản tính toán thời gian. Tại quá khứ trong mấy ngày này, hắn lại đang vo thần gờ giúp chặt bên trong làm tốt vài nét bút giao dịch, ở không có ai phát giác tình huống, dưới trướng hắn lại tăng thêm thiên nhân. Trong đó có hơn 200 người là sở trường với tình báo, mặt khác có hơn 300 người đều là tinh thông ám sát sát thủ cùng tử sĩ. Cho tới những người khác, trừ số ít 10 cái võ tướng, còn lại toàn bộ đều là loại kêu bách chiến tinh minh. Đây đều là ở lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành. Cương đại thời không quy tắc giới, những này đến từ chính vở giúp trang người cũng nắm giữ đại đường hộ tịch, cũng không có dẫn lên bất luận người nào chú ý. Nắm giữ đủ nhân thủ về sau, quét hiện mạng lưới tình báo ở rất trong thời gian ngắn liền dựng lên. Bây giờ tấm này mạng lưới tình báo đã bao trùm toàn bộ Trường An, đồng thời bắt đầu hướng về Trường An ở ngoài mở rộng mà đi. Dựa theo quyết hiệt kế hoạch, ở sau đó trong 2 tháng, hắn đều sẽ đem chọn cái mạng lưới tình báo bao trùm quan trung, lũng trái lũng hữu. Ngoài ra, chính là hướng về cao nguyên phụ cận cái nằm vùng, quản chế thổ phiên. Tuy nhiên Đường Phong thân thể Nam Sơn trong trang, thế nhưng vẫn đều chú ý tới Trường An thành bên trong động tĩnh, đặc biệt là Đại Minh cung. Không, Đại Minh cung bên trong, Trường Tôn hoàng hậu trong tầm cung. Lúc này, Trường Tôn hoàng hậu ngồi ở đó trên giường êm, phía dưới đứng một người mặc người áo đen. Đường Phong gần đây cũng đang làm gì? Trường Tôn hoàng hậu trầm giọng hỏi. Khởi bẩm nương nương, Định Bắc Hầu ngày gần đây cũng đứng ở Nam Sơn trong trang, cũng không từng ra ngoài, càng không có cùng bất luận người nào từng có tiếp xúc. Người áo đen kia đáp lại. Nghe được người áo đen trả lời, Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhíu nhíu mày đầu. Ta để hắn nghĩ phương pháp, hắn ngược lại là chạy đi Nam Sơn nhiều thanh nhàn. Trưởng Tôn Hoàng Hậu có chút tức giận nói. Chốc lát trầm mặc. Hắn muốn không đếm xỉa đến. Tại đây đại thế bên trong, hắn muốn không đếm xỉa đến thì lại làm sao khả năng? Trong chốc lát về sau, Trưởng Tôn Hoàng Hậu mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn phía bên cạnh Mama. Trường Nhạc hai ngày này đều đang bận rộn cái gì? Khởi bẩm nương nương, công chúa cũng đứng ở chính mình cung bên trong, chưa từng ra cửa, hơn nữa, ta hỏi qua công chúa bên người cung nữ, công chúa hai ngày này đều không làm sao ăn cái gì, cả người cũng gầy gò. Cái kia Mama mở miệng nói. Nghe được nơi này, Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại trầm mặc chốc lát. Ta để ngươi tìm đồ vật, tìm tới sao? Một lát sau, Trưởng Tôn Hoàng Hậu hỏi. Đã tìm tới, chỉ là vật kia. Cái kia Mama có chút do dự. Lâm, đi chuẩn bị đi, có hậu quả gì không, ta đến gánh chịu. Trưởng Tôn Hoàng Hậu trực tiếp đánh gây Mama, lạnh giọng nói. Rõ sao? Chương 302, khắp nơi quỷ dị. Đường Phong vốn là nghĩ, lại tại Nam Sơn trong trang ngốc mấy ngày, đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngày hôm đó, buổi chiều thời điểm, trong cung người đến. Hầu ra, Hoàng Hậu nương nương truyền triệu, ngài liền có thể vào cung. Cái kia tuổi trẻ đại cung nữ, ngôn ngữ rất là khách khí nói. Nghe được là Hoàng Hậu triệu hoán, Đường Phong cũng không dám nhiều trì hoãn, theo vị Hoàng Hậu này tẩm cung cung nữ, rời đi Nam Sơn trang tử, chạy tới Đại Minh Cung. Đoạn đường này không có gì ngăn trở, trực tiếp vào Đại Minh Cung. Tôn cô nương, cái này hẳn không phải là đi Thanh Tú cung đường chứ? Đi xuyên qua cung bên trong, Đường Phong nhìn xung quanh xa lạ kia cảnh sắc, có chút nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đi Hoàng Hậu tẩm cung, mà trước mắt con đường này rõ ràng không phải đi Hoàng Hậu tẩm cung đường, trái lại như là đi Trường Nhạc công chúa chỗ ở đường. Hoàng Hậu nương nương ở công chúa chỗ ở, hầu ra liền theo ta cùng đi đi. Cái kia tuổi trẻ đại cung nữ nói. Đường Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gù. Thanh Nhạc cư, Trường Nhạc công chúa ở cung bên trong chỗ ở, mà đây là Đường Phong lần thứ hai tới nơi này. Bước vào chỗ này hoàn cảnh ưu nhã khu nhà bên trong, có chút vắng lặng, nhìn quanh một tuần, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái cung nữ tồn tại. Cái này vắng lặng, để Đường Phong có chút trong lòng ngờ vực, bất quá, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Ở hắn nghĩ đến, Hoàng hậu triệu kiến mình, sợ lại là vì là Trường Nhạc công chúa sự tình, muốn tự mình nghĩ phương pháp, phá hoại lần này quan hệ thông gia. Hắn lúc này ở nghĩ, ứng đối ra sao Hoàng hậu dò hỏi. Hầu ra, cái kia đại cung nữ đến Thanh Nhã cư cửa, dừng bước lại, đối với Đường Phong nói. Đường Phong cười gật gù, sau đó, đi vào Thanh Nhã cư bên trong. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một cái kia bình phòng đón đỡ ở phòng trung gian, mà ở cái này bình phong bên cạnh đứng một vị mama. Lao nô gặp qua hầu gia. Cái kia mama thấy Đường Phong đi vào, nghiêng người hành lễ. Lưu mama. Đường Phong cũng không dám bất cẩn, chắp tay hành lễ. Tuy nhiên cái này mama là một cung bên trong lão buộc, nhưng cuối cùng là bên cạnh hoàng hậu người, mà là hoàng hậu thân tín, hắn tự nhiên không dám bất cẩn. Hầu gia ngồi tạm, lao nô đi nương nương. Lưu mama nói. Đường Phong gật gù, vòng qua bình phong. Trong bình phong chết trưng bày một cái bàn. Trên bàn, trưng bày chỉnh một bàn rượu và thức ăn. Hắn ở trước bàn ngồi xuống, mà cái kia mama thì lại rời đi bình phong bên này, tới cửa. Đường Phong ngồi một mình ở nơi đó, càng ngày càng cảm thấy tình huống này có chút quỷ dị. Tuy nhiên cảm thấy có chút không bình thường, nhưng hắn cũng không tiếp tục đi dò hỏi. Nếu là hoàng hậu truyền triệu chính mình, mà lại là ở Trường Nhạc công chúa nơi này, nghĩ đến là sẽ không có chuyện gì. Các loại ước chừng có mấy phút, ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Công chúa. Cái kia Lưu mama thanh âm truyền vào tới. Lưu mama, mẫu hậu như thế vội vàng tìm ta, là có chuyện gì không? Trường Nhạc công chúa cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngồi ở trong bình phong chết Đường Phong, nghe được cái này hai thanh âm, trong lòng càng cảm thấy không giá thường. Hoàng hậu truyền triệu chính mình vào cung, mà đem địa phương tuyển ở Trường Nhạc công chúa nơi này, người nàng nhưng không thấy, mà Trường Nhạc công chúa cũng tựa hồ cũng cùng chính mình mở dạng, điều này hiển nhiên có chút quỷ dị. Nương nương bên kia có một số việc phải xử lý, Định Bắc hầu ở bên trong, phiền công chúa, trước tiên giúp nương nương bồi hầu ra ngồi một hồi. Lưu mama nói. Cửa. Trường Nhạc công chúa nghe được Lưu Mama nói về sau, cũng lăng một hồi. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gù, theo Lưu Mama vào trong nhà tới. Trong bình phong chết, nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, Đường Phong đứng dậy tới. "Công chúa." Hắn chắp tay hành lễ. Trường Nhạc công chúa hơi nghiêng người, rất là lạc lạc đại phương hướng về Đường Phong đáp lễ. Sau đó, hai người liền ở trước bàn ngồi xuống. Lưu Mama đứng ở bên cạnh địa phương, cũng không tiếp tục rời đi. Thấy Lưu Mama không hề rời đi, Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa cũng thở ra một hơi. "Bằng không, cái này cô nam quả nữ, nếu là truyền ra đi, ngoại nhân sẽ nói thế nào, nghĩ như thế nào?" Lại các loại một trận. Phía ngoài phòng lại truyền tới tiếng bước chân. Đường Phong chỉ cho là Trưởng Tôn Hoàng hậu tới. Các loại chốc lát, đi vào, thực sự không phải là Trưởng Tôn Hoàng hậu, mà là một cái cung nữ. Cái kia cung nữ bưng một cái khay, trên khay bày đặt một cái đĩa bánh ngọt. "Lưu mama, thái tử đi Thanh Tu cung, nương nương để nô tỳ tiện thể nhắn, tiên công chủ bồi hầu gia nhỏ ngồi một hồi, nàng sau đó liền tới. Cái này quế hoa cao, là nhỏ nhà bếp mới vừa làm, nương nương để nô tỳ mang tới, để công chúa và hầu gia nếm thử." Cái kia cung nữ nói. Lưu mama gật gù, đi lên phía trước, từ cái kia cung nữ trong tay tiếp nhận bánh ngọt tới. Ngươi liền về Thanh Tú cung đi, hầu hạ nương nương đi, bên này có ta chiếu khán. Lưu Ma Ma đối với cái kia cung nữ nói. Cái kia cung nữ nghiêng người hành lễ, lui ra gian nhà. Thanh Tú cung bếp nhỏ, làm bánh ngọt nổi danh nhất, công chúa và hầu gia cũng nếm thử đi. Lưu Ma Ma đi trở về đến trước bàn, vừa cười vừa nói. Mẫu hậu cung bên trong làm cái này quế hoa cao, ta thích nhất, hầu gia cũng nếm thử. Trường Nhạc công chúa vừa cười vừa nói, lúc nói chuyện đợi, đưa tay ra ngoài, nắm lên một khối quế hoa cao đến, đưa cho Đường Phong. Đường Phong cười gật đầu, tiếp nhận Trường Nhạc công chúa đưa tới quế hoa cao. Mà cái kia Lưu Ma Ma đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười. Đường Phong cầm quế hoa cao, tỉ mỉ một phen, cái này bánh ngọt, làm nhưng tinh tế. Tỉ mỉ một phen về sau, hắn đem cái kia quế hoa cao đặt ở bên mép, cắn một cái, rất thơm ngọt, mang theo một luồng nhàn nhạt quế hoa hương vị. Lại nhìn ngồi ở đối diện Trường Nhạc công chúa, ăn rất là cẩn thận, tay phải nắm bắt cái kia quế hoa cao, môi đỏ hé mở, cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt. Tú sắc khả san. Lúc này, trong đầu của hắn, né qua bốn chữ này mắt tới. Bất kể là từ dung mạo, vóc người, hay là khí chất, thậm chí tu dưỡng, Trường Nhạc công chúa đều là không thể soi mói. Chỉ tiếc, hắn cùng Lý Huyền ly hôn về sau, cũng đã nhất định, hắn cùng Trường Nhạc công chúa lại không thể duyên phận. Công chúa, hầu gia, các ngươi ăn trước, ta ra ngoài xem. Lưu Ma Ma đợi được Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa cầm trong tay quế hoa cao ăn năm. Chín xong, mở miệng nói. Hừm, Ma Ma đi thôi. Trường Nhạc công chúa chưa phát giác ra có hắn, nhẹ giọng nói ra. Đợi được Lưu Ma Ma sau khi rời đi, trong phòng này liền chỉ còn giữ lại Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa hai người. Ầm. Phòng cửa đóng thanh âm truyền đến. Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa cũng dừng một cái, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sau đó, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trong phòng này, làm sao đột nhiên nóng? Trường Nhạc công chúa ngờ vực nói lầm bầm. Thanh Hà. Trường Nhạc công chúa hướng về bên ngoài hô. Thế nhưng, các loại chốc lát cũng không nghe thấy có người đáp lại. Vào giờ phút này, Đường Phong vẻ mặt khẽ biến, bởi vì hắn nhận ra được dị dạng. Trong thân thể, không thể nói được khô nóng xuống tới, lại nhìn đối diện Trường Nhạc công chúa, gò má ửng đỏ. Chương 303, gạo sống chung quy gạo nấu thành cơm. Hắn ngồi ở chỗ đó, lông mày cau lại. Trực giác nói cho hắn biết, trong này tựa hồ có vấn đề. Xưa nay đến cái này Thanh Nhã cư về sau, toàn bộ Thanh Nhã cư khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Cho tới, vấn đề đến tột cùng ở nơi đó, hắn cái này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Nhã Chi, Trường Nhạc công chúa lại mở miệng hô. Thế nhưng, vẫn không có ai đáp lại nàng. Nàng nhíu nhíu mày đầu, đứng lên tới. Chỉ là, khi nàng lúc đứng lên đợi, đột nhiên dừng lại một hồi, bàn tay nhấn ở trên đầu. Công chúa, ngươi không sao chứ? Đường Phong nhìn Trường Nhạc công chúa, thân thiết dò hỏi. Trường Nhạc công chúa quay đầu nhìn sang, mạnh bỏ ra một vệt nụ cười đến, lắc đầu một cái. Đột nhiên choáng váng đầu một hồi, không lo lắng. Trường Nhạc công chúa nhẹ giọng nói ra. Lúc này, gò má nàng sớm đã là một mảnh đỏ chót, giống như là uống rượu say. Nhìn Trường Nhạc công chúa cái kia đỏ bừng bừng mặt, Đường Phong nhíu mày càng chặt. Không đúng, có vấn đề. Vào giờ phút này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, trên thân thể mình cố này khô nóng cảm giác ra 31 hiện. Không vẹn vẹn là khô nóng cảm giác, hơn nữa, thân thể nơi sâu xa nhất, sinh ra một loại bản năng kích động tới. Đối với nữ nhân, hắn cũng có nhu cầu, thế nhưng, còn chưa tới loại kia bụng đói ăn quảng mức độ, hắn càng không phải là loại kia chỉ dựa vào nửa người dưới suy nghĩ vấn đề sinh vật. Nhưng bây giờ, trong thân thể, loại kia bản năng kích động cùng dục vọng, nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, đầu não cũng xuất hiện cảm giác hôn mê cảm giác. Trên thân thể dị thường, để trong lòng hắn mãnh liệt chấn động. Sau đó, hắn mãnh liệt cúi đầu, nhìn về phía trên bàn cái kia bàn quế hoa cao. Xưa nay đến Thanh Nhã cư về sau, trừ cái này quế hoa cao, hắn liền lại không có chạm qua những vật khác. Các triều đại đổi thay, trong hoàng cung luôn là không thiếu các loại vô cùng kỳ quặc dược vật. Trong đó, không thiếu một ít thấp hèn dược vật, mà những dược vật này thường thường là bị hậu cung nữ nhân dùng để đối phó những nữ nhân khác. Thường thường, ngươi khó lòng phòng bị. Từ trên thân thể dị dạng đến xem, cái này quế hoa cao tuyệt đối có vấn đề, bên trong khẳng định lẫn lộn một số thuốc. Thế nhưng, cái này quế hoa cao là hoàng hậu trong cung người đưa tới. Hắn có chút không tin, hoàng hậu sẽ đối với mình và Trường Nhạc công chúa sử dụng loại này cương cường thuốc. Trường tôn hoàng hậu muốn làm gì? Hắn trung quy không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền cũng đoán được hoàng hậu làm như vậy mục đích chỗ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn không khỏi cay đắng nở nụ cười. Lần này, chính mình sợ là phải ngã nấm mốc. Trường tôn hoàng hậu vì là không để cho mình nữ nhi lấy chồng ở xa thụ phiền, có thể nói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền loại thủ đoạn này đều dùng đi ra. Tuy nhiên loại thủ đoạn này có chút bị ổi, thế nhưng, một khi thành công, hiệu quả phi thường rõ rệt. Nghĩ, trong óc cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt. Liên phảng phất, là bị người rót vào vài cân liệt tiểu, cả người trước mặt, trời đất quay cuồng. Hắn thử nghiệm đứng lên, thế nhưng, đó lấy, liền lại đặt mông ngồi xuống. Lại nhìn đối diện Trường Nhạc công chúa, cũng như hắn giống như vậy, bây giờ, cả người hỗn loạn, tê liệt ngồi trên ghế. Trường Nhạc công chúa ngồi ở chỗ đó, đôi tròng mắt kia nhíu chặt, nhìn đối diện Đường Phong, tựa hồ ý thức được cái gì. Ở tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đầu tiên là hiện ra một vẻ hoang mang vẻ, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trái lại, một vẻ cay đắng nụ cười ở cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên. Công chúa, hôm nay sự tình, ta thật hoàn toàn không biết gì cả, nếu là phát sinh cái gì, còn mong ngươi chớ trách. Đường Phong cười khổ nói, rất nhanh liền mất đi ý thức. Thanh Nhã Cư bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Phong vừa mới khôi phục tự mình ý thức, mà khi hắn tỉnh lại thời điểm và mục đích nhìn thấy là một con đen nhánh tóc dài, nhàn nhạt hương vị quanh quẩn ở hơi thở trong lúc đó, da thịt trong lúc đó mềm nhẵn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Người bên cạnh thân thể nhúc nhích một hồi, Đường Phong giật mình, lúc này nằm ở cái này mềm trên giường, hắn cũng không biết rằng nên làm cái gì. Trường Nhạc công chúa mở mắt ra, tuy nhiên trước mất đi ý thức, còn phát sinh cái gì nàng hồn nhiên không biết, thế nhưng nàng hầu như có thể đoán được phát sinh cái gì. Phía sau cái kia dính sát thân thể, da thịt trong lúc đó đụng chạm, cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trong nhà đầu tiên là một trận yên tĩnh. Không biết qua bao lâu thời gian, Trường Nhạc công chúa là gì chuyển thân thể. Đường Phong phản ứng lại, vội vàng bung ra cánh tay mình. Trường Nhạc công chúa thân thể từ Đường Phong này hữu lực trong cánh tay giải thoát đi ra, linh lung thân thể Đường Cong ưu mỹ, lúc này không được sợi tơ. Cảm giác được trên thân thể dị thường, Trường Nhạc công chúa không tự chủ lên tiếng kinh hô đến, sau đó lại xuyên trở lại trong mền. Ngay tại trong phòng này, bầu không khí tiểu diễm bên trong mang theo vài phần lúng túng. Trường Nhạc công chúa nằm ở nơi đó, từ đầu đến cuối cũng đưa lưng về phía Đường Phong. Đường Phong có thể nhìn thấy chỉ là cái kia một con đen nhánh tóc dài. Công chúa, Đường Phong muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng nói không có nói ra đã bị Trường Nhạc công chúa cắt đứt. Ngươi không cần nói, ta biết hôm nay sự tình không trách ngươi. Trường Nhạc công chúa tựa hồ rất là bình tĩnh, từ trong thanh âm nghe không ra bất kỳ buồn giận. Nghe bình tĩnh này có chút quá đáng thanh âm, Đường Phong tâm cũng treo lên, tràn đầy lo lắng. Chỉ là hắn nhìn không tới tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc đầu mở mịt về sau dĩ nhiên hiện ra một vẻ như chút được gánh nặng vẻ mặt tới. Hôn đàn, ngươi đi vào, đi vào. Ở nơi này cái thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận phẫn nộ 110 tiếng gầm gừ. Nghe tới tiếng gầm gừ này thời điểm, mềm trên giường Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa đều là hơi thay đổi sắc mặt. Trường Nhạc công chúa mãnh liệt xoay người sang chỗ khác, cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, tấm kia môi đỏ hé mở muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại xinh xinh nuốt trở về, cuối cùng là cái kia một tiếng thở dài. Việc đã đến nước này đều nhờ bệ hạ xử lý đi, tối thiểu trải qua này bị công chúa cũng không cần lại đi thổ phiền. Đường Phong chậm kêu lên, tuy nhiên bị trưởng tôn hoàng hậu cho tinh kế, thế nhưng việc đã đến nước này hắn cũng biết cử động nữa nộ cũng là chuyện vô bổ. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình cùng Trường Nhạc công chúa gạo nấu thành cơm về sau Đường Vương Lý Nhị liền sẽ đem Trường Nhạc công chúa gả cho hắn. Lấy Đường Vương Lý Nhị tính xấu, dù cho chuyện này náo đầy thành đều biết, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, trái lại sẽ khiến hắn càng ngày càng nổi giận, làm ra một số cực đoan sự tình tới. Trường Nhạc công chúa chính là Đường Vương Lý Nhị thương yêu nhất nữ nhi, phát sinh như vậy sự tình Đường Vương tự nhiên sẽ không làm ra thanh lý môn hộ sự tình, nhưng hắn Đường Phong sợ sẽ phải ngã nấm mốc. Hiện tại hắn liền đang lo lắng tiếp đó ở Đường Vương nơi đó Trường Nhạc công chúa sẽ nói như thế nào. Nếu là Trường Nhạc công chúa đem sở hữu sai cũng đẩy lên trên đầu hắn, nói là hắn dùng mạnh, như vậy chỉ là một cái khinh nhờn công chúa chịu tội liền đủ đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chương 304, nổi giận Đường Vương. Hắn không phải là hài tử, tự nhiên không thể lại đi năn nỉ Trường Nhạc công chúa. Nói như thế nào tử, tất cả Trường Nhạc công chúa trong một ý nghĩ. Trường Tôn hoàng hậu bày xuống bây giờ ván cờ này, để hắn cùng Trường Nhạc công chúa làm ra chuyện này đến, bây giờ, Đường Vương Lý Nhị ngăn ở ngoài cửa, hắn xem như trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Thiên cổ hiền hậu, vì chính mình hài tử, chỉ sợ cũng sẽ không lại như người đời nói tới bên kia hiền lành. Thanh Nhã cư ở ngoài, Đường Vương Lý Nhị đầy mặt lệ khí, đứng ở nơi đó. Bởi vì phẫn nộ, cả khuôn mặt cũng có vẻ hơi dữ tợn. Vào giờ phút này, vị này đại đường người thống trị, thật rất muốn vào, cầm đao nhỏ chém người, thế nhưng, hắn vẫn cố nén. Bệ hạ, việc này, quan hệ hoàng gia mặt mũi, không thích hợp làm lớn. Đại thái giám Vinh Đức toàn khuyên. Đúng vậy a bệ hạ. Theo ở phía sau Lý Tuân cũng mở miệng khuyên. Đường Vương Lý Nhị siết chặt nằm đấm, đôi tròng mắt kia bên trong, phun trào ra lửa giận. Trầm mặc chốc lát, hắn hừ lạnh một tiếng. Vinh Đức toàn như chút được gánh nặng, vội vàng đi vào trong tẩm cung. Tuy nhiên Vinh Đức toàn tiến vào tẩm cung đi, thế nhưng cũng không có tiến vào bên trong gian nhà đi, mà là tại cửa địa phương dừng lại. Công chúa, hầu gia, bệ hạ ở bên ngoài chờ đây, các ngươi. Ai? Lúc này tình huống này, Vinh Đức toàn cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Trong nhà, Đường Phong ngồi xuống giường đi, từ trên mặt đất đem cái kia tán lạc khắp mặt đất y vật nhặt lên. Cho tới bây giờ bước đi này, hắn trái lại tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, lại làm sao ảo não, cũng là chuyện vô bổ, trước mặt cũng chỉ có thể nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn đem cái kia thuộc về Trường Nhạc công chúa y vật đặt ở mềm trên giường, sau đó quay lưng lại từ đi, mặc quần áo. Phía sau, thưa thất trống vắng thanh âm. Vinh công công mời nghỉ một chút. Phía sau, Trường Nhạc công chúa âm thanh vang lên. Rất nhanh, Đường Phong mặc quần áo tử tế, xoay người sang chỗ khác, Trường Nhạc công chúa cũng đã mặc tốt y vật, chỉ là bởi vì vội vàng, hơi có vẻ hơi ngổn ngang. Tóc dài rối tung, bởi vì thời gian vội vàng, cũng không cách nào lại thu thập. Đợi được Trường Nhạc công chúa dưới mềm sụp, Đường Phong hướng về mềm trên giường liếc mắt nhìn thấy cái kia tỉnh mục đích điểm lạc hồng. Nhìn thấy này chút ít lạc hồng, trong lòng hắn ngược lại là có chút vui mừng. Dù cho hôm nay bị chặt đầu, tốt xấu mình cũng không tính quá lô vốn. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Trường Nhạc công chúa quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái kia tỉnh mục đích điểm lạc hồng, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt không khỏi né qua một mảnh đỏ ửng. "Đừng lo lắng, ra ngoài chờ đợi phụ vương xử lý đi." Trường Nhạc công chúa ngược lại là rất bình tĩnh, chậm kêu lên. Nhìn bình tĩnh lạ kỳ Trường Nhạc công chúa, Đường Phong trong đầu càng ngày càng không chắc chắn. Hắn gật gù, cùng Trường Nhạc công chúa cùng nhau ra khỏi phòng. Phía ngoài phòng, Vinh Đức Toàn nhìn thấy hai người đi ra, không mình hành lễ. "Công chúa, hầu gia, các ngươi hồ đồ a." Vinh Đức Toàn đứng dậy đến, nhìn Trường Nhạc công chúa và Đường Phong, thán một tiếng nói. Nếu là trước thời điểm, hắn còn mong hoài nghi, Trường Nhạc công chúa là bị Đường Phong ép buộc, có thể bây giờ thấy vẻ mặt hờ hững, mà cùng Đường Phong cùng tiến cùng lui Trường Nhạc công chúa, hắn liền lật đổ chính mình lúc đầu suy đoán. Có thể tưởng tượng muốn nhìn, Đường Phong hành sự xưa nay vững vàng nặng, hơn nữa, ở chuyện nam nữ bên trên, thậm chí có chút bảo thủ. Đường Phong rời đi vệ quốc công phủ sau mấy ngày nay, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ đi hồ nguyệt lâu, cũng cùng Hoa kia khôi có lời đồn, thế nhưng không có phát sinh bất kỳ thực chất tính sự tình, hơn nữa, hắn phủ bên trong mỹ tỷ như mây, nhưng cũng không có thu cùng phòng. Cái này các loại phẩm tính, lại làm sao có khả năng làm ra các loại cuồng bội sự tình đây? Công công, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta hay là đi ra ngoài đi. Trương Nhạc công chúa chậm kêu lên. Vinh Đức Toàn thán một tiếng, gật gù. Bệ hạ đang tại nổi nóng, công chúa và hầu gia sau khi rời khỏi đây, không nên chống đối hắn, để tránh khỏi thất thố thối nát. Trước khi ra cửa, Vinh Đức Toàn vẫn dặn dò Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa một phen. Đa tạ công công chỉ điểm. Đường Phong nói. Ra tầm cung, đem cái này cuồng bội đồ cho chấm cầm xuống. Đường Vương Lý Nhị chỉ vào Đường Phong, lớn tiếng rít gào nói. Trường Nhạc công chúa trực tiếp đứng ở Đường Phong trước mặt, đem Đường Phong ngăn ở phía sau. Phụ vương, chuyện hôm nay không sai ở Đường Phong, ở nữ nhi, là nữ nhi chuyển cho hắn vào cung. Trường Nhạc công chúa đứng ở nơi đó, cùng Đường Vương Lý Nhị nhìn nhau, mở miệng nói. Bị Trường Nhạc công chúa ngăn ở phía sau Đường Phong, nghe được Trường Nhạc công chúa nói lúc, cả người cũng như bị sét đánh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hôm nay sự tình, hắn dĩ nhiên minh. Tất cả những thứ này, hiển nhiên Trường Nhạc công chúa từ vừa mới bắt đầu lên đều là không biết, mà bây giờ, nữ nhân này, nhưng đem sở hữu sai ôm đổm trên người mình. Chỉ cái này các loại đạo đức, liền không phải là tầm thường nữ nhân có khả năng đủ so với. Nếu là đổi lại những nữ nhân khác, cái này thời điểm, tất nhiên là khóc sướt mướt, thậm chí đem sở hữu sai cũng đẩy lên trên người hắn. Nhìn mặt trước cái này nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, trong lòng hắn một trận ấm áp. Trong đầu lại càng là quyết định chú ý, nếu là lần này hắn có thể đại nạn không chết, như vậy, tất nhiên sẽ không để cái này tiểu nữ nhân lấy chồng ở xa thổ phiên. Đương nhiên, phát sinh như vậy sự tình, Đường Vương cũng không thể lại lấy Trường Nhạc công chúa và thân thổ phiên. Ngươi nghiệt chướng, ngươi dĩ nhiên làm ra cái này các loại khinh thường sự tình đến, ngươi đối với lên ta và ngươi mẫu hậu ạ. Đường Vương dĩ nhiên rơi vào phẫn nộ bên trong, phẫn nộ gầm thét lên. Ta không muốn gả cho cái kia thổ phiên vương, ta chỉ yêu thích hắn, chỉ muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ một đời một kiếp. Trường Nhạc công chúa kiên định nói. Trường Nhạc công chúa không thể nghi ngờ, triệt để chọc giận Đường Vương Lý Nhị. Nghiệt chướng, chấm hôm nay liền thanh lý môn hộ. Tức giận Đường Vương Lý Nhị đột nhiên rút ra eo bên trong bảo kiếm đến, mạnh mẽ hướng về Trường Nhạc công chúa chém lại đây. Sắc bén kia bảo kiếm mạnh mẽ chém đi xuống. Bởi vì hai người trong lúc đó khoảng cách rất gần, người chung quanh mặc dù có thể làm ra phản ứng, thế nhưng cũng căn bản không kịp cứu rút. Mắt thấy cái kia bảo kiếm liền muốn chém ở Trường Nhạc công chúa trên thân. Ở nơi này cái thời điểm, một cánh tay vươn ra, trực tiếp đem Trường Nhạc công chúa kéo đến hậu phương. Sắc bén kia bảo kiếm không thể chém vào Trường Nhạc công chúa trên thân, thế nhưng chém ở cái kia một đạo khôi ngô trên thân thể. Kiếm nhận chém ở Đường Phong trên bả vai, thâm nhập da thịt. Ở chém ra chiêu kiếm này về sau, Đường Vương cũng đã hối hận, bây giờ nhìn thấy Đường Phong đúng lúc đem chính mình khuê nữ che chở ở phía sau, lấy thân thể máu thịt để che chiêu kiếm này, Đường Vương Lý Nhị dĩ nhiên thở ra một hơi. Máu tươi từ Đường Phong trên bả vai chảy xuôi xuống rất nhanh, liền nhuộm đỏ hắn hơn nửa người dư. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Đường Phong cũng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền hố một tiếng đều không có. Đứng ở bên cạnh Vinh Đức Toàn loại người lên tiếng kinh hô đến, thế nhưng không ai dám đi tới nói một câu. Chương 305, gió táp mưa rào. Chấm hôm nay liền giết ngươi cái này cuồng bội đồ. Đường Vương nắm bảo kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong, rít gào nói: "Bệ hạ, không thể a." Lý Tuân rốt cục phản ứng lại, chạy lên đến đây, khuyên nắm lấy Đường Vương bảo kiếm trong tay. Lúc này Đường Vương đã từ cái kia lúc đầu tức giận khôi phục như cũ, tuy nhiên, hắn vẫn đầy mặt lửa giận, nhưng trên thực tế, đầu dĩ nhiên một mảnh thanh minh. Nghĩ đến vừa nãy, nếu không phải Đường Phong đứng ra, chiêu kiếm đó thật là chém xuống đi, chém ở Trường Nhạc trên thân, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Huyền Vũ môn trước máu tươi vừa khô cạn, thiên hạ này còn có người ngày ngày chỉ trích hắn, là dẫm lên thân huynh đệ hải cốt, bước lên cái kia cửu ngũ chi vị. Như lần này chính mình thật là độc thủ, chém giết nữ nhi mình, chính là người trong thiên hạ sẽ không nói cái gì, thế nhưng hắn cái này nửa đời sau sợ là cũng phải ngày ngày suy nghĩ, vô pháp bình tĩnh. Vào giờ phút này, Đường Phong đứng ở nơi đó, cố nén trên bả vai đau nhức, cũng tận có thể làm cho mình duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Ở cái kia mỗi một khắc bên trong, hắn thật sự có loại kích động, thế nhưng cuối cùng hay là miễn cưỡng cho cưỡng chế đè xuống. Đường Vương phẫn nộ cũng đúng là bình thường. Ngẫm lại xem, chính mình khuê nữ chưa lấy chồng liền cùng nam nhân có quan hệ sát thịt, thử hỏi người nam nhân nào nhận được. Phải biết Cái này có thể 393 không phải là hậu thế cái kia khai phóng thời đại. Ở trong thời đại này, nho ra tư tưởng giữa đường, người đời cũng phi thường bảo thủ. Nếu người nào nhà khuê nữ, không có lấy chồng, hay cùng nam nhân có quan hệ sát thịt, đây đối với gia tộc này tới nói, đều là cực lớn nhục nhã. Huống chi, Đường Vương là hoàng đế, hắn mặt mũi, nặng như tất cả. Cho chấm quốc gia. Đường Vương Lý Nhị khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ hô. Bệ hạ, chớ giận a. Vinh Đức Toàn chạy tới, quỳ gối Đường Vương Lý Nhị trước mặt. Định Bác Hầu tuy nhiên phạm vào sai lầm lớn, thế nhưng, hắn cùng ta đại đường, cuối cùng là có công lớn, còn mong hướng về bệ hạ nhớ lại hắn vì là đại đường, liều mạng mà chiến mức, vòng qua hắn đi. Lý Tuân khổ sở khuyên. Có công lớn. Thật giúp bản thân mình có chút công lao, là có thể tùy ý làm vậy, thậm chí, làm ra cái này các loại khinh thường sự tình. Đường Vương tay nắm lấy bảo kiếm, lạnh giọng chất vấn. Chất vấn thời điểm, Đường Vương lần thứ hai hướng về Đường Phong nhìn lại, nhưng nhìn thấy, chính mình quê nữ, đang tại tay chân vụng về giúp đỡ Đường Phong cầm máu. Thấy cảnh này thời điểm, không biết tại sao, trong lòng hắn lại là một trận hỏa khí xông tới. Liên tự hồ, chính mình quý giá nhất đồ vật, bị một cái ăn trộm dùng lớn nhất đê hèn thủ đoạn cướp đi. Bệ hạ, chớ giận. Ngay tại hắn lại muốn phát tác thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu đi vào sân tới. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Đường Phong mí mắt cũng không khỏi nhảy mấy lần. Trưởng tôn hoàng hậu, rốt cục vẫn phải xuất hiện. Trưởng tôn hoàng hậu ở một cái lao ma ma đồng hành, đi vào sân tới. Quan tâm thì, cái này chính là ngươi dạy đi ra con gái tốt, dĩ nhiên cùng. Đường Vương Lý Nhị nhìn trưởng tôn hoàng hậu, có chút khó có thể mở miệng nói. Bất quá, Đường Vương lời còn chưa dứt, đã bị trưởng tôn hoàng hậu cắt đứt. Bệ hạ, sai đã đúc thành, khó nói, phải đem Đường Phong cho đánh giết, lại đem trưởng nhạc cho nhét vào lồng heo ngâm xuống nước sao? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn Đường Vương, trầm giọng nói. Nghe được chính mình hoàng hậu, Đường Vương dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên hắn vẫn nộ, thế nhưng vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới muốn đánh giết Đường Phong cùng trưởng nhạc. Thậm chí hắn đều không nghĩ được xử trí như thế nào chuyện này. Vì là hoàng gia mặt mũi, chuyện này tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết rõ. Trưởng tôn hoàng hậu đi lên phía trước, đi tới Đường Vương bên người, ngôn ngữ bình hòa nói. Trong nhà này, trừ Đường Phong cùng trưởng nhạc cả hai cái người trong cuộc, những người khác đều không ngoại lệ, đều là Đường Vương cùng trưởng tôn hoàng hậu thân tín. Những người này tự nhiên sẽ không nói láo đầu, nói lung tung. Tỉnh táo lại Đường Vương, mạnh mẽ trừng mắt Đường Phong, một bước đi lên, nhấc chân liền ở Đường Phong trên đùi đạp nhất cước. Đồ khốn kiếp, ngươi càng dê bê bê, nhưng mà dám đánh chấm nữ nhi chú ý, nếu không phải là ngươi có công lớn với đại đường, chấm hôm nay tất nhiên muốn chém ngươi. Đường Vương oán hận nói. Nghe được Đường Vương nói chuyện như vậy, mọi người vừa mới thở ra một hơi. Tối thiểu, Đường Vương trong đầu sát khí tán. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, còn chưa mau mau cho hắn cầm máu, chẳng lẽ muốn nhìn hắn như thế dòng máu mà chết à? Trưởng tôn hoàng hậu lúc này đối với Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn hô. Lý Tuân cùng Vinh Đức Toàn như thế nào người thông minh, gật đầu liên tục, vội vàng tiến lên, giúp đỡ Đường Phong cầm máu. Đến lúc này, Đường Phong coi như là thở ra một hơi. Vừa nãy thời điểm, hắn vẫn luôn cố nén trầm mặc, là bởi vì hắn minh bạch, nếu là mình mở miệng, mặc kệ nói cái gì, đều biết chọc giận Đường Vương, lựa chọn tốt nhất chính là trầm mặc. Tuy nhiên toàn bộ sự tình bên trên, hắn cũng là người bị hại, thế nhưng, hắn ngủ trường nhạc công chúa, đây là một sự thực rõ ràng. Trừ phi nói, hắn đem toàn bộ sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra, bằng không, Đường Vương lựa giận, tất nhiên sẽ toàn bộ vung ở trên người hắn. Nhưng vấn đề là, từ toàn cục cân nhắc, hắn đều không thể nói. Ở Lý Tuân dưới sự giúp đỡ, trường nhạc công chúa cuối cùng là trợ giúp Đường Phong tương huyết ngừng lại. Các ngươi cái này hai đứa bé, xưa nay xem các ngươi đều là cái kia hiểu lý lẽ người, hành sự cũng vững vàng nặng, làm sao hôm nay liền làm ra cái này các loại chuyện hoang đường đến. Trường tôn hoàng hậu nhìn Đường Phong cùng trường nhạc công chúa, mở miệng nói. Nghe được trường tôn hoàng hậu lời nói này, Đường Phong cũng không khỏi không cảm khái, gừng càng già càng cay a. Lời nói này nhìn như ở trách cứ bọn họ, thế nhưng nội bộ lại là ở bảo vệ cho hắn nhóm. Đều là thần sai. Đường Phong cánh tay trái rủ xuống, không người nói. Hôm nay sự tình không trách hắn, đều là nữ nhi sai. Trường nhạc công chúa mở miệng nói. Các ngươi ngược lại là vì là lẫn nhau suy nghĩ, nghị phương pháp che chở lẫn nhau, có thể các ngươi có phải hay không biết rõ, hôm nay phạm, là gì các loại sai lầm lớn. Trường tôn hoàng hậu thán một tiếng, nôn ngựa ôn hòa nói. Nữ nhi không hối hận, chính là phụ vương muốn giết nữ nhi, ta cũng không hối hận. Trường nhạc công chúa ngẩng đầu lên, nôn ngựa kiên định nói. Trường tôn hoàng hậu thương yêu nhìn trường nhạc công chúa, sau đó, ánh mắt rơi vào Đường Phong trên thân. Thân là thống quân một phương tướng quân, trường nhạc không hiểu chuyện, hồ đồ. Ngươi cũng theo nàng hồ đồ sao? Hôm nay bệ hạ chém ngươi chiêu kiếm này, không oan. Trường tôn hoàng hậu nói tiếp, đều là thần sai, chính là bệ hạ chém ta thập kiếm, bách kiếm, thần cũng không oán. Đường Phong lại không người, mở miệng nói, chấm thật muốn đối xử với ngươi ngàn đao bầm thây, để giải chấm mối hận trong lòng. Đường Vương lạnh giọng nói, chương 306, thất vọng mất mát. Phụ vương, đều là nữ nhi bất hiếu. Trường nhạc công chúa quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra. Đường Phong cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất trường nhạc công chúa, trong đầu dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên, mặt sau có người một cái mũi chân đá vào hắn chân trong ổ, không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống, hắn rầm một tiếng, cũng quỳ gối trưởng nhạc công chúa bên người. Hắn hầu như không cần quay đầu lại cũng biết, một cước này, tuyệt đối là Lý Tuân lão già kia đạp. Nếu không phải là Lý Tuân dạng này cao thủ, dầm người, cho dù là ở hắn không có phòng bị tình huống, cũng không thể đem hắn đạp ngã xuống. Trương Nhạc công chúa quỳ ở đó, quay đầu nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, cái kia trong chớp mắt đình trệ. Đường Vương Lý Nhị đứng ở nơi đó, cứ như vậy lạnh như băng nhìn Trương Nhạc cùng Đường Phong. Hồi lâu thời gian về sau, hắn xoay người sang chỗ khác. Đường Phong cử chỉ vô độ, Tức Vân Huy tướng quân, Ngân Thanh Quang Lộc đại phu quan chức, đoạt hộ quân công lao cấp, đỉnh trượng 60. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Quỳ ở đó Đường Phong, thở ra một hơi, nhưng lại là cười khổ một hồi. Quan chức công lao cấp, toàn bộ bị tước, bây giờ hắn liền chỉ còn dư lại một cái kẻ buôn nước bọn hầu tước tước vị, coi như là trực tiếp từ trên đám mây cho tươi sống tiếp tục đánh. Nhất là cái kia 60 đình trượng, liền hắn hiện tại bộ này thảm đạm dáng vẻ, coi như không chết cũng phải lùi một lớp ra. Phụ vương, ngài đây là dự định muốn tính mạng hắn à? 60 đình trượng chính là cường tráng tướng quân cũng không thể chịu được, hắn bây giờ thương thế tại thân, cái này 60 đình trượng xuống, hắn làm sao có thể sinh hoạt? Trương Nhạc công chúa như bị sét đánh, khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Ngươi ngược lại là khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Hắn đây, nếu là hắn phàm là suy nghĩ cho ngươi, liền sẽ khắt chế chính mình, hắn có sao? Đường Vương vẫn đưa lưng về phía đứng ở nơi đó, lạnh giọng chất vấn. Hắn là không biết. Hắn? Trương Nhạc công chúa cắn môi dưới, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, mở miệng nói. Thế nhưng là, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Đường Phong cắt đứt. Thần đồng ý lĩnh trách phạt. Đường Phong cao giọng kêu lên. Hắn biết rõ, Trương Nhạc công chúa muốn nói ra thuốc kia sự tình, bất quá, nữ nhân này, tất nhiên sẽ đem tất cả sự tình ôm đồm ở trên người nàng. Có thể, nàng làm như thế, có thể đem hắn tẩy trắng, thế nhưng, bản thân nàng danh tiếng, sợ là liền triệt để xấu. Đường Đường công chúa, chưa lấy chồng nữ tử, nhưng sử dụng loại thuốc kia đến mê hoặc một người nam nhân, sự tình như thế, nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ hất lên sóng lớn mênh mông, để thế gian người chế nhạo cho nàng, nàng đem cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Thân là nam nhân, hắn tự nhiên không thể nhìn Trường Nhạc công chúa tự hủy danh tiếng. Đứng ở cách đó không xa Trưởng Tôn hoàng hậu, nhìn Đường Phong như người, hơi gật gù, trên mặt phủ quá một vẻ vui mừng. Khu khu cụ. Lúc này, Trưởng Tôn hoàng hậu hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay vô về ở ngực, một trận ho khan. Đường Vương Lý Nhị vội vàng xoay người lại, lông mày cau lại, nhìn ho khan không ngừng Trưởng Tôn hoàng hậu. Quỳ trên mặt đất Đường Phong, lặng lẽ quay đầu nhìn sang, nhìn khắc lợi hại Trưởng Tôn hoàng hậu, lông mày hơi gây xích mích. Hoàng hậu hôm nay thuốc uống sao? Đường Vương nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu bên người ma, trầm giọng hỏi. Hôm nay sự tình vốn nhiều, nương nương vừa mới chuẩn bị uống thuốc, có thể nghe đến bên này động tĩnh, liền vội vã chạy tới. Cái kia ma ma đỡ Trưởng Tôn hoàng hậu, mở miệng đáp lại. Đồ hỗn trướng, ngươi mẫu hậu ôm bệnh tại thân, còn phải kéo bệnh thể cho các ngươi chạy? Đường Vương mạnh mẽ chừng Trưởng Nhạc công chúa một chút mắng. Trưởng Tôn hoàng hậu ho khan một trận, tiếp nhận ma ma đưa tới khăn tay, đặt ở trước miệng, khăn tay tạo thành chữ thập về sau, lau chùi về sau, bị nàng thu lại. Bệ hạ, không ngại sự tình, Định Bác hầu bây giờ có thương tích trong người, cái kia 60 đỉnh trượng, có thể hay không chờ hắn thương dưỡng cho tốt, tại đánh. Sau đó, Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn Đường Vương, mang theo vài phần yêu cầu nói. Đường Vương thân thiết nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu, nghĩ một hồi, rên một tiếng. Công chúa Trương Nhạc, bất kính hiếu đạo, từ hôm nay lên, giam cầm Thanh Nhã cư, không có ý chỉ, không được ra ngoài nửa bước. Cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Cái kia thanh âm chưa dứt, Đường Vương một bước liên tục, hướng về Thanh Nhã cư đi ra ngoài. Nương nương. Vinh Đức toàn cùng Lý Tuân hướng về Trưởng Tôn hoàng hậu lại không mình hành lễ, vội vã theo Đường Vương. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Nhã cư bên trong, liền còn lại Đường Phong, Trương Nhạc cùng với Trưởng Tôn hoàng hậu chủ tớ bốn người. Trưởng Tôn hoàng hậu đưa tay đi ra, liếc mắt nhìn tay kia khăn, nhìn thấy khăn tay trên cái kia một mảnh máu tươi, nàng cay đắng nở nụ cười. Các ngươi chớ có trách ta. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Phong cùng Trường Nhạc công chúa, nhẹ giọng nói ra. Thần không dám. Đường Phong đông cứng nói. Bị ngươi tính kế, bị sử dụng như thương, Đường Phong trong đầu tự nhiên không thể thiếu được có chút hỏa khí. Nữ nhi biết rõ, mẫu hậu đây là vì muốn tốt cho ta, chính là bị phụ vương trách phạt, nữ nhi cũng không câu oán hận nào, nhưng hắn lại có lỗi gì, phải gặp cái này hai bay vạ gió, bằng liếc bị cuốn vào trong đó. Trường Nhạc công chúa đẩy mặt lễ tang trọng thể, tham thầm nói: "Thiện tâm nữ nhân, chính là cho tới bây giờ ruộng đất này vẫn còn đang vì người khác suy nghĩ. Thuần thiện là tốt sự tình, nhất là một cái thuần thiện nữ nhân, cưới làm vợ, xem như nhân sinh chuyện may mắn, thế nhưng, ở cái thời đại này, như vậy nữ nhân làm nhất gia chủ mẫu, khó tránh khỏi sẽ bị thiếp thị bắt nạt, là ăn thiệt thòi." "Không, bất kỳ một đại gia tộc đang tìm bà chủ thời điểm, không chỉ có muốn cân nhắc hắn gia thế xuất thân, phẩm hạnh các loại, còn muốn cân nhắc hắn người. Thông minh mà có thể giữ nhà có câu đích nữ, mới vừa rồi là tốt nhất nhân tuyển. Bởi vì chỉ có hắn xứng với ngươi, cũng chỉ có hắn là ngươi trong những năm này duy nhất tâm động quá nam tử." Trưởng Tôn hoàng hậu trả lời rất thẳng tiếp. Nghe được Trưởng Tôn hoàng hậu lời nói này, bất kể là Trường Nhạc công chúa hay là Đường Phong, đều có chút không có gì để nói. "Đường Phong, hôm nay ngươi được oan ức, tương lai bản cung tất nhiên gấp bội còn muốn trả lại cho ngươi." Sau đó, Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn về phía Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong không người, cũng không nói chuyện. "Ta mệt, phải về cung đi, Trường Nhạc, ngươi liền an tâm ở Thanh Nhã cư ở lại, ta sẽ cho ngươi phụ vương thay đổi chú ý, thả ngươi ra ngoài, còn Đường Phong cũng ở trong nhà nghỉ ngơi ít ngày đi." Trưởng Tôn hoàng hậu nói xong, liền ở cái kia ma ma nâng đỡ, rời đi Thanh Nhã cư. Đợi được Trưởng Tôn hoàng hậu sau khi rời đi, Trường Nhạc công chúa đỡ Đường Phong, hai người từ dưới đất đứng lên. Vinh Đức toàn từ bên ngoài vòng trở lại. "Hầu gia, thừa dịp trời còn chưa sáng, mau mau xuất cung đi." Vinh Đức toàn nhìn Đường Phong, mở miệng nói: "Phiền phức công công." Đường Phong mở miệng nói. Đường Phong quay đầu nhìn về phía Trương Nhạc, Trương Nhạc mạnh bỏ ra một vệt nụ cười đến, hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó, Đường Phong theo Vinh Đức Toàn rời đi. Thanh Nhã Cư bên trong, Trương Nhạc công chúa một người đứng ở nơi đó, thất vọng mất mát. Chương 307, võ tài nhân.